15 tháng 8. Trăng tròn ngày. Phương Chí nhạy cảm ý thức được cái gì? Đúng rồi, trăng tròn ngày, cũng chính là thái âm thịnh cực thời điểm, cái kia cấm chế sẽ bị thái âm chi lực, triệt để chôn vùi. Tạ Ngạn không dám giấu giếm vội vàng đáp. Hồn lão, ngươi cảm thấy hắn hiện tại nói, mấy phần có thể tin. Phương Chí nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Bảy thành tả hữu, ngươi chỉ cần ngày 15 tháng 8 tiến đến là được, bây giờ là mùng 9 tháng 8, còn có 6 ngày, không đổi. Hồn lão lập tức hạ quyết định. Ngươi có thể đi. Phương Chí cũng thực hiện lời hứa, giải khai Tạ Ngạn trên người dây thừng, thả hắn rời đi. Tạ Ngạn lấy được tự do lần nữa sau, cảm động đến rơi nước mắt, đối Phương Chí dập đầu quỳ tạ ơn, kinh hoàng trốn vào trong rừng sâu rời đi. La Du cùng Mã Siêu hai người gặp Tạ Ngạn đi, chủ động tới, cũng không hỏi Tạ Ngạn nói cái gì bí mật. Cái này bí mật, nếu là Phương Chí không chịu nói, như vậy bọn họ tốt nhất hỏi ít hơn. Sư Minh, may mắn ngài chạy tới, nếu không hai người chúng ta, hôm nay tuyệt đối phải gặp kiếp nạn. La Du một mặt may mắn. Phương Chí mặt mo đỏ ửng, vội vàng từ chối nói, đừng nói như vậy, tương tùng đám người sở dĩ căm thù các ngươi, vẫn là bởi vì ta chọc phiền phức. La Du cùng Mã Siêu nghe vậy, hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Phương Chí không có tự tin tu vi ở trên cao nhìn xuống, ngược lại khắp nơi khiêm lượng, cái này khiến hắn hai người đối với hắn độ thiện cảm tăng vụt lên. Nhìn hai người các ngươi tới, hơn phân nửa là có việc là muốn nói với ta. Phương Chí gặp hai người thần sắc hơi có do dự, liền chủ động lên tiếng nói, ta có thể giúp một tay, nhất định xuất thủ, cứ nói đừng ngại. Thực không dám dâu dếm, hai ta nhóm hai người ở trong linh thảo viên phát hiện một tòa phủ đệ, chỉ là phủ đệ cũ nát sâu thẳm, chúng ta không dám tùy tiện bước chân. La Du ôm quyền chủ động giảng đạo. Linh thảo viên còn có phủ đệ. Ta nhớ kỹ giang trưởng lão cho chúng ta trong địa đồ, cũng không có tiêu ký có phủ đệ tồn tại. Phương Chí nhíu mày. Mã Siêu nói tiếp hơi có kích động nói, nhà này phủ đệ là ở linh thảo viên cấm chế biên giới, hơn nữa giấu kín ở trong sơn lâm, hai người chúng ta ngoại ý muốn truyền tống đến phía kia khu vực gặp được. Hai người chúng ta phát hiện cái này phủ đệ mọc ra một gốc, tam phẩm bạch tước thanh liên hoa. Mã Siêu ánh mắt tràn ngập tham lam. Bạch tước thanh liên hoa, nghe thật quen thai. Phương Chí nhíu mày, lại hơi có không hiểu trả lời, vậy các ngươi trực tiếp lấy đi hoa này không được. Mã Siêu cùng La Du liếc nhau, lộ ra cười khổ. La Du ánh mắt ai hoán, bất đắc dĩ nói, nhà này phủ đệ có cấm chế bao phủ, cũng không phải là sát kiếp cấm chế, mà là một cỗ bích trướng, chí ít cần thần mạch cảnh đại viên mãn cảnh giới, mới có thể xông phá cái kia bích trướng bước vào phủ đệ, nếu không hai chúng ta khẳng định sẽ ngắt lấy đi. Nguyên lai là dạng này. Phương Chí lộ ra minh ngộ, đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm. Đột nhiên, tương tùng phương hướng truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm tiếng. Phương Chí, La Du, Ma Siêu, ba người sắc mặt thuận tiện đại biến. Đi nhìn xem. Phương Chí lúc này mũi chân điểm một cái, hóa thành hắc ảnh, lướt về phía tương tùng vị trí phương hướng. Chương 79, thần bí phủ đệ, bạch tước thanh liên. Đợi Phương Chí chạy tới chuyện xảy ra địa điểm, thấy được cực kỳ huyết tinh một màn. Tạ Ngạn nắm chặt huyền kiếm đem tương tùng giết đi. Tạ Ngạn lúc này sắc mặt tràn ngập lệ khí đứng ở tương tùng thi thể bên cạnh. Phương Chí nhìn thấy tương tùng chết không nhắm mắt bộ dáng, nhắm lại hai mắt, thật sâu thở dài một hơi. La Du cùng Mã Siêu trước sau chạy tới, hai người nhìn thấy Tạ Ngạn đồng môn tự giết lẫn nhau, không khỏi khóe miệng co giật, nhìn về phía tương tùng ánh mắt nhiều hơn một chút chán ghét. Đồng môn tương tàn, là rất làm cho người khinh bỉ một việc. Tạ Ngạn nắm chặt còn dính máu tươi huyền cấp hạ phẩm trường kiếm, hắn thân thể đang run rẩy, nhìn thấy Phương Chí đám người chạy đến, cái kia lệ khí bộ dáng qua trong giây lát thu liễm. Hắn không thể sống sót, nếu như hắn sống sót, ta tất nhiên sẽ bị nhận tông môn lôi đỉnh trả thù, ta không còn lựa chọn. Tạ Ngạn biết hầu ngoạ ngoại phun ra đoạn văn này. Nếu để cho Tương Tùng sống sót đi ra Dược Vương Cốc, Tương Tùng tất nhiên sẽ đem Tạ Ngạn để lộ bí mật đạo khí đại sự nói cho tông môn lão tổ. Đến lúc kia, Tạ Ngạn liền là Thiên Kiếm Tông phản đồ, tuyệt không sinh tồn khả năng. Vì để tránh cho lần này sự tình phát sinh, Tạ Ngạn tất nhiên không thể lưu lại Tương Tùng tính mệnh. Lúc trước La Du cùng Mã Siêu phế bỏ Tương Tùng tu vi, Tương Tùng biến thành chịu trọng thương phế nhân, đối mặt còn nắm giữ cửu mạch cảnh đỉnh phong Tạ Ngạn, không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Tạ Ngạn cẩn thận nhìn qua Phương Chí đám người, mang theo kiếm chậm chạp một bước lui hướng rừng cây chỗ sâu, cả người giống như là một đoàn hắc vụ, tràn đầy tà tính. Thật là một cái cặn bã. Phương Chí nhìn qua Tạ Ngạn thân ảnh, chán ghét nói ra. Xác thực, Tương Tùng chết cũng tốt, chí ít chúng ta Dược Vương Cốc bên trong thiếu đi cường địch. Sư Minh, Linh Thảo Viên phủ đệ gốc cây kia bạch tước thanh liên hoa liền dựa vào ngươi, nếu là Sư Minh có thể lấy được, mong rằng nhớ tới sư đệ phần này nhân tình. La Du chắp tay nói khẽ. Phương Chí minh bạch đối phương ý tứ, gật đầu đáp ứng. La Du cùng Mã Siêu chắp tay cáo tử, hai người nhìn bộ dáng là bạn tốt. Lúc đầu hai người là muốn đi theo Phương Chí, dù sao có chuẩn nguyên đan cường giả che chở, bọn họ có thể qua rất thoải mái. Nhưng hai người gặp Phương Chí cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có mở miệng. Chỉ cần bọn họ hai người không đụng thượng Thiên Kiếm Tông Lưu Khuất, Đan Võ Tông cùng bọn họ lại không oán không cừu, cho nên trên căn bản là an toàn. Phương Chí không có rời đi, mà là ở một bên cho Tương Tùng đào mộ phần, đợi đem hắn mai táng, lại đối mộ huyệt nghiệm một đoạn vãng sinh kinh, hắn lúc này mới rời đi. Tiểu tử, Bạch Tước Ba Liên Hoa đáng giá ngươi đi qua một chuyến, có vật này, ngươi hẳn là có thể bước vào cửu mạch cảnh. Hồn lao thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Chí ngưng lông mày, nói, bất quá là một gốc tam phẩm linh dược mà thôi, ta trước mắt chân chính thiếu là đối cửu mạch cảnh võ đạo lý giải, trên tay tài nguyên không phải thiếu. Trong túi chứa vật để đó mấy trăm khỏa nguyên thánh đan còn có đủ loại nhất phẩm thượng đẳng linh dược, những cái này tài nguyên đủ để cho Phương Chí đi đến cửu mạch cảnh. Nhưng Phương Chí luôn cảm thấy bản thân đối cửu mạch cảnh võ đạo lý giải thiếu chút hỏa hầu, cho nên cũng không có tùy tiện trùng kích tự thân tu vi. Hiện bây giờ hồn lão nhường hắn chạy tới thật xa đi làm gốc này gọi là Bạch Tước Thanh Liên Hoa tam phẩm linh dược, hắn tự nhiên có chút chống đối. Dù sao những tòa phủ đệ có cấm chế tồn tại, một phần vạn phủ đệ còn cất giấu cái khác cấm chế, vậy hắn có thể sẽ có bỏ mệnh nguy hiểm. Bạch Tước Thanh Liên Hoa có khai ngộ công hiệu, danh xưng địa nguyên cảnh phía dưới ngộ đạo quả, phục dụng thanh liên hoa bên trong hạt sen, có thể thanh thần khu tạp, để ngươi tâm thần một lòng, minh ngộ võ đạo. Ngươi hiện tại đối cửu mạch cảnh lý giải cũng đã nắm giữ không ít, chỉ kém một điểm cuối cùng hòa hầu. Lấy được vật này, có thể khiến cho ngươi hoàn mỹ vô khuyết bước chân cửu mạch cảnh. Hồn lao thì đem trực tiếp đem chỗ tốt nói đi ra. Không nói còn tốt, vừa nói, Phương Chí tức khắc thình thịch tâm động. Có khai ngộ võ đạo công hiệu sao? Phương Chí ánh mắt do dự, động tâm tư. Cái kia đang giá đi qua một chuyến, đi xem một chút đi. Trên đường nhìn có thể hay không có cái khác thu hoạch. Phương Chí rất nhanh có quyết định. La Du nói những tòa phủ đệ, cự ly Phương Chí vị trí vẫn là khá xa, chí ít cần nữa ngày lộ trình. Trạng vạng tối sắc trời tối thời điểm, Phương Chí cũng không có chạy đi, mà là tìm một khỏa rộng lớn mạnh cây ngồi xuống tu luyện. Hiện tại hắn tu vi là bát mạch cảnh trung kỳ, thần hồn bên trên hắn cũng đã có thể làm được tế trí nhập vi cảnh giới. Mà ở lực lượng, trước mắt hắn chỉ có thể đánh ra bá đạo ma lực. Đối trích dương chi lực trường khống cũng không phải như vậy hạ bút thành văn, còn phải cần thần hồn cẩn thận khống chế. Trích dương chi lực dù sao thuộc về bá cực chi lực, muốn khống chế nó, tất nhiên cần phải tiêu hao càng nhiều tâm thần. Đại La Cửu Dương Công, trước mắt vẫn chỉ là phàm cấp cao giai công pháp. Phương Chí ở thần mạch cảnh còn không có bại lộ ra phàm cấp cao giai công pháp khuyết điểm, nhưng hắn một khi bước chân bước vào nguyên đan cảnh, cái này tai hại liền sẽ hiển lộ. Đánh cái so sánh, huyền cấp công pháp nắm giữ công lực, được xưng tụng là hồ nước, đủ để cho nguyên đan cảnh võ giả tùy ý tiêu xài. Nhưng phàm cấp công pháp, dù là nó là phàm cấp cao giai, nắm giữ nhiều nhất liền là một đầu dòng suối. Cả hai ở giữa dung lượng không cách nào tương đối. Đợi hắn đến nguyên đan cảnh, chỉ sợ thi triển mấy lần địa dòng nham tương, thể nội nguyên lực liền tiêu hao không còn. Phương Chí rất muốn đi tìm kiếm ngưng kết viên thứ hai nguyên đan thuộc tính linh vật, nhưng hồn lão lại biểu thị hắn hiện tại tu vi quá thấp, tùy tiện ngưng kết viên thứ hai nguyên đan, đơn thuần tự tìm cái chết. Nguyên đan cảnh đại viên mãn mới là ngưng kết viên thứ hai nguyên đan thời cơ tốt. Cho đến trước mắt, vì giải quyết tự thân nguyên lực cằn cỗi xấu hổ tình huống, Phương Chí đành phải mỗi ngày đem nguyên thánh đan đều để Thiên Châu thôn phệ, nhường Thiên Châu cái kia nguyên thánh đan bàng bạc nguyên lực tồn trữ. Đợi làm Phương Chí cần thời điểm, Thiên Châu trả lại cho Trích Dương nguyên đan. Ngược lại cũng miễn cưỡng hòa hoãn phàm cấp cao dài công pháp xấu hổ cục diện. Trong vòng một đêm, Phương Chí đầu tiên là suy tư bản thân bát cực quyền phải chăng có thể càng thêm tinh tiến một bước. Lại thử đối địa dòng nham tương càng tinh diệu hơn khống chế, còn thuận tiện tìm hiểu một cái huyền chiến quyết. Tóm lại mỗi một phút thời gian hắn đều ở hoàn mỹ lợi dụng, không có mảy may lãng phí. Hoàn toàn liền là một bộ võ si bộ dáng. Sắc trời hơi sáng thời điểm, hắn liền lần thứ hai lên đường, đợi đến gần giữa trưa thời điểm, hắn rốt cục chạy tới La Du cùng Mã Siêu nói tới phủ đệ. Phủ đệ giấu kín ở trong sơn lâm, đổ nát thê lương, lọt vào trong tầm mắt đều là tuế nguyệt tăng thương, trên tường bò đầy cỏ xanh lá xanh. Phủ đệ thanh đồng hổ cửa, sớm đã vết dỉ lốm đốm, hổ trước cửa mặt thì có một tầng như có như không màn sáng này cực kỳ ảm đạm, phảng phất một giây sau liền sẽ biến mất. Xuyên thấu qua thanh đồng hổ môn khe nước khe hở, Phương Chí thấy được sinh trưởng ở phủ đệ trong viện gốc cây kia bạch tước thanh liên hoa. Bạch tước thanh liên hoa sinh động như thật, lớn nhỏ có bạch tước hình dạng, cả người thanh sắc, liên hoa cực diễm nở rộ, liên hoa bên trong còn cất giấu mấy khỏa ngón cái lớn nhỏ thanh liên. Cách thanh đồng hổ môn cùng cấm chế, Phương Chí đều đánh hơi được thanh liên truyền đến cái kia rõ ràng vận nâng cao tinh thần hương khí. Cái này bạch tước thanh liên hoa thế mà lớn 7 khỏa hạt sen. Này thanh liên giá trị, chỉ sợ có thể so với tứ phẩm linh dược, tiểu tử ngươi lần này phát đại tài. Hồn lao thèm nhỏ dãi thanh âm vang lên theo. Bất quá đang lúc Phương Chí thình thịch tâm động thời điểm. Hoàng bét, có người chạy đến, hơn nữa còn là hai người, trong đó một người là ngươi cửu gia. Hồn lao hơi có thực sự thanh âm vang lên. Chương 80, lấy một chọi hai, Chu Ma kiếm lâm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phương Chí liền phát giác được Bắc Phương hai đạo không kém khí tức lấy điện thạch hỏa thiểm tốc độ hướng phủ đệ chạy đến. Rất nhanh Phương Chí nhìn thấy tiến đến hai người. Là Lưu Khuất, còn có Đan Võ Tông thần mạch cảnh đại viên mãn, là một tên khôi ngô thanh niên, gọi cái gì Phương Chí cũng không biết. Bất quá từ Lưu Khuất cùng thân cận quan hệ đến xem, hai người giống như có chút giao tình. Phương Chí bất động thanh sắc đứng dậy, lặng yên vận chuyển Trích Dương nguyên lực, mặc không làm bộ đứng ở thanh đồng hồ trước cửa. Lưu Khuất cùng Đan Võ Tông thần mạch cảnh đại viên mãn thoáng qua xuất hiện ở Phương Chí ở phía trước. Thật đúng là đúng dịp, không nghĩ đến ở trong này thế mà có thể gặp được ngươi cái này tạp toái. Lưu Khuất đứng nghiêm ở Phương Chí trước người 10 trượng chỗ, nhìn thấy người mặc sơn hà thêu mây bảo Phương Chí, nguyên bản cái kia lạnh như băng thần sắc, đông nhiên tràn đầy vẻ kích động. "Tiểu Hữu, ngươi hôm qua ở Bát Sắc tế đàn, lấn ta trong tông đệ tử, có được hay không cho ta thuyết pháp?" Đan Võ Tông đại viên mãn đứng chắp tay, một bộ từ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Xem ra là tránh không khỏi. Phương Chí ánh mắt lướt qua một vòng kỳ lạ, đầu tiên là nhìn về phía Lưu Khuất, cười nhạo châm chọc nói, trước mấy ngày, ta bạt thai ngươi thời điểm, ngươi không cái này kêu gào dũng khí, nhìn đến lần trước đánh ngươi là đánh nhẹ. Lại không nói ta là không khinh ngươi Đan Võ Tông đệ tử, dù coi như ta khi dễ, lại như thế nào. Phương Chí đối xử lạnh nhạt quét về phía Đan Võ Tông đại viên mãn, lạnh lùng hỏi thăm. Phương Chí cuồng vọng chất vấn, là có thực lực làm ý vào. Cái này Đan Võ Tông đại viên mãn thịnh khí lâm người bộ dáng, nhường hắn phi thường khó chịu. Nếu là Phương Chí còn tại thất mạch cảnh mà nói, có lẽ sẽ không chút do dự mà đi rơi chạy, nhưng hắn bây giờ đã là bát mạch cảnh trung kỳ, tu vi có thể so với chuẩn nguyên đan cảnh. Dù coi như không phải hắn hai người đối thủ, Phương Chí tự tin bản thân vẫn là đi được. Cuồng vọng ngôn ngữ rơi vào tề cối trong thai thì có chút chói tai, tề cối sắc mặt nháy mắt một mảnh màu lạnh, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn có thể lấy một chọi hai sao? Tề cối vốn định thừa dịp Phương Chí cùng Lưu Khuất giải quyết ân oán thời điểm, hai bên đều mò điểm chỗ tốt, sau đó đầu cơ đứng ở cuối cùng thắng lợi bên kia. Hiện bây giờ bị Phương Chí mấy câu nói làm lửa giận thiêu đốt. Một bên Lưu Khuất nhìn thấy một màn này, ngửa mặt lên trời cười to, thầm mắng Phương Chí không biết sống chết, đều cái này mấu chốt, lại còn dám dựng nên địch nhân. Lưu Khuất cười to nói, Tề cối huynh, nhân gia có thể căn bản không đem các ngươi Đan Võ Tông để vào mắt. Ta một người cầm xuống hắn có chút cố hết sức, không bằng ngươi ta liên thủ. Bắt lấy hắn, ở xử lý riêng phần mình tiền phần trăm, thế nào? Tề cối mặt có màu lạnh, ánh mắt do dự, hắn là một người thông minh, không nguyện ý cùng Phương Chí cường giả như vậy đọc võ. Nếu là có thể không động thủ liền phải đến thâm hậu lợi nhuận, phù hợp lợi ích của hắn. Cho nên tề cối hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, Phương Chí, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta Đan Võ Tông xin lỗi, đồng thời bồi thường, ngươi và Lưu Khuất tranh đấu, ta không tham dự. Kể xong lại tăng thêm một câu tràn ngập uy hiếp ngôn ngữ. Không nên ép ta và Lưu Khuất cùng một chỗ động thủ, hai chúng ta liên thủ, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Ta vẫn là câu nói kia, ta ép ngươi lại như thế nào, liền bằng các ngươi hai cái, còn muốn bức ta cúi đầu, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Chí cao ngất không sợ, hướng về phía trước phóng ra một bước. Có chút tôn kính, chỉ có thể dựa vào chiến đấu tránh đến. Nhu nhược cầu hòa, sẽ chỉ làm tham lam sói súc càng thêm không chút kiêng kỵ ước hiếp ngươi. Đạo lý này, Phương Chí lúc rất nhỏ liền hiểu. Song Vương không thể đồng ý, tề cối sắp nổ, tiểu tử này thế mà thật không đem bản thân để vào mắt. Tề cối ầm vang phong xuất ra bản thân thần mạch cảnh đại viên mãn thực lực, cả giận nói, bắt giữ kẻ này, hắn túi chữ vật về ta, người về ngươi. Tốt, ta muốn đem hôm đó hắn cho ta sỉ nhục, gấp 10 lần trả cho hắn. Lưu Khuất cũng theo sát mà tới, thần mạch cảnh đại viên mãn khí thế tứ tán mà ra. Qua trong giây lát, hai tên đại viên mãn cường giả bỗng nhiên thẳng hướng Phương Chí. Lưu Khuất rút ra bản thân huyền cấp trung phẩm trường kiếm. Huy kiếm chém ra một đạo chín trượng kiếm khí, bức lâm Phương Chí, trùng thiên kiếm ý khuyết tán bát phương. Tề cối lửa giận bộc phát, một trưởng cách mấy chục trượng đánh ra, phô thiên cái địa, quần quần xích hỏa cuốn tới, kinh khủng nhiệt độ cao đem phủ cận cỏ xanh toàn bộ đốt thành hắc cạt bã. Bất quá trong nháy mắt, hai đạo sát chiêu liền tới gần đến Phương Chí trước người. Nhưng Phương Chí biết rõ, đây chỉ là khai chiến trước món ăn khai vị, làm nóng người mà thôi. Kim hồng sắc Trích Dương nguyên lực, bao trùm đến Phương Chí trên hai tay. Phương Chí giữ im lặng một bộ bát cực quyền đem bao phủ hỏa tường xích diễm trực tiếp đánh tan, bao trùm Trích Dương nguyên lực nằm đấm, mạnh mẽ nên kích bên trên cái kia chín trượng kiếm khí. Một quyền đem cái này kiếm khí đánh tan thành mảnh vỡ. Phương Chí chiến ý trung thiên. Đối chiến hai tên thần mạch cảnh đại viên mãn, đối với hắn mà nói, là một cái không sai tôi luyện cơ hội của mình. Nếu như vẹn vẹn chỉ những thứ này mà nói, các ngươi hai người, vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Phương Chí hét dài một tiếng, hai con ngươi lấp lóe kim hồng sắc, dường như một tôn yêu sư, nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng sắc giao hòa trường hồng thẳng hướng bọn họ, tốc độ nhanh giống như tật phong liệt báo. Cẩn thận, một khi nhường hắn tới gần trước người, thi triển cận thân võ kỹ, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, lại hắn đến thời khắc, liền đem hắn đánh bại. Lưu Khuất cảm thụ được Phương Chí kinh khủng khí thế, trước mắt hiện lên hôm đó bị Phương Chí cận thân võ kỹ treo lên đánh một màn. Cái kia một màn, đời này hắn đều sẽ không quên. Đơn giản như ác mộng quấn quanh trong lòng hắn. Không gì không phá giò, cứng rắn như vũ khí năm đấm, còn có cái kia thiên quân chi lực chân kình, đánh vào hắn trên nhục thể truyền đến toàn tâm đau đớn, nhường hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Vì để tránh cho một màn này lần thứ hai phát sinh, Lưu Khuất quyết định thi triển bản thân kiếm kỹ. Lần trước ở Thương Hải Tông, hắn không dám thi triển áp đáy hòm át chủ bài, hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không có cơ hội thi triển, bởi vì bị Phương Chí cận thân võ kỹ đè lên đánh. Lần này hắn học thông minh. Kiếm kỹ cũng thuộc về võ kỹ một loại, chỉ là chỉ có dựa vào trường kiếm mới có thể thi triển. Thiên Kiếm Tông lần này tới Dược Vương Cốc, không những muốn lấy được tàng kinh các công pháp võ kỹ, còn muốn thu hoạch được võ binh phủ đạo khí. Cho nên Thiên Kiếm Tông trưởng lão đặc biệt truyền thụ bọn họ một bộ huyền cấp trung phẩm võ kỹ, tên là Chu Ma Kiếm. Chỉ thấy Lưu Khuất trực tiếp đem trong tay mình huyền cấp trung phẩm trường kiếm dương lên không trung, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra đến trường kiếm phía trên. Thi triển cái này kiếm kỹ, đối với hắn mà nói, cũng là cố hết sức, tự thân sẽ phải gánh chịu nhất định phản vệ. Nhất định phải dựa vào tự thân tinh huyết rót vào mới có thể thi triển. Trường kiếm đem tinh huyết toàn bộ hấp thu, trường kiếm bên trên hoa văn phong mang lập tức tăng lên mấy cấp bậc, Lưu Khuất miệng tụng kiếm quyết, tay ngưng thuật ấn, ấn quyết hợp nhất, trước người tụ lại một cái thấu minh sắc đất nguyên lực tiểu kiếm. Cái này nguyên lực tiểu kiếm bất quá lớn chừng bàn tay, lại phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Kiếm này ẩn chứa uy thế, phảng phất nháy mắt có thể đem sơn phong cắt đứt. Kiếm ý tàn phá bừa bãi. Lưu Khuất sắc mặt trắng bệnh, đợi nguyên lực tiểu kiếm cấp tốc ngưng tụ thành sau, hắn hướng về phía trước đẩy, thấu minh sắc nguyên lực tiểu kiếm nháy mắt bay vào dung hợp máu tươi huyền cấp trung phẩm trường kiếm bên trong. Trong nháy mắt, huyền cấp trung phẩm thân thể tăng vọt gấp mấy lần, đón gió hóa thành một chuôi mọc ra một trượng, 3.33m, chiều rộng nửa trượng kiếm bản rộng. Một cỗ vô hình phong bao phủ ở rộng rãi trên thân kiếm. Kiếm bản rộng thu nạp nguyên lực tiểu kiếm, ông ông tác hưởng. Bất quá kiếm thể bắt đầu dần dần băng liệt, phảng phất không cách nào tiếp nhận cái kia trùng thiên kiếm ý. Phương Chí, vì đánh bại ngươi, lão tử không tiếc hủy đi bản thân huyền cấp binh khí, ngươi dù coi như bại cũng có lời. Trảm. Chương 81, huyền chiến quyết ra, nghiền áp chi lực. Chân chính thời gian mới qua mấy hơi thở thôi, Lưu Khuất vung tay lên, bành trướng trường kiếm khóa chặt Phương Chí, đồng nhiên hóa thành một đạo tật phong hắc ảnh chém tới Phương Chí. Cái này kiếm ảnh giống như một quả đạn pháo một dạng. Hướng phía trước trực tiếp lao đi Phương Chí, chỉ cảm nhận được giữa thiên địa hai cỗ lực lượng trùng thiên mà lên, một cỗ là hủy diệt sông núi kiếm ý, một cỗ là chôn vùi bát phương hỏa diễm. Cảm nhận được trước người cái kêu bén nhọn gào thét xuyên thấu tiếng gió, Phương Chí trong lòng dơ lên một vòng trước đó chưa từng có nguy cơ. Phương Chí lập tức dừng bản thân thân thể, lúc này ngồi xếp bằng, hai tay chập lại, đống nhiên đưa tay dương lên chân trời. Chỉ thấy mặt đất 10 đạo nham tương trùng thiên mà lên, 10 đạo nham tương càng là trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một trường nham tương thuẫn bài. Oeng! Một tiếng rung chuyển bát phương nổ mạnh truyền ra. Mặt đất bụi bặm cuốn tứ phương, phong bạo thổi sụp đổ bốn phía thụ mục, quỷ gió rung động, giống như báo cắt tiến đến. Còn có ta đây, Phương Chí, ta muốn để ngươi biết rõ đắc tội ta hạ tràng, đi chết đi cho ta. Tề Cối từ lâu tụ lực đã lâu, trước người thế mà ngưng tụ một đầu xích viêm thần long. Cái này thần long sinh động như thật, vài trượng lớn nhỏ, lân phiến đều nhìn vô cùng rõ ràng, phảng phất giống như là chân long. Nhưng cái này xích viêm thần long phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, ở Tề Cối đưa tay vung lên phía dưới, xích viêm thần long hỏa quang lóe lên cùng Lưu Khuất kinh khủng kiếm kỹ một dạng, đánh vào Phương Chí vị trí. Bởi vì bụi bằng nguyên nhân, bọn họ hai người nhìn không thấy Phương Chí đến tuột cùng sống hay chết. Hai bộ sát chiêu giáng lâm. Lưu Khuất thở hổn hển, ánh mắt đều là hư phấn, Phương Chí bất quá cũng là đại viên mãn, tuyệt đối không thể ở chính mình cùng Tề Cối tuyệt chiêu liên thủ hạ đến tiếp tục sống sót. Giết hắn, ta kiếm đạo chi tâm, sẽ càng thêm kiên định. Lưu Khuất suy yếu cười to, khó có thể che giấu hưng phấn ý. Hy vọng hắn túi chữ vật, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tề Cối chỉ nhớ kỹ lợi ích. Chỉ là, bụi bặm dần dần tán đi, hai người nhìn thấy trong bụi bặm một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Một cỗ càng thêm cường đại, có thể so với nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ uy áp, đồng nhiên xuất hiện. Cỗ uy áp này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía bụi bặm lấy cái kia hắc ảnh là chấm tròn, bị thổi hướng tứ phía bát phương. Các ngươi hai người xác thực rất mạnh, thế mà có thể bước đến ta thi xuất huyền chiến quyết, là ta coi thường các ngươi. Trong bụi bặm đứng lên người kia, chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh cùng một đôi lóe ra kim hồng sắc thần mang con ngươi. Bàng bạc kinh khủng địa nguyên đan khí thế giống như mãnh hổ thức tỉnh. Cỗ này lực lượng nhường Lưu Khuất cùng Tề Cối run sợ kinh hãi. Lưu Khuất cảm thụ được bốn phía dập dờn lực lượng, da mặt lắc một cái, khó có thể tin nỉ nó nói, hắn chẳng lẽ là nguyên đan cảnh cường giả? Nguyên đan cảnh khí thế. Hai người chúng ta tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn, đi, lập tức đi, chạy. Tề Cối trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Thân mạch cảnh cùng nguyên đan cảnh kém một bước, đối với phổ thông võ giả mà nói, giống như một đầu không thể vượt qua khe rãnh. Lúc trước hai người bọn họ người thi triển bản thân áp đáy hòm địa tuyệt kỹ đều không thể cầm xuống Phương Chí, bây giờ Phương Chí thi triển nguyên đan cảnh thực lực, bọn họ hai người cầm cái gì đi chống cự. Tề Cối thông minh nhất, trong nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm, bàn chân sinh sôi ra một sợi thanh diễm, nháy mắt lướt về phía phương xa chạy thoát thân. Lưu Khuất bị cỗ này bàng bạc khí thế ép hô hấp đều không phải như vậy chốt lọt, thân làm lòng dạ cao ngạo kiếm tu, giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi lùi bước, mà không phải tiếp tục chiến xuống dưới. Trước mắt Phương Chí cho hắn cảm giác, giống như là một đầu hồng hoang manh thú thức tỉnh. Lưu Khuất lảo đảo lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về một bên khác chạy thoát thân. Nam ở bụi bặm trung tâm Phương Chí, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ thanh phong dập dần ra, đem bụi bặm triệt để thổi lất phất biến mất. Bản thân hắn đứng ở nguyên địa, nhắm con người, cũng không có lo lắng cùng Lưu Khuất còn có Tần Cối xử lý nợ cũ. Đây là đầu hắn một lần thi triển huyền chiến quyết, mặc dù trước kia đem hắn huyền chiến quyết lưng lăn dưa quen nát, nhưng lần đầu thi triển, loại kia lạ lẫm bàng bạc lực lượng cảm giác, nhường Phương Chí có chút say mê. Huyền chiến quyết liền tựa như một cái to lớn vòng xoáy, nó đem giữa thiên địa phiêu đãng nguyên lực, cưỡng ép lướt vào võ giả thân thể lấy cung cấp sử dụng. Nhưng hai hại là, chưa qua luyện hóa nguyên lực, tràn ngập giã tính cùng bén nhọn, sẽ cực kỳ xúc phạm tới võ giả tự thân gân mạch, đây là thi triển huyền chiến quyết sau phản vệ. Tự thân tu vi càng mạnh, như vậy huyền chiến quyết ngưng tụ thành vòng xoáy cũng liền càng lớn. Ta chuẩn nguyên đan cảnh thi triển huyền chiến quyết, ngắn ngủi có thể nắm giữ nguyên đan nhất trọng thiên hậu kỳ tu vi. Nhưng cỗ này lực lượng cũng không phải trích dương nguyên lực, chỉ là phổ thông nguyên lực nguyên đan cảnh nhất trọng thiên, cho nên không cách nào vượt cấp mà chiến. Phương pháp này không sai, nhưng là chỉ vậy mà thôi. Phương Chí là một cái ngộ tính thiên tài, sử dụng một lần huyền chiến quyết liền minh bạch, phương pháp này lợi và hại. Cảm thụ qua cỗ này bàng bạc lực lượng sau, Phương Chí ánh mắt nhìn hướng hai nơi, một chỗ là Lưu Khuất đảo mệnh phương hướng, một chỗ là Tề Cối đảo mệnh phương hướng. Phải cho hai cái này ra hỏa một chút giao hấn, nếu không bọn họ thật đúng là tưởng rằng dễ khi dễ. Phương Chí ánh mắt lướt qua một vòng tinh mang. Khí thế bàng bạc hắn, đưa tay cách không một điểm, Lưu Khuất. Một chỉ lại điểm Tề Cối. Hai chỉ điểm ra. Vâng. Hai đầu trích dương nguyên lực cùng phổ thông nguyên lực hỗn tạp năm trượng cầu long lăng không ngưng tụ ở trên bầu trời. Cầu long phát ra nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thần uy. Ở Phương Chí thần niệm không chế giới, cầu long riêng phần mình phát ra thét dài. Riêng phần mình khóa chặt một người, hóa thành mũi tên lao thẳng tới hai người mà đi. Chính đang đào mệnh Lưu Khuất cùng Tề Cối, cảm nhận được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió cùng cực nóng nhiệt độ cao. Hai người đồng thời thần sắc đại biến. Hai người bọn họ người đều là thần mạch cảnh đệ tử lĩnh đội, tự thân cũng là có một chút ỷ vào. Lưu Khuất há mồm phun ra một đoàn tinh huyết phối hợp kiếm quyết cùng thuật ấn, cưỡng ép ngưng tụ thành một thanh nguyên lực tiểu kiếm. Nguyên lực tiểu kiếm đánh vào Phương Chí cầu long bên trên. Cầu long bị lăng lệ kiếm ý làm hao mòn chỉ còn lại 1/3 lớn nhỏ. Đây là Lưu Khuất có thể làm được cực hạn, còn lại 1/3 cầu long hung hăng đánh vào trên người hắn, Lưu Khuất thổ huyết nhanh lùi lại, mình đầy thương tích, lảo đảo chui vào trong núi rừng, kéo dài hơi tàn chạy thoát thân. Tề Cối gần như giống nhau cục diện, kéo lấy một bộ tàn khu, chui vào trong núi rừng, hô to lấy cầu xin tha thứ, khẩn cầu Phương Chí không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần Phương Chí hiện tại sinh sôi một chút xíu sát ý, bọn họ hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không sinh tồn khả năng. Nhưng Phương Chí tính cách ôn hòa, mục đích chỉ là cho hai người một chút thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng không khinh thường lấy tính mạng bọn họ. Xác nhận hai người triệt để lăn đi, Phương Chí cũng liền tản ra huyền chiến quyết. Phương Chí bây giờ thi triển huyền chiến quyết có thể duy trì một nén nhang thời gian, nói cách khác, hắn có thể nắm giữ một nén nhang thời gian nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Tán đi huyền chiến quyết, phản phệ theo tới, may mắn Phương Chí đã sớm chuẩn bị. Nhưng gân cốt bởi vì phức tạp nguyên lực xé rách, rõ ràng nhận lấy bị thương, bây giờ thực lực tán đi, Phương Chí chỉ cảm giác trong thân thể có một vạn con kiến hôi ở trong gân mạch bò, đồng thời điên cuồng cắn xé hắn huyết nhục. Chương 82, lệnh bài thần động, xích tiêu đương dực. Lúc này, Giang trưởng lão rất sớm vì bọn họ chuẩn bị liệu thương đan đã mang lại tác dụng. Phương Chí liên tục phục dụng 3 khỏa liệu thương đan, vận dụng Trích Dương nguyên lực đi luyện hóa dược hiệu tản bộ đến toàn thân trong nháy mắt, Phương Chí liền cảm giác thân thể ấm áp. Cố kia bị hàng vạn con kiến gặm ăn tra tấn cảm giác dần dần từng điểm biến mất. Trọn vẹn 3 canh giờ sau, cũng chính là chạm vạng tối tả hữu, Phương Chí gân cốt bị thụ đến tổn thương mới bị triệt để chữa trị tốt. Cái này huyền chiến quyết phản vệ có chút thống khổ, chủ yếu là ta gân cốt quá mức yếu ớt, nếu là gân cốt cường hành, nhưng cái này phản vệ ta căn bản không cần tiếp nhận. Phương Chí đứng lên, dài thở dài một hơi, nỉ non nói. Võ giả luyện thể là một kiện chuyện tốt, ít nói nhảm, tất nhiên khôi phục tu vi, nhanh đi đem gốc cây kia bạch tức thanh liên hoa lấy ra đến. Hồn lao còn băn khoăn gốc này bảo vật đây, lập tức đốc thúc một phen. Tốt. Phương Chí quay người nhìn về phía thanh đồng hổ môn, liên tục nhường hồn lao xác định phủ đệ chỉ có bích trướng, không có giết cướp cấm chế sau. Phương Chí liền tán lộ tu vi, cưỡng ép xông vào màn sáng, đẩy ra thanh đồng hổ môn. Thanh đồng hổ môn nhận lấy tuế nguyệt tan mòn, đẩy ra một khắc, một sợi bụi bặm giơ lên, Phương Chí khí thế trực tiếp đem bụi bặm đè xuống, nhàn nhã bước chậm mà bước vào phủ đệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này phủ đệ cùng phổ thông nhân gia nơi ở cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là phủ đệ điêu khắc thạch tượng cùng bố trí, rất có cổ nhân chi phong. Bạch tước thanh liên hoa một đoàn trong vườn hoa tứ phương, mặt đất đều là khô héo như tiêu bản hoa thảo, chỉ có bạch tước thanh liên hoa khỏe mạnh trưởng thành. Cái này bạch tước thanh liên hoa phát ra rõ ràng vận hương khí, làm cho người thần thanh khí sảng, vào tay lạnh buốt, khiến người tâm thần yên tĩnh. Bảy quả hạt sen an tĩnh nằm đóa hoa trung tâm, cấp tốc đem hoa này mà để vào trong túi chứa vật sau, Phương Chí bắt đầu dò xét nhà này phủ đệ. Phủ đệ cách đó không xa có một tòa phòng nhỏ. Trước nhà treo một chỗ bảng hiệu che kín cho bụi, Phương Chí ra gió vừa bảng hiệu bên trên cho bụi dương, Long Phi Phượng Vũ 3 chữ lớn phủ lộ ở trước mắt. Chỉ là cái này 3 chữ cùng hắn trước mắt kiểu chữ cũng không một dạng, phảng phất chữ viết này, cũng đã xa xưa. Thanh đàn viện, tên rất hay. Hồn lao tựa hồ nhận ra chữ viết này, không khỏi đọc lên tiếng. Vào xem một chút. Phương Chí đối nơi này sinh hứng thú, dù sao nơi đây cũng không có cấm chế, trong phòng cùng bên ngoài một dạng, sung mãn phong sương, ghế ngồi cái bàn cùng cung phụng pho tượng, đều phủ đầy bụi bặm thật dày một chồng, phảng phất nơi này cũng đã thật lâu không người đã tới. Phảng phất nơi đây cũng đã bị người quên lãng. Phương Chí đọc lên thanh phong quyết, đem trong phòng bụi bặm toàn bộ thổi tan, lộ ra nơi đây lúc đầu mặt mũi. Pho tượng lần thứ 2 hiển lộ nhân gian, cái này pho tượng là một tên thanh niên, tư thế vai hùng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, mặt có ý cười, nắm trong tay lấy một cái đan đỉnh. Pho tượng phía dưới thì khắc lấy một đoàn tối nghĩa kiểu chữ, tựa hồ là cái này pho tượng cung phụng tôn hiệu. Mặc dù không biết tiền bối tôn hiệu là cái gì, nhưng tiểu tử mới tới nơi đây, lý nên lấy đó vãn bối chi lễ, lấy đó lòng kính sợ. Phương Chí đối chư thánh tiền bối lòng dạ kính ý, đứng ở pho tượng ở phía trước, không người tam bái. Tiểu tử, lão phu thưởng thức nhất ngươi phẩm tính, lòng dạ kính sợ là tốt nhất. Hồn lao rất là hài lòng Phương Chí sở tác sở vi. Phương Chí đang muốn khiêm tốn cười trả lời thời điểm, đột nhiên hắn trao mày một cái, vỗ một cái túi chữ vật, một mai phát ra thanh quang long long làm mình thanh nguyên lệnh xuất hiện ở trong tay. Lệnh này bài xuất hiện trong nháy mắt. Thanh quang lập tức ngưng tụ thành một đường xuất vào cái kia thạch tượng mi tâm bên trong. Chỉ nghe thấy răng rắc mà vang lên tiếng. Cái này pho tượng thế mà từng bước đã nứt ra. Pho tượng từng khúc tan rã vỡ ra, chỉ thấy một cái sơn mục độ hồng bên dương hòm, xuất hiện ở Phương Chí trước mắt. Cái này. Phương Chí nhìn qua trước mắt một màn, một bộ kinh ngạc bộ dáng, trong tay thanh nguyên lệnh đang phóng thích ra thanh quang sau, lần thứ 2 khôi phục thành trước đó cổ phát tang thương bộ dáng. Tiểu tử. Nhìn bộ dáng ngươi đánh bậy đánh bạ đến bà bối. Hồn lao cũng 10 phần kinh ngạc, hắn thần niệm căn bản là không có thể phát giác được pho tượng bên trong cư có dấu bà bối. Nhìn đến ta là giống nhằm cướp chó. Phương Chí cười khổ, hắn đem thanh nguyên lệnh thả lại mình túi chữ vật, đem sơn mục độ hồng bên dương hòm rời đi ra, dương hòm hơi có chút trọng lượng. Cái dương này cũng không khóa lại, Phương Chí trực tiếp vén lên hồng nắp vali tiểu tử, xác thực nhìn tới trong dương đồ vật sau, Phương Chí lông mày bỗng nhiên vặn một cái, thất thanh nói, đây là cái gì đồ chơi? Tiểu tử, con mẹ nó ngươi phát tài, cư nhiên là phi hành võ kỹ. Hồn lão nghẹn ngào kích động mở miệng. Trong dương để đó là một đôi hắc bạch giao hòa cánh, chiếc cánh này nhìn không ra là thuộc về cái gì động vật, nhưng sinh động như thật, phát ra nồng đậm man hoang khí tức. Cánh dưới mặt đất mới có một mai ngọc giản. Phương Chí không hiểu đây là cái gì đồ chơi, nhưng từ hồn lão độ hưng phấn đến xem, hẳn là một cái đồ tốt. Phi hành võ kỹ là thứ gì, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Phương Chí ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nhìn chằm chằm trong dương đồ vật, 10 phần không hiểu. Hắn căn bản không minh bạch hồn lão vì cái gì như thế kích động. Bởi vì võ giả đến vô tướng cảnh mới có thể cùng thiên địa câu thông, dẫm lên trời. Nhưng có chút võ giả nghiên cứu võ kỹ, nghiên cứu ra không cần đến vô tướng cảnh, cũng có thể phi thiên võ kỹ. Ta đời này hết thể gặp qua nhiều loại phi thiên võ kỹ, một loại là luyện khí sư đem trận pháp khắc ở trên giày, chưa đi đến vô tướng cảnh võ giả, chỉ cần mang giày vào liền có thể phi thiên nhập địa. Như ngươi loại này gọi là thú hình võ kỹ, võ giả chỉ cần dùng tự thân tinh huyết đem thú dược luyện hóa dung hợp, liền có thể lên trời xuống đất. Hồn Lao cẩn thận giải thích một phen. Có thể khiến cho vô tướng cảnh phía dưới võ giả đạp về thương khung, như vậy vật này nhất định phi thường đáng tiền a. Phương Chí ánh mắt lóe ra tinh mang, tâm tình cũng theo sát lấy kích động. Bảo vật vô giá. Hồn Lao gặp trong dương còn có đồ vật khác tây, nhân tiện nói, tiểu tử nhìn thấy đáy hòm như vậy ngọc giản sao? Ngươi đem của ngươi thần niệm chui vào trong ngọc giản kia, ngươi liền tất cả đều hiểu. Phương Chí khom lưng nhặt ra cái kia vào tay thanh lương ngọc giản, thử đem tự thân thần niệm đưa vào bên trong ngọc giản. Làm hắn thần niệm tiến vào bên trong ngọc giản trong nháy mắt, Phương Chí chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, bản thân toàn bộ hồn phách phảng phất đều bị người rút đi. Đột nhiên, Phương Chí phát hiện bản thân ở vào một cái hắc ám tinh không bên trong. Chỉ thấy một đạo quang ảnh xuất hiện ở Phương Chí trước người, cái này quang ảnh là một tên bạch y thanh niên, Phương Chí nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc là. Cái này bạch y thanh niên trùng hợp chính là bát sắc tế đàn bên trên nằm xác chết di động. Trong ngọc giản bạch y thanh niên nhìn bộ dáng là thần hồn hình chiếu, chỉ thấy hắn xuất hiện một khắc kia, cao cao tại thượng, lại có võ đạo đại năng khí tức, sau lưng của hắn chú mục tinh thần, đều không cách nào che giấu hắn thẳng tắp tư thế vai hùng. Bạch y thanh niên nhìn xuống phía dưới Phương Chí, lạnh lùng lên tiếng nói, tên ta Hàn Tiêu, cái này xích tiêu ương dực là ta phụ thân từ một tôn vô tướng cảnh nhưng tộc chém xuống đưa ta thiếu niên lễ vật. Bây giờ Ngô đã bước vào võ tôn cảnh, Ngô phụ đã qua đời, vật này ta do đó trân tàng ở chỗ này. Chỉ có cầm thanh nguyên lệnh người, mới có thể mở ra trong pho tượng không gian phong ấn. Chương 83, trùng kích cửu mạch, đan văn đã lộ ra. Xích tiêu dực luyện hóa phương thức tiếp xuống ta sẽ toàn bộ truyền cho ngươi, nhìn ngươi đối xử tử tế này xích tiêu dực, xin nhờ. Thoại âm rơi xuống, chỉ là một đoàn hình chiếu Hàn Tiêu hóa thành vỡ nát tinh quang toàn bộ sáp nhập vào Phương Chí thần hồn bên trong. Phương Chí cảm giác mình đầu trong nháy mắt bị giáng lấp vào rất nhiều không thuộc về bản thân ký ức. Phần này ký ức đại đa số luyện hóa xích tiêu dược phương pháp nhắc nhở cùng kiên kỵ. Muốn luyện hóa xích tiêu dược, võ giả thần hồn cảnh nhất định phải đi đến nguyên đăng cảnh, tu vi nhất định phải có bát mạch cảnh tiêu chuẩn. Luyện hóa xích tiêu dược cần dùng bản thân bản mệnh nguyên lực triệt để dung nhập trong đó, khiến cho nó trở thành bản thân trung thành nhất võ binh. Bay lên trời là vô số võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Có chút võ giả, cuối cùng hắn một đời đều không cách nào đi đến cái kia trong truyền thuyết vô tướng cảnh. Vô tướng cảnh, cái kia đã là người cực mạnh danh sách. Cho nên những cái kia có thể sử dụng võ giả phi thiên độn địa ngoại vật, từng cái đều giá trị liên thành. Giờ này khắc này cũng đã biết rõ xích tiêu dược tác dụng Phương Chí, thần sắc cũng toát ra một vòng khó có thể che giấu kích động. Tám khỏa ngưng huyết quả, đổi lấy một cái như vậy đồ vật, đơn giản lừa lật. Phương Chí nội tâm kích động nghĩ đến, muốn không phải là bản thân từ Hàn Tiêu trong tay lấy được thanh nguyên lệnh, cái này xích tiêu dược tuyệt đối cùng hắn không có nửa điểm duyên phận. Đáng tiếc, luyện hóa cái này xích tiêu dược ít nhất phải cần 5 đến 7 ngày thời gian, hôm nay đã là mùng 10, chỉ sợ một hồi, mới có thể luyện hóa vật này. Cẩn thận tính toán dưới thời gian, Phương Chí trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Dù sao đạo khí hay là càng thêm trọng yếu. Cùng Hồn Lao thương lượng một phen sau, Phương Chí trước tiên đem cái này xích tiêu dược bỏ vào trong túi trữ vật, mau chóng tăng lên mình tu vi. Dù sao cái này xích tiêu dược rơi vào trong tay mình, chạy không thoát. Sắc trời hơi hơi biến thành màu đen thời điểm. Phương Chí bản ngồi ở trong điện đường bồ đoàn bên trên, từ trong túi trữ vật đem bạch tước thanh liên hoa lấy ra ngoài. Bạch tước thanh liên hoa lộ ra trong phòng một khắc, Phương Chí ngửi được cái kia rõ ràng vận hương khí, tâm tình lập tức liền bình tĩnh lại. Tiểu tử, vật này không phải để ngươi dùng để ăn, nó chân chính tác dụng là ngưng thần tĩnh khí để ngươi đi đến tâm tư linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, dạng này ngươi có thể càng thêm chuyên tâm tu hành võ đạo, minh bạch chưa? Hồn lão sợ Phương Chí một ngụm đem bạch tước thanh liên hoa ăn, vội vàng dặn dò một câu. Cảm nhận được vật này thần kỳ, xứng đáng có địa nguyên cảnh phía dưới ngộ đạo quả danh xưng bà bối. Phương Chí thần sắc bình tĩnh, dứt khoát trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Cái kia phức tạp tâm tư, ở tiến vào trạng thái tu luyện sau, giống như nước đọng, chưa từng nổi lên đinh điểm gợn sóng. Tâm tư vô cùng yên tĩnh, trong lòng suy tư thần mạch cảnh, mỗi một mạch mở ra sau, thân thể dẫn tới liên động. Dạng này võ đạo tu vi tăng trưởng sau lại nên như thế nào càng tinh diệu hơn khống chế. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phương Chí cảm giác mình tâm thần chưa bao giờ như thế tập trung qua, trước kia khốn nhiều hắn nan đề, bây giờ chỉ cần hắn cẩn thận suy tư một phen, liền hiểu ra. Rốt cục đến ban đêm rạng sáng thời khắc, Phương Chí rốt cục triệt để minh ngộ cửu mạch cảnh chân chính tinh túy. Cửu mạch thần cảnh cùng trước đó bát mạch hoàn toàn không giống. Bát mạch phân biệt ở thân thể từng cái khác biệt vị trí, mỗi một mạch đều phụ trách gánh vác khác biệt vị trí phóng thích, dung nạp tác dụng. Thân mạch mở càng nhiều, võ giả tiềm lực đào móc càng sâu. Cái này cũng là vì cái gì mỗi một mạch đả thông sau, võ giả vì cái gì thực lực sẽ càng mạnh mẽ, vô luận là tốc độ hay là lực lượng. Mà đệ cửu mạch chân chính tinh túy là góp lại. Đem bát mạch triệt để ngưng làm một đường, bát mạch lực lượng có thể đi qua mạch này dung nạp đến cùng một chỗ, bộc phát ra không gì sánh kịp mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng sẽ không còn phân tán, mà là hòa hợp một đường, bán ra. Đạt tới một bước này thời điểm, thân thể Bách Hải liền có thể tiếp nhận càng mạnh lực lượng, lúc này liền cần đem võ đạo chi khí ngưng luyện thành võ đạo chi thủy. Kém một chữ, giống như thiên địa khe rãnh. Đợi võ đạo chi khí hóa thành Thương Hải Nguyên Thủy, đây cũng là mang ý nghĩa chính thức bước vào nguyên đan cảnh giới. Triệt để minh ngộ cửu mạch cảnh sau, Phương Chí trực tiếp lấy ra túi trữ vật để đó hơn 200 khỏa nguyên thánh đan. Thất mạch cảnh tiến vào bát mạch cảnh, cần trọn vẹn 5000 hạt thuần nguyên đan. Mà bát mạch cảnh tiến vào cửu mạch cảnh, lấy Phương Chí ngộ tính, chỉ sợ trực tiếp từ bát mạch cảnh trung kỳ nhảy lên đến cửu mạch cảnh trung hậu kỳ. Chí ít cũng phải cần 2 vạn hạt thuần nguyên đan, không sai biệt lắm 200 khỏa nguyên thánh đan bộ dáng. Khoản tài phú này hắn hay là nắm giữ. Nhưng cửu mạch cảnh đến nguyên đan cảnh cái kia bút 20 vạn thuần nguyên đan cảnh, Phương Chí đến nay không có đầu mối. Phương Chí tu vi mỗi tăng lên một chút, cần thiết tu luyện tư nguyên, đều là một món khổng lồ. Cái này nếu như hắn tu vi bước vào nguyên đan cảnh, còn không biết cần kinh khủng bực nào con số tu luyện tư nguyên. Tiến vào trạng thái tu luyện Phương Chí, hai tay hướng về phía trước mở ra, giống trước đó một dạng, hai tay toát ra thôn phệ chi lực, hơn 200 khỏa nguyên thánh đan lẳng lặng lơ lửng ở Phương Chí trước người. Chỉ thấy những cái này nguyên thánh đan từng sợi tinh thuần cắt vàng huy mang dung nhập Phương Chí trong lòng bàn tay. Cỗ này bàng bạc lực lượng, thẳng đến Phương Chí đan điền bên trong. Đan điền bên trong vòi rồng càng khổng lồ, mỗi một tia lực lượng đều bị vòi rồng mang theo động, hắn đan điền sớm đã ướt át, chỉ thấy hắn bắt đầu trùng kích cửu mạch cảnh thời điểm, một giọt tinh thuần kim hồng nguyên lực thủy tích từ vòi rồng bên trong quăng đi ra. Giọt thứ nhất xuất hiện sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Vòi rồng giống như trời mưa một dạng, giọt giọt hóa lỏng nguyên dịch, không ngừng rơi vào đan điền dưới đáy, dần dần tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước. Mà cái kia trứng chim cút lớn nhỏ nguyên lực chủng tử, giờ này khắp này cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Phương Chí nguyên lực chủng tử cùng người bình thường không giống. Người bình thường nguyên lực chủng tử, tối đa cũng bất quá móng tay lớn nhỏ. Hết lần này tới lần khác hắn nguyên lực chủng tử, có chừng trứng chim cút lớn nhỏ. Kim hồng sắc hai màu giao dung cùng một chỗ trứng chim cút lớn nhỏ nguyên lực chủng tử, lại Phương Chí tu vi tăng tiến thời điểm. Nguyên lực chủng tử bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoa văn. Là một loại không biết tên hình dạng hoa văn này rất là đẹp mắt, trật tự rõ ràng. Phương Chí tu vi mỗi tăng cường một phần, trứng chim cút bên trên hoa văn càng sáng chói, hoa văn liền mở rộng một chút. Phương Chí cũng không để ý những chi tiết này, mà là chuyên tâm luyện hóa nguyên thánh đan bàng bạc nguyên lực, những cái này nguyên lực đều bị hút vào thiên châu bên trong, lại có thiên châu phản phun ra đến đan điền bên trong cung cấp Phương Chí hấp thu sử dụng. Nguyên lực chủng tử đang phía dưới nguyên dịch càng ngày càng nhiều. Chậm chạp mà hình thành một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này quy mô mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng toát ra lực lượng uy thế dần dần siêu việt, võ đạo chi khí ngưng thành long gió cuốn. Đợi đến sáng sớm ban đầu thời điểm, Phương Chí trước người 200 khỏa nguyên thánh đan đều đã hóa thành từng khỏa nham thạch, trong đó tinh hoa toàn bộ bị Phương Chí cho cướp đoạt đi, cỗ này tinh hoa tuyệt đại đa số đều bị luyện thành nguyên dịch. Trong vòng một đêm cố gắng, Phương Chí đan điền tích lũy nguyên dịch, trở thành một đầu chân chính chính dòng sông. Mà chim cút đan lớn nhỏ nguyên lực chủng tử, sớm đã phủ đầy đao khắc hoa văn, những cái này hoa văn giống như là dùng đao khắc ở phía trên dường như. Chương 84, chính võ bị thương, hấp hối. Đệ cửu mạch cùng với những cái khác bát mạch khác biệt, mạch này là liên thông bát mạch dùng, cho nên đả thông mạch này, tất nhiên là một kiện to lớn công trình. Cần có đầy đủ tài nguyên cùng thân thể được tuyệt hảo trạng thái. Giữa trưa thời điểm, Phương Chí thể nội truyền ra trận tiếng gió. Phảng phất cái nào đó thông hướng tứ phía bát phương đường hầm rốt cục bị đả thông. Giờ khắc này Phương Chí, cơ bắp xương cốt đều tùy theo lốp bốp bạo hưởng. Tuổi gần 16 hắn, thân thể lại tùy theo tăng cao một chút, nhanh đi đến 7 thước khoảng cách. Giờ này khắc này, hắn tự thân tu vi càng là đạt đến cửu mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Tu vi đi đến cao thâm như vậy cấp độ, Phương Chí ngược lại không có lộ ra nửa điểm vui vẻ, sắc mặt thủy chung có một vòng ngưng trọng. Thời gian lại đi qua mấy canh giờ, trong lúc đó Phương Chí nhục thân bị cưỡng ép áp xúc. Phảng phất đem phân tán tinh khí ngưng tụ ở cùng một chỗ, xương cốt cái gì, đều bị áp xúc một chút, người vóc dáng cũng hạ xuống đại khái 1m8 tả hữu. Cửu mạch cảnh hậu kỳ tu vi, tức thì bị hắn áp chế một cách cưỡng ép đến cửu mạch cảnh trung kỳ. hắn làm ra tất cả, hồn lão đều xem ở trong mắt. Trẻ con là dễ dạy, nhìn đến không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng minh bạch căn cơ càng kiên cố càng tốt. Hồn lão hơi có vui vẻ thần niệm vang lên. Phương Chí mở ra hai con ngươi một khắc kia trong phút chốc, trong mắt kim hồng sắc diễm chợt lóe lên, cái kia chuẩn lướt qua thần uy cho người lòng còn sợ hãi. Tu vi tăng trưởng Phương Chí, cho nhân khí chất càng thêm sâu không lường được. Phương Chí nghe được hồn lão lời nói, không khỏi cười khẽ nói ra, thông thiên phủ tháp ỷ là căn cơ thâm hậu, chỉ truy cầu tu vi cảnh giới, mà xem nhẹ nguyên lực hư cùng thực, sớm muộn sẽ xui xẻo. Ha ha, ngươi minh bạch liền tốt, không sai, không sai. Hồn lão khen không dứt miệng, hoa nhi này càng thêm thông minh, nhìn đến bản thân không có chọn lầm người. Thành công bước vào cửu mạch trung kỳ Phương Chí, chậm rãi đứng lên, hắn nhẹ năm năm đấm, ánh mắt không khỏi lướt qua một chút suy nghĩ. Nếu là hôm qua hắn lấy cái này tu vi nên chiến Lưu Khuất cùng Tề Cối hai người, hắn căn bản không cần thi triển huyền chiến quyết, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hai người này. Hiện tại Phương Chí, triệt để bước vào Dược Vương cốc cường giả hàng ngũ. Thân làm cửu mạch cảnh trung kỳ mà nói, có thể cùng nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ một trận chiến. Nếu là thi triển huyền chiến quyết mà nói, có thể cùng nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả một trận chiến. Chỉ cần không đụng vào Thiên Kiếm Tông, Đan Võ Tông nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả, Phương Chí chính là Dược Vương cốc bên trong vương. Ta đối nguyên đan cảnh võ đạo lý giải còn kém một đoạn, ta cần tìm tới càng cường đại người một trận chiến, tận mắt kiến thức một chút nguyên đan cảnh cường hãn, có lẽ mới có thể triệt để bước vào cái kia ngưỡng cửa. Phương Chí nhẹ nhàng nhỉ non một câu, ánh mắt bên trong lộ ra đối nguyên đan cảnh hướng tới. Đó là thoát thai hoán cốt cảnh giới. Không lo lắng, đi trước sưu tập tài nguyên a, ngươi hay là ngẫm lại 20 vạn thuần nguyên đan, ngươi nên đi đầu gót. Hồn lão không chút khách khí rót một chậu nước lạnh. Vốn còn có chút khai tâm Phương Chí, tức khắc đầy mặt cười khổ, bỏ đi vừa mới ý niệm. Ly khai cái này tòa nhà phủ đệ thời điểm, Phương Chí hướng sụp đổ pho tượng lại thăm viếng một phen, lấy đó cảm ơn. Ra phủ đệ, Phương Chí thẳng đến võ binh phủ. Phương Chí vị trí bây giờ ở cực nam, mà võ binh phủ vị trí, hoàn toàn ở cực bắc vị trí. Đoạn này cự ly thật dài, dù coi như Phương Chí toàn lực chạy đi, cũng phải cần một ngày thời gian. Huống chi trên đường thời điểm, hắn còn muốn sưu tập một chút linh thảo linh dược, cho nên không thể không vội vã tiến đến. Có thể so với nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ Phương Chí, bước nhanh như bay, hắn thần niệm cũng theo lấy tu vi tăng tiến, tùy theo tăng nhanh như gió. Mỗi lần Phương Chí tu vi tăng trưởng thời điểm, thần hồn đều tùy theo đại bộ mại tiến. Điểm ấy nhường hồn lão 10 phần không hiểu, người thần hồn cảnh giới tăng trưởng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, trừ phi chuyên môn tu luyện tăng trưởng thần hồn công pháp hoặc là phục dụng tăng trưởng thần hồn tu vi đan dược mới được. Nhưng Phương Chí cái này quái vật, từ nhỏ liền tinh thần cường hãn, nộ tính kinh khủng, hơn nữa mỗi lần tu vi đột phá, thần hồn cảnh giới tất nhiên tùy theo tăng trưởng. Hồn lão hỏi Phương Chí vô số lần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hai mắt đen thui Phương Chí đều không biết nên giải như thế nào đáp. HTTP. Cuối cùng hồn lão đành phải đem hắn cái này biến thái ra hỏa, quy kết làm thương thiên sủng nhi. Trung quy là một kiện chuyện tốt, hồn lão ngoại trừ phiền muộn không hiểu bên ngoài, cũng không có sinh sôi cái khác tâm tư. Theo lấy Phương Chí thần hồn tăng trưởng, hắn thu hoạch rõ ràng tăng nhiều, đủ loại kiểu dáng linh dược bị hắn không ngừng phát hiện. Dù là một chút cực kỳ bí ẩn linh dược, tại hắn pháp nhãn phía dưới, căn bản không chỗ trốn chạy. Nhất phẩm thượng đẳng linh dược Phương Chí túi trữ vật bây giờ thả gần trên trăm. Nhị phẩm thượng đẳng linh dược, Phương Chí trong túi trữ vật cũng tổn trữ đại khái 10 cái. Tam phẩm thượng đẳng linh dược, mục đích phía trước chí trong túi trữ vật liền 2 cái. Một cái là Bạch Tức Thanh Liên Hoa, một cái khác là hắn để ý bên ngoài dưới đại thụ phát hiện tứ chuyển linh chi. Vì cái gì Phương Chí thu hoạch linh dược đều là thượng đẳng? Bởi vì nơi này là Dược Vương cốc linh thảo viên, được trời ưu ái dược viên. Nơi đây thiên địa nguyên lực so ngoại giới không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Linh dược cùng linh thảo bị thiên địa nguyên lực trọn vẹn bồi dưỡng, từng cái đều là thượng phẩm mặt hàng. Cự ly ngày 15 tháng 8, còn thừa lại 3 ngày thời điểm, Phương Chí chạy tới cự ly võ binh phủ một nửa khoảng cách. Sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì hắn trên đường đi chạy tán loạn khắp nơi tìm kiếm linh dược. Trong lúc đó trên đường cũng bắt gặp Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử, bất quá những cái này đệ tử nhìn thấy hắn, đều là một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Vội vàng hấp tấp tránh ra. Ngược lại là Thương Hải Tông đệ tử, hắn ngoại trừ gặp được Vương Sắt một lần, lại không đụng phải những người khác. Ngày hôm đó giữa trưa, Phương Chí ở một mảnh nồng đậm rừng cỏ bên trong, tản ra thần niệm tìm kiếm lấy linh dược. Thần niệm không thể tìm tới, hắn ngược lại cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, phảng phất là máu tươi vị đạo. Đến cái kia nồng đậm rừng cỏ lối vào, Phương Chí nhìn thấy rất nhiều máu tươi còn dính nhiễm ở phổ thông rừng cỏ bên trên, giống như có thân phụ trọng thương trốn vào rừng cỏ bên trong. Lúc đầu Phương Chí không có ý định nhiễm lên những cái này phiền phức, nhưng hắn ngoài ý muốn ở rừng cỏ chỗ sâu, phát giác một chút quen thuộc khí tức, cái này khí tức là một khối rác rưởi lam sắc khối vải, lam sắc khối vải bên trên còn có mây trắng. Tam tông bên trong, duy nhất mặc lam bảo chỉ có Thương Hải tông. Sơn Hà Bạch Vân bảo chính là Phương Chí bọn họ xuyên qua tông bảo. Nhìn thấy cái này khối vải, Phương Chí lập tức ý thức được, có thể là Thương Hải tông đệ tử bị thương, bỏ chạy đến nơi này. Kết quả là, hắn tản ra thần niệm, bắt đầu theo máu tươi tìm người, rốt cục ở rừng có thân ở một khỏa rông ruột hoẹ thụ bên trong, Phương Chí phát hiện máu tươi điểm cuối cùng, rông ruột cây mặt đất còn dính nhuộm vừa mới khô héo huyết dịch. Thần niệm không cách nào xuyên qua thụ mục, Phương Chí đành phải bò vào trong hốc cây, dắt lấy đối phương chân, đem đối phương kéo đi ra. Từ đầu đến cuối đối phương đều không ngôn ngữ, nhìn bộ dáng cũng đã hôn mê hoặc là chết đi. Lôi kéo đối phương ra hốc cây thời điểm, Phương Chí không ngừng khẩn cầu thương thiên, hy vọng bản thân đồng tông đệ tử còn sống, hy vọng chỉ là hôn mê. Chẳng qua là làm hắn lôi ra người này, thấy rõ ràng đối phương diện mạo thời điểm. Phương Chí thần sắc đại biến, giật mình đến cực điểm nghẹn ngào, chính đại ca. Chương 85, Thần Phong Thành Ma, Thần Bí Bảo Bối. Phương Chí tuyệt đối không nghĩ tới, nhận trọng thương người thế mà lại là Trịnh Võ. Giờ này khắc này Trịnh Võ, giữa hai đùi, nơi bụng, cùng ngực hậu bối bao quát cánh tay phải, đều bốc lên máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, không có chút nào nhân sắc có thể nói, hô hấp càng là yếu ớt không thể nghe thấy. Mắt thấy thụ thương người cư nhiên là bản thân số lượng không nhiều bằng hữu, Phương Chí lập tức từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra liệu thương đan đến, vội vàng cấp Trịnh Võ uy an vào. Sau đó đang thong thả đem bản thân Trích Dương nguyên lực vận chuyển đến hắn thể nội, giúp hắn luyện hóa liệu thương đan. Cấp tốc làm xong những cái này, Phương Chí cái chán toát ra mồ hôi, từ trong túi trữ vật liền lấy ra nhiều loại nhị phẩm thượng đẳng chữa thương linh dược, đưa chúng nó hết thể nghiền nát thành chất lỏng. Đang lúc hắn chuẩn bị đem linh dược thoa đi lên thời điểm, hồn lão lại lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, hắn chân chính thương thế là thi độc công tâm, trước tiên đem vết thương mặt ngoài thi độc thanh trừ, sau đó ở bỏ thuốc, một khi thi độc cùng dược dịch dung hợp tràn vào hắn thân thể, hắn vậy cái này đời đều muốn gặp thi độc thống khổ. Thi độc? Hắn vì cái gì sẽ trúng thi độc? Phương Chí con ngươi thích chặt, nhưng hắn tin tưởng hồn lão mà nói, Phương Chí dùng Trích Dương nguyên lực ngưng tụ thành một thanh nguyên lực tiểu đao đem vết thương huyết nhục đẩy ra, đem thi độc từng cái lấy ra, đem bại hoại thân thể toàn bộ cắt đứt, đợi xác nhận thi độc bị thanh trừ. Phương Chí vội vàng đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng dược dịch vội vàng đắp lên, lại đem bản thân Sơn Hà Tú Vân Bảo xé thành vải, khóa kín vết thương. Đợi làm xong tất cả những thứ này, Trịnh Võ vẫn như cũ còn đang hôn mê. Nên làm, Phương Chí cũng đã đều làm, có thể hay không chịu đựng nổi liền nhìn hắn tạo hóa. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, đồng thời ý thức chủ đạo thân thể mình, vậy Phương Chí thì có đem ta đem đối phương cứu sống. Phương Chí chưa bao giờ cảm thấy thời gian như thế dày vò, hắn ở Trịnh Võ trước người không ngừng qua lại độ bước, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trịnh Võ là hắn ít có hảo bằng hữu, nếu là hắn thật mệnh vứt bỏ, Phương Chí sẽ phi thường khổ sở. Vài ngày trước vào Dược Vương Cốc thời điểm, Trịnh Võ còn ở hắn bên thai nói rông dài cần thiết phải chú ý an toàn. Lúc này mới mấy ngày không gặp, hắn liền biến thành bộ dáng này. Phương Chí tính cách ôn thiện, mặc dù thời niên thiếu thời điểm, bị nhận qua phản bội, nhưng hắn nội tâm thủy chung tinh khiết, đối với hữu nghị còn là phi thường hướng tới. Trước mắt Trịnh Võ xác thực là hắn bằng hữu, nhìn thấy hắn biến thành cái bộ dáng này, Phương Chí giống như là bản thân nhận như vậy thống khổ dường như, bị dày vò. May mắn là, Trịnh Võ cái kia trắng bệnh sắc mặt dần dần bị hồng nhuận phân phớt, hô hấp cũng càng có lực, sinh cơ dần dần sống lại. Nhìn thấy một màn này, thủy chung nơm nớp lo sợ Phương Chí, rốt cục thở dài một hơi, sủi lơ một ngông ngồi ở trên mặt đất, yên lặng chờ Trịnh Võ tỉnh lại. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phương Chí thì tại nghĩ, Trịnh Võ vì cái gì sẽ bị thi độc gây thương tích? Duy nhất cho Phương Chí thi độc ấn tượng người, chỉ có Tần Phong, Tần Viêm huynh đệ. Bất quá Tần Viêm cũng đã trở thành phế vật, cũng không có đến đây Dược Vương Cốc. Cái kia duy nhất khả năng tính, hẳn là Tần Phong. Phương Chí thần sắc chấn động, đến Dược Vương Cốc trước đó thời điểm, trước mắt Trịnh Võ liền dặn dò hắn, cẩn thận Tần Phong, gia hỏa này nhất định có cái khác ỷ vào mới dám tham gia Dược Vương Cốc. Không nghĩ tới cuối cùng gặp nạn người ngược lại là Trịnh Võ. Phương Chí không ngủ không nghỉ liền dạng này bảo vệ Trịnh Võ một đêm, trong lúc đó Trịnh Võ tỉnh ba lần, đều là khát nước, Phương Chí đem thanh nguyên quả ngưng luyện thành nhựa cho hắn phục, dùng đều là cửu giác thanh nguyên quả, không có đinh điểm đau lòng. Sáng sớm thời khắc, Phương Chí lại lấy ra một chút thượng đẳng nhị phẩm linh dược, cho Trịnh Võ thay thuốc. Không hổ là Dược Vương Cốc thượng đẳng linh dược, trong vòng một đêm, Trịnh Võ lại là huyết nhục thế mà bị mọc ra không ít. Mặc dù những cái này huyết nhục còn chưa hoàn toàn mọc tốt, nhưng là đủ để nói rõ hắn không có lo lắng tính mạng. Lúc này Phương Chí đổi lại bản thân hắc bảo, Sơn Hà Tú Vân Bảo đã bị xé rách rác rưởi nát. Vừa mới cho Trịnh Võ thay xong dược, hắn liền tỉnh lại, lần này tỉnh lại không phải hỗn loạn, mà là có ý thức tỉnh lại. Trịnh Võ ánh mắt mở mịt nhìn qua bốn phía, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy Phương Chí tấm kia hưng phấn cao hứng mặt sau, trước mắt trở nên hoảng hốt, lại nhìn xem bản thân buộc vải cùng vết thương truyền đến ngứa sống lại cảm giác. Trịnh Võ không phải đồ đần, minh bạch mình bị Phương Chí cứu được. Lão đệ, ta coi là ta lần này chết chắc, không nghĩ tới ngươi thế mà đã cứu ta. Phương Chí vì để cho Trịnh Võ thoải mái một chút, đặc biệt ở trên huệ thụ cho hắn đắp võng, dùng là dây cỏ để nguyên quần áo bào biên chế. Nằm sâu trên giường Trịnh Võ, suy yếu cười, ánh mắt bên trong lại tràn đầy ý cảm kích. Người ta huynh đệ, không cần giảng những cái này. Phương Chí vung tay lên, đối Trịnh Võ nói, ngươi thụ thương, trên cơ bản đã không sao, nhưng ngươi nguyên lực đại thương, cần hảo hảo điều dưỡng một phen. Ân, ta cảm thụ được, đa tạ lao đệ ngươi, đoán chừng ngươi hạ rất lớn tiền vốn, mới cứu trở về ta đây cái mạng. Trịnh Võ gặp Phương Chí một mặt tiểu tụy cùng phụ cận vẫn huyết bố trí còn có những cái kia chất lượng tốt nhất căn thuốc, hắn liền minh bạch. Trước mắt Phương Chí tuyệt đối là liều mạng đem bản thân từ Diêm Vương ra cái kia túm trở về. Trong lòng không khỏi nổi lên một cô ấm áp. Có thể ở nơi này lạnh lùng võ giả thế giới, kết giao đến dạng này huynh đệ, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Trịnh đại ca, ngươi bản thân tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Phương Chí cau mày, lo lắng. Tần Phong cái kia cẩu tạp toái tổn thương, gia hỏa này đơn giản rơi vào ma đạo, vì đột phá tu vi, thế mà đem bản thân tế luyện thành nửa người nửa thi. Tần Phong cũng đã nắm giữ nguyên đan cảnh thực lực, muốn không phải là sư tôn tặng cho ta một khối hộ thân nguyên phủ, có lẽ ta sớm đã bị hắn xé nát. Trịnh Võ nói thời điểm nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên đối với hắn và Tần Phong trận kia đại chiến lòng còn sợ hãi. Nghe Trịnh Võ cẩn thận kể lại, Phương Chí đại khái hiểu. Lúc này Tần Phong cũng đã trở thành nửa người nửa thi quái vật, ngay cả phế bỏ Tần Viêm đều bị hắn tế luyện thành thi khôi. Tần Phong tu vi cũng tăng nhanh như gió. Nắm giữ có thể so với nguyên đan cảnh thực lực. Hai người bởi vì một kiện bảo vật gặp phải cùng một chỗ, cuối cùng hai người chém giết, Trịnh Võ bại trận, ỷ vào sư tôn cho hắn hộ thân nguyên phù chạy thoát rồi, nhưng cũng là trọng thương đào tẩu, nếu không phải Phương Chí trời xui đất khiến phát hiện hắn, hắn vẫn như cũng phải chết. Nguy rồi, ta túi chứa vật đây. Ngươi vừa mới có gặp ta túi chứa vật sao? Trịnh Võ nói xong, thần sắc bối rối, gặp bên hông túi chứa vật biến mất không thấy. Hẳn là ở trong hốc cây, đi tìm xem. Phương Chí chui vào trong hốc cây, một phen tìm kiếm, phát hiện Trịnh Võ túi chứa vật quả thật ở trong hốc cây, đem túi chứa vật giao cho Trịnh Võ. Trịnh Võ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, một bộ đại nạn bất tử tất có hậu phúc bộ dáng. Lão đệ, Tần Phong sở dĩ cuồng tính đại phát, không tiếp giết ta, đó là bởi vì ta hai người đồng thời phát hiện một kiện cực kỳ chân quý đồ vật, chỉ là bị ta trước đắc thủ. Trịnh Võ mở mày mở mặt cười lớn, vỗ một cái trong túi chứa vật, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Hộp ngọc này phát ra một cỗ không kém ba động, dán vào giấy niêm phong. Giấy niêm phong bên trên khắc có trận pháp, đến nay cam đoan trong hộp ngọc đồ vật, sẽ không theo lấy tuế nguyệt nguyên nhân mà chết đi linh tính. Chương 86, Tam phẩm bảo đan, tề tụ võ phủ. Thứ gì, đáng giá ngươi cầm mạng đến đọ sức? Phương Chí ánh mắt cũng toát ra vẻ tò mò. Ta cũng không biết, cái này đồ chơi là ta cùng Tần Phong ở trên một tòa tế đàn phát hiện, ta trước cướp đi, không kịp nhìn, nhưng cảm thụ được trong đó ba động, tuyệt đối là đồ tốt. Trịnh Võ một bản nghiêm trang nói. Phương Chí khỏe miệng co giật, thầm mắng Trịnh Võ thật đúng là hữu dung vô mưu, vì một kiện không rõ ràng đồ vật, liền đi liều mạng. Đến, nhìn xem là thứ gì. Trịnh Võ không để ý thương thế, động thủ xé giấy niêm phong xé mở trong nháy mắt, cái này cổ phác có bụi vết xương dấu vết hộp ngọc, đồng nhiên giống như là hồi phục dường như, lưu chuyển từng đạo quan mang, bụi vết xương dấu vết tiêu thất vô ảnh vô tung, hộp ngọc giống như hoàn toàn mới đồ vật. Khí thế đủ mạnh, bảo bối xuất thế. Lão tử ưa thích. Trịnh Võ gặp một lần, hộp ngọc biến như thế lộng lẫy, ánh mắt càng kích động. Phương Chí cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Nhìn đến thực sự là đồ tốt. Hộp ngọc mở ra, chỉ thấy một trận kim mang chói mắt lấp lóe. Đợi kim mang tán đi, Phương Chí nhìn thấy trong hộp ngọc nằm hai hạt mượt mà xích sắc linh đan. Xích sắc linh đan lưu chuyển quang hoa, phát ra câu hồn hương khí, cho người ngửi một ngụm nào chỉ là thần thanh khí sảng, tu vi đều tăng trưởng tốc hơn. Cái này Trịnh Võ thực sự là gặp vận may, thế mà chiếm được tam phẩm thượng đẳng linh đan. Hồn lão kinh ngạc thanh âm vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Tam phẩm linh đan. Dù là Phương Chí có được đủ loại kiểu dáng bên trên bảo bối tốt, đều hơi có giật mình. Ha ha, lão tử liền nói đi, cái này đồ chơi tuyệt đối là bảo bối, nhìn đến lần này lấy mạng đọ sức, không thua thiệt, không thua thiệt, ha 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 ha. Nhìn qua trong hộp ngọc hai hạt tam phẩm linh đan, Phương Chí giật nảy cả mình. Đan dược cùng linh thảo và linh dược là có vốn tính chất khác nhau. Nhất là chân phẩm đan dược, luyện chế cực kỳ phiền phức, xác suất thành công không cao, nhưng dược hiệu lại so linh dược cường hoành gấp 10 lần. Luyện dược sư ở thần võ đại lục thân phận là cực kỳ tôn quý, cái này cũng nổi bật ra đan dược tôn quý. Đánh cái so sánh, phương chí bạch tức thanh liên hoa cùng tứ chuyển linh chi cố nhiên chân quý, đều là thượng đẳng tam phẩm linh dược, nhưng chúng nó giá trị cùng trước mắt tam phẩm linh đan so, trên lệch rất xa. Linh dược chân chính tác dụng là cung cấp người cầm lấy đi luyện đan chế dược. Cái này đan gọi tên là gì? Trên hộp ngọc văn tự, ta không nhận biết. Trịnh Võ mặt mày hớn hở, dù là luôn luôn ổn trọng hắn, lại lấy được như vậy một kiện trọng bảo sau, tâm tình vui vẻ cũng khó có thể ngăn chặn. Thiên Châu bên trong hồn lão, thông qua thần niệm thấy được trên hộp ngọc văn tự, đối phương chí nói, ngũ nguyên thường luân đan, tam phẩm bảo đan, phục dụng một viên liền có thể khiến người thoát thai hoán cốt, viên đan này giá trị không thể đo lường, đối với ngươi mà nói có trọng dụng. Giá trị liên thành lại như thế nào, là Trịnh đại ca đồ vật, ta cũng chỉ có thể hâm mộ. Phương Chí nghe vậy không khỏi cười khổ, nhẹ giọng trả lời. Huynh đệ được bảo vật, lý nên thay khai tâm cao hứng, mà không phải rình mò thèm nhỏ dãi. Phương Chí tính cách chính trực, giờ này khắc này chân thành thay Trịnh Võ khai tâm, hắn liều mạng đến đoạt được bảo bối, nhìn đến cũng không thua thiệt. Gặp Trịnh Võ khai tâm, Phương Chí hỏi hồn lão viên đan này tác dụng, biết được ngũ nguyên thường luân đan là rèn luyện thân thể bách hải dược vật, đối với bước vào nguyên đan cảnh võ giả mà nói có trọng dụng. Thân mạch cảnh đại viên mãn người phục dụng viên đan này có 8 thành tả hữu tỷ lệ bước vào nguyên đan cảnh. Mà giống Trịnh Võ dạng này chuẩn nguyên đan cảnh cường giả, phục dụng viên đan này, cơ hồ 100% bước vào nguyên đan cảnh cường giả danh sách bên trong. Phương Chí đặc biệt đem đan dược công hiệu cho Trịnh Võ thuật lại một lần, làm Trịnh Võ biết rõ bản thân lấy được như vậy một kiện bảo bối thời điểm, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhưng Phương Chí có chút không tưởng được là, Trịnh Võ bước lên một viên ngũ nguyên thường luân đan, đưa về phía Phương Chí. Nhẹ giọng cười nói, cho, cái này đan dược đối với ngươi hơn phân nửa cũng có trọng dụng. Ách! Phương Chí cười khổ, vội vàng khoát tay, nói, Trịnh đại ca, cái này đan dược ngươi hảo hảo thu cất đi, quá quý trọng, đây là ngươi cầm mệnh đến liều, ta không thể thu. Nói chuyện gì đây? Ta đây cái mạng đều là huynh đệ ngươi cứu được, chỉ là đan dược có thể so với tính mạng của ta chân quý sao. Thu a, đừng để đại ca ta khó làm. Trịnh Võ là một cái quân nhân. Làm việc phong cách hào sảng trực tiếp, nói tới nói lui càng là không quanh co lòng vòng. Gặp chối từ không xong, Phương Chí đành phải nhận lấy, biểu thị xem như bản thân tạm thiếu hắn. Trịnh Võ gặp Phương Chí nhận lấy liền tâm tình vui vẻ, trong lòng đè lên khối kia đại thạch cũng tán đi mấy phần, dù sao trước mắt huynh đệ cũng là cầm vô số đồ tốt đem bản thân cứu được trở về. Hào khí vân thiên hắn, há có thể chỉ chiếm Phương Chí tiện nghi, không niệm ân tình. Phương Chí cùng Trịnh Võ tính cách hay là tương đối phù hợp, ở nơi này dưới tảng cây hoè. Hai người nói chuyện trời đất, lại đem tình cảm tăng tiến một chút. Ngày thứ hai thời điểm, Trịnh Võ trên người ngoại thương cơ bản tốt, Phương Chí đem liên quan tới đạo khí sự tình thuận tiện nói cho hắn, Trịnh Võ rất tâm động, nhưng là Tần Phong cho hắn bóng tối quá lớn, hắn nghĩ báo thù, cho nên quyết định lưu ở nơi này, đem ngũ nguyên thường luân đan luyện hóa khiến bản thân đột phá đến nguyên đan cảnh sau, lại đuổi đi qua. Lấy được dạng này trả lời chắc chắn, Phương Chí hiểu rõ, liền thân mặc hắc bảo hướng về võ binh phủ tiến đến. Ngày mai chính là ngày 15 tháng 8, cho nên Phương Chí không dám có đinh điểm trì hoãn, dù sao việc quan hệ đạo khí. Đó là trong truyền thuyết thần binh, dù coi như lấy được vật này, không về bản thân nắm giữ, tông môn ban thưởng chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Một đường phi nhanh, rốt cục ở giữa trưa thời điểm, Phương Chí xuất hiện ở Võ Binh Phủ. Võ Binh Phủ là thành lập ở trên sơn phong to lớn thành trì, tường thành tứ phía bát phương từ thượng đẳng hắc ngọc thạch rèn đúc, cửa thành có bốn phía nhập khẩu, theo thứ tự là đông tây nam bắc. Mặc dù võ binh phủ cũng đã rách nát, nhưng từ nơi này vĩ ngạn tưởng thành đến xem, có thể xem xét cảm thấy ra, nơi đây đã từng là bực nào huy hoàng. Tường thành vài dặm bên ngoài đều đủ để nhìn sâu xuyên vân tiêu xây ở trên sơn phong võ điện. Đi vào cửa thành bên trong, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đủ loại kiểu dáng kiến trúc, thanh lũ đình nghỉ mát, dị thú pho tượng, nhiều vô số kể, chỉ là cũng đã đổ nát, dính đầy tuế nguyệt dấu vết. Trong thành trì, bốn phía trồng toàn bộ đều là liêu thụ. Những cái này liêu thụ đều phảng phất trở thành tinh dường như, được 4-5 cái người tài năng đưa nó ôm hết. Đến võ binh phủ bên trong thời điểm, Phương Chí phát hiện nơi đây tụ tập không ít người, thỉnh thoảng nhìn thấy Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Đan Võ Tông đệ tử. Thậm chí gặp được Thương Hải Tông đệ tử, Tam Tông đệ tử, thế mà đều ở nơi đây tụ tập ở cùng một chỗ. Mà cái kia Thương Hải Tông đệ tử, thì là Đặng Mục. Đặng Mục nhìn thấy Phương Chí, không khỏi đại hỉ, vội vàng phi nhanh tới, tiến lên liền ôm quyền không người nói, Phương Sư Minh. Ngươi tới quá kịp thời. Nơi này mùi thuốc súng thật lớn, chẳng lẽ muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Phương Chí híp mắt lại, phát giác được võ binh phủ bên trong ba cỗ thế lực đều tụ ở cùng một chỗ, nơi xa tường thành bên trên, đứng đấy một tên cửu mạch cảnh đỉnh phong đan võ tông cường giả, đối phương nhìn qua hắn ánh mắt có nhiều bất thiện, tràn ngập địch ý. Ân, trước mắt tam tông chủ lực xác thực đều tụ ở nơi đây, Hồng Tiêu sư tỷ cũng đang, nàng vốn còn đang phát sầu chúng ta thực lực nhỏ yếu đây, hiện tại ngươi đã đến, nàng nhất định rất vui vẻ. Chương 87, nhị điện cấm phá, vận sức chờ phát động. Đặng Mục kích động, lại phía trước dẫn đường, đi ước chừng gần một nén nhang thời gian, mới tới Thương Hải Tông đệ tử chỗ tập hợp. Là một tòa tốt nhất lầu các. Bước vào trong lầu các, Phương Chí lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bàn tròn, tròn trên bàn giờ này khắc này ngồi, Hồng Tiêu, Vương Sát, dự bị Tần Viêm Bành Bác, coi là Phương Chí, Thương Hải Tông hết thể 5 người ở trong võ binh phủ. Hồng Tiêu vũ mị thần sắc có chút thanh lãnh, nhìn bộ dáng tâm tình không thế nào tốt. Làm nàng nghe được Đặng Mục hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, ngẩng đầu thấy là ai tới về sau, tức khắc phù lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí nói là hưng phấn. Phương Chí, ngươi thế mà chạy đến, thật sự là quá tốt. Hồng Tiêu trong mắt lướt qua kinh ngạc, nhưng qua trong giây lát bị khai tâm tràn ngập. Ngươi không phải là cùng Lâm Dụ ở tàng kinh các tìm kiếm công pháp và võ kỹ sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Phương Chí cực kỳ không hiểu, tiến vào lầu các, cũng nói rông dài, trực tiếp mở hỏi. Trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ đạo khí chuyện này, cũng đã người người đều biết? Không, hai ngày trước thời điểm, võ binh phủ bên trong phát sinh một kiện đại sự, huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế giống như giang hắn ra, ta là ngoài ý muốn biết được việc này, trước mắt tam tông đều tụ tập ở chỗ này, tính toán đợi huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế hoàn toàn biến mất lúc, chia cắt những cái này thượng đẳng võ binh. Hồng Tiêu bất động thanh sắc giải thích. Phương Chí nhíu mày, nhìn qua Hồng Tiêu lại nói, vậy là ngươi như thế nào phát hiện võ binh phủ phát sinh đại sự đây? Thương Hải Tông nhưng không có thông tin nguyên phủ. Hồng Tiêu không nghĩ đến Phương Chí sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Hai ngày trước lúc đầu ta cùng với Lâm Dụ còn lại hai tông nguyên đan cường giả ở tàng kinh các tìm kiếm công pháp và võ kỹ, nhưng đan võ tông Diệp Nam đột nhiên rời đi giống như có chuyện gì gấp, phương hướng chính là võ binh phủ, sau đó Thiên Kiếm Tông Thần Thái cũng theo sát Diệp Nam thân ảnh, ta suy đoán hơn phân nửa là có dị bảo xuất thế, cũng liền theo sau, sau đó biết được võ binh phủ phát sinh cấm chế bương lỏng. Hồng Tiêu lau chán, cẩn thận giải thích, nàng có chút buồn rầu, phi thường không lý giải Phương Chí từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy. Nghe xong sau đó, Phương Chí ánh mắt toát ra minh ngộ. Xem ra là đan võ tông đệ tử phát hiện cấm chỉ bưng lỏng, sau đó dùng thông tin nguyên phủ báo cáo cho đan võ tông nguyên đan cảnh cường giả. Cho nên bọn họ phân ra một người, dự định đến đây võ binh phủ tranh đoạt chỗ tốt. Thiên Kiếm Tông bởi vì lòng dạ bất chính, gặp lập tức ngày 15 tháng 8, đan võ tông cường giả đi phương hướng lại là võ binh phủ. Lấy nhường Thiên Kiếm Tông sai cho rằng là đạo khí tin tức tiết lộ, cho nên theo sát đan võ tông, tới chấn tràng. Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ gặp đan võ tông cùng Thiên Kiếm Tông đều phân ra một vị cường giả đi võ binh phủ phương hướng, cho nên Hồng Tiêu cũng chạy đến. Phương Chí sau đó, than dài một hơi. Như thế nói đến, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông cùng hắn bên ngoài, cho đến trước mắt, còn không có người biết rõ đạo khí chuyện này. Thế là Phương Chí viên kia treo lấy tâm liền tạm thời về tới trong bụng, dù sao đạo khí việc quan hệ trọng đại, nếu là người người đều biết. Vẹn vẹn đạo khí dụ hoặc, đủ để gây nên mưa máu gió tanh. Phương Chí, ngươi bây giờ là tu vi gì? Nếu là ngươi bước vào nguyên đan cảnh, như vậy chúng ta Thương Hải Tông phần thắng sẽ tăng nhiều ba thành. Hồng Tiêu phủ mị con ngươi dường như một cái đầm thu thủy, nhìn về phía Phương Chí thời điểm, trong ánh mắt hơi có chút chờ mong. Trước mắt thiếu niên đã cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Vương Sất, Đặng Mục, Bành Bác, ba người đều tùy theo đem ánh mắt trông lại, nhất là Vương Sất, hắn hơi nheo mắt lại, tựa hồ đối Phương Chí tu vi cảm thấy rất hứng thú. Phương Chí cười một tiếng, thần sắc bình thản nói, ta đã có nguyên đan nhất trọng thiên thực lực, hẳn là có thể là tông môn ra một phần lực. Vậy thì tốt quá, lần này chúng ta phần thắng vẫn là có thể. Hồng Tiêu vũ mị thu mâu tỏa sáng tài năng, kinh hỉ nói. Đặng Ngục cùng Bành Bác đều lộ ra một vòng thư thái tiếu dung. Vương Sức thần sắc lại không thể phát giác lướt qua một vòng đấu kỵ. Cũng đúng, thân làm đại viên mãn hắn, Thủy Trung ẩn giấu đi bản thân tu vi, ẩn tàng đến ẩn tàng, kết quả là phát hiện, trước mắt tuổi trẻ tiểu tử thế mà thật siêu việt bản thân. Trong lòng phần kia cảm giác mất mát, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Biết được Phương Chí nắm giữ nguyên đan cảnh thực lực, Hồng Tiêu cực kỳ vui vẻ, thừa dịp Phương Chí vừa tới lúc này, mọi người đều tụ cùng một chỗ, Hồng Tiêu bắt đầu vì mọi người phỏng đoán đan võ tông cùng Thiên Kiếm Tông thực lực. Hồng Tiêu thần sắc hơi có ngưng trọng nói, cho đến trước mắt, chúng ta to lớn nhất địch nhân hẳn là đan võ tông, bởi vì bọn hắn nắm giữ ở Dược Vương Cốc có thể thông tin nguyên phủ, bọn họ nhân thủ hẳn là rất nhanh sẽ tụ tập lại. Còn lại chính là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông trước mắt lĩnh đội người là thần thái là nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, mà hắn bộ hạ có Lưu Khuất, Tương Tùng, Tạ Ngạn dạng này cường giả, mặc dù bây giờ Thiên Kiếm Tông chỉ có Thần Thái cùng Lưu Khuất lộ diện, nhưng Tương Tùng cùng Tạ Ngạn rất có thể trốn ở trong bóng tối, chúng ta muốn cẩn thận. Phương Chí ngồi ở một bên nghe, bình tĩnh không nói. Lưu Khuất gia hỏa này thế mà thân phụ trọng thương còn có thể chạy đến võ binh phủ, thực sự là mệnh cứng rắn. Tương Tùng bỏ mình, Tạ Ngạn làm phản cùng có quan hệ đạo khí sự tình, hắn căn bản sẽ không nói ra. Chí ít trước mắt còn không phải thời điểm, nói ra, chỉ có thể dẫn tới phiền phức. Đợi đến thời cơ đã đến, Phương Chí sẽ nói cho Hồng Tiêu. Nghe Hồng Tiêu kể lại, Phương Chí minh bạch bọn họ chân chính địch nhân là người nào, Đan Võ Tông. Huyền pháp cấm chế, nhiều nhất ở ngày mai hoặc là hậu thiên triệt để sụp đổ. Đến lúc đó Huyền binh điện cùng Linh binh điện đem triệt để bại lộ ở Tam Tông đệ tử trước mắt. Đến lúc đó chúng ta tận khả năng lấy thêm một chút đồ tốt. Vương Sất, ngươi cùng ta cùng Phương Chí, chúng ta ba người đi Linh binh điện bên trong, cướp đoạt số lượng không nhiều Linh binh. Đặng Mục cùng Bành Bác, hai người các ngươi sưu tập thượng phẩm Huyền binh là được, Linh binh điện các ngươi đi qua, chỉ có thể thêm phiền. Hồng Tiêu không hổ là thanh niên môn nhất tỷ, bố trí xong cục đến, có bài bản hắn hoi, nữ tử này phân phó là rất đúng. Võ binh phủ có 3 tòa thần điện. Theo thứ tự là Huyền binh điện, Linh binh điện, những năm qua thời điểm, Tam Tông không phải không thèm nhỏ dãi qua 2 tòa thần điện bên trong đồ vật, chỉ là bởi vì có lấy cấm chế bao phủ, phổ thông đệ tử căn bản tiến không lên, chỉ có thể chằm chằm mà nhìn lấy. 2 ngày trước thời điểm, Huyền binh điện cùng Linh binh điện cấm chế bỗng nhiên buông lỏng sắp sụp đổ, quả thực là thiên hàng hào lễ. Một khi cấm chế sụp đổ, vậy liền mang ý nghĩa 2 tòa thần điện bên trong đồ vật, nhân quân tắc cầm, người nào cướp được chính là. Phải biết, Thương Hải Tông trưởng Tôn bây giờ sử dụng, chỉ là một thanh trung phẩm linh binh thôi. Nếu là bọn họ cướp được mấy món linh binh, cái kia không thể nghi ngờ nhường Thương Hải Tông thực lực đại đại tăng cường một đoạn. Nếu là chúng ta lần này cướp đoạt linh binh có nhất định thu hoạch, cái kia tông môn chắc chắn vì chúng ta thành công. Hồng Tiêu ánh mắt lộ ra khát vọng, quyến rũ dung nhan, ít ỏi lộ ra ngưng trọng. Không có như vậy dễ dàng, lần này tất nhiên là một trận mưa máu gió tanh, chỉ có cường giả mới có thể lấy được chỗ tốt, còn lại 2 tông nhất định sẽ mạo hiểm tranh đoạt, dù là khai chiến. Lại nói tiếp, nếu là Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông chiếm được chỗ tốt, chúng ta Thương Hải Tông cái gì cũng không lấy được, chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ rời đi sao? Phương Chí mặc dù trời sinh tính chính trực, nhưng cũng không phải ngu chính. Chương 88, đều là mang ý xấu đều có tâm tư. Mấy câu nói này, có thể nói là nói chúng tim đen. Chúng ta không chiếm được đồ vật, bọn họ đừng muốn lấy được, bọn họ lấy được bao nhiêu, chúng ta dù coi như đi đoạt, cũng không thể rơi xuống hạ phong. Nếu là chúng ta chiếm thượng phong, liền lập tức rút lui, tránh cho bị Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông vây công. Vương Sất ngồi ở một bên, nhấp một ngụm trà thủy, bình tĩnh nói ra lời nói này. Hồng Tiêu cùng Phương Chí hai người gật đầu, tán thành Vương Sất mà nói. Thương Hải Tông, Đan Võ Tông, Thiên Kiếm Tông, 3 cái đều là Bắc vực phổ thông tông môn, ai cũng không làm gì được người nào. Võ binh phủ nhóm này linh binh, đủ để cho Tam Tông thực lực phát sinh nghiêng về. Xem như tông môn đệ tử, tất nhiên muốn không thể đổ cho người khác bảo vệ tông môn lợi ích. Nếu không mặc cho Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông thực lực tăng cường, Thương Hải Tông lại không tiến triển chút nào, sớm như vậy muộn Thương Hải Tông sẽ bị 2 tông hủy diệt. Trạng vạng tối, Đan Võ Tông vị trí một tòa nhạn trong tháp. Đan Võ Tông một đám nhân mã đều tụ tập ở trong tháp, trước mắt cũng đang thương lượng lấy tiếp xuống linh binh tranh đoạt. Trong tháp Đan Võ Tông trọn vẹn tụ tập 6 người. Ngoại trừ một tên cửu mạch cảnh hậu kỳ xa ở tha phương bên ngoài, tinh anh nhân mã ỷ vào thông tin phù cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Đan Võ Tông không những nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi Diệp Nam ở, còn có 2 tên thần mạch cảnh đại viên mãn cường giả cũng tụ tập ở chỗ này, theo thứ tự là Tề Cối cùng Tào Kiệt. Võ binh phủ bên trong, thực lực mạnh nhất một phương thế lực. Tào Kiệt có chút hơi gầy, hắn vừa mới biết được Tề Cối cùng Lưu Khuất Liên thủ bị Phương Chí đánh chạy trối chết, không khỏi hơi có không dám tin nói, cái kia Phương Chí ở mấy ngày trước vẫn là lấy chuẩn nguyên đan cảnh tu vi đánh bại Lưu Khuất, mới mấy ngày thời gian, thế mà trở thành nguyên đan nhất trọng thiên hậu kỳ. Bậc này tu luyện tốc độ, không khỏi có chút yêu nghiệt. Đúng là một yêu nghiệt, cái này Phương Chí ta nghe qua, hắn là Thương Hải Tông bỗng nhiên nửa đường giết ra yêu nghiệt cường giả, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Nam tướng mạo thường thường, nhưng tuổi còn trẻ hắn, nắm giữ nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi hắn, cũng thuộc về một phương tuấn tài. Khụ khụ, hôm đó nếu không phải là ta chạy nhanh, có lẽ cái mạng này, đều phải lưu ở đó. Tề Cối thần sắc mất tinh thần, còn không có từ Phương Chí toàn lực một kích dưới thong thả lại sức. Một nhắc lên Phương Chí, hắn nhãn thần liền tràn đầy oán độc. Nhưng lại có chút sợ hãi, Phương Chí mang cho hắn rung động, thật sự là quá kinh khủng. Nơi này ngoại trừ Diệp Nam có thể ngăn chặn hắn ngoài ý muốn, những người khác căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta nhớ kỹ Thiên Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông có không nhỏ ân oán, không bằng cùng bọn họ liên thủ, đem Thương Hải Tông bức ra võ binh phủ, thế nào? Tào Kiệt mím môi, lạnh lùng thốt, hai người đoạt, dù sao cũng so ba người đoạt tốt, huống chi chúng ta thực lực là hơn xa Thiên Kiếm Tông, bước đi Thương Hải Tông, chúng ta có thể thu lợi càng nhiều. Thiên Kiếm Tông sẽ không như vậy ngu xuẩn a. Bọn họ bây giờ thực lực không đủ, muốn lấy được càng nhiều chỗ tốt, hẳn là cùng Thương Hải Tông liên thủ đối kháng chúng ta mới đúng, chúng ta đi bọn họ kết minh, hẳn là sẽ bị cự tuyệt a. Diệp Nam không khỏi nói ra bản thân lo lắng. Từ lý trí nơi xa độ đi xem, xác thực như thế. Tề Cối lại trương đỏ mặt, lập tức bắt đầu ồn ào, tuyệt không có khả năng, Thiên Kiếm Tông kiếm tu, luôn luôn cao ngạo, Phương Chí vài lần nhục nhã Lưu Quất, tương đương với đánh là Thiên Kiếm Tông mặt. Dù coi như bọn họ rõ ràng lợi và hại, cũng tuyệt sẽ không cùng Thương Hải Tông liên minh, thậm chí vô cùng có khả năng vì cho hả giận, mà cùng chúng ta kết minh. Ta và Lưu Quất có chút giao tình, ta nguyện ý làm một lần thuyết khách đi qua cầu minh. Trước mắt Tề Cối quả nhiên là liều mạng, nghe xong có cơ hội có thể đem ngày xưa cựu địch dẫm ở lòng bàn chân, hắn liền không kịp chờ đợi đứng dậy. Có đạo lý. Diệp Nam cùng Tào Kiệt hai người đều cảm thấy Tề Cối nói rất đúng, hai người liếc nhau, cuối cùng quyết định được chủ ý. Thử xem. Thương Hải Tông cả đám người, căn bản liền không biết phía dưới gió nổi mây phun. Làm Tề Cối trước đến Thiên Kiếm Tông vị trí, nói cho Thần Thái cùng Lưu Quất, Đan Võ Tông muốn cùng bọn họ kết minh, đồng thời tối mai thời điểm. Hai tông liên thủ bức Thương Hải Tông rời đi võ binh phủ ý nghĩ. Tề Cối vốn coi là Thiên Kiếm Tông sẽ làm khó dễ, thậm chí công phu sư tử ngoạm nhường Đan Võ Tông ra điểm huyết. Vượt qua Tề Cối dự kiến là Thần Thái cùng Lưu Quất, thế mà nghĩ đều không nghĩ liền lập tức đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng sảng khoái vô cùng. Tề Cối mắt tròn váng, nhưng rất nhanh mắt cười con ngươi cũng bị mất, thật vui vẻ mang theo phần này tin tức tốt trở về cho Diệp Nam phục mệnh. Nhưng hắn trong lòng nhưng ở cười nhạo Thiên Kiếm Tông đám này ngu dốt kiếm tu. Thế mà không hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Tề Cối có chút đắc ý, hắn cho rằng Đan Võ Tông là chân chính bên thắng, hơn nữa lần này nhất định khiến Thương Hải Tông một chút dầu thủy đô không vớt được, vì báo Phương Chi đối bản thân một kích mối thủ. Nhưng Thiên Kiếm Tông vị trí quán rượu đệ nhị tầng đứng đấy hai đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Thần Thái cùng Lưu Quất. Lưu Quất sắc mặt cực kỳ yếu ớt cùng Tề Cối không sai biệt lắm, nhưng hắn nhìn xem Tề Cối rời đi bộ kia xuân phong đắc ý móng ngựa tật bộ dáng, lộ ra một vòng âm lãnh thiếu dung. Thằng ngu này còn tưởng rằng chúng ta là đồ đần đây. Là Tương Tùng cùng Tạ Ngạn mất đi liên hệ, mà ngươi lại chịu trọng thương, hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Tông ngược lại là trở thành võ binh phủ yếu nhất một phương. Chúng ta nhất định phải nhường Đan Võ Tông coi là chúng ta là đồ đần, nếu không hôm nay trạng vạng tối bị trục xuất võ binh phủ người, khả năng liền là chúng ta. Thần Thái thần sắc giết lạnh, hắn thân làm võ binh phủ Thiên Kiếm Tông lĩnh đội, bây giờ ở vào xấu hổ lưỡng nan cục diện. Thiên Kiếm Tông bộ hạ cường giả toàn bộ đều không biết tung tích. Trước mắt võ binh phủ bên trong Thiên Kiếm Tông đệ tử tăng thêm hắn Thần Thái bất quá 4 người, hai người khác đều chỉ là cửu mạch cảnh hậu kỳ nhân vật, tu vi liền đỉnh phong cũng không đi đến. Trong đó Lưu Quất còn thân phụ thương thế, cái này không thể nghi ngờ triệt để làm rối loạn Thiên Kiếm Tông bố trí. Tương Tùng cùng Tạ Ngạn hai cái này tạp thoái, đến tột cùng chạy đi nơi đó, hai người này chẳng lẽ là quên liên quan tới đạo khí sự tình sao? Nếu là hai người bọn họ người đều ở, ta ba người thi triển lão tổ truyền xuống kiếm trận, đến lúc đó đạo khí cùng võ binh tất nhiên đều là thuộc về chúng ta. Lưu Khuất đau lòng nhức óc, trong ánh mắt phủ lộ ra một tia phẫn hận. Dựa theo lúc trước quyết định ước định, Lưu Khuất, Tương Tùng, Tạ Ngạn, ba người ở tháng 8 năm 12 thời điểm tụ tập đến võ binh phủ bên trong, chờ đợi đạo khí xuất thế, tranh đoạt đến đạo khí sau, lập tức giấu kín lên, thẳng đến Dược Vương Cốc thí luyện kết thúc. Có thể hiện tại cũng tháng 8 năm 13 trạm vào tối, Tạ Ngạn cùng Tương Tùng còn chưa tới, tự nhiên nhường Lưu Khuất phá lệ nổi nóng. Hai người bọn họ người không dám cãi mệnh, hơn phân nửa là xảy ra chuyện, lần này Dược Vương Cốc võ thí tuyệt không bằng chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần Thái vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía sắc mặt suy yếu Lưu Quất nói, đêm nay ta trước chữa thương cho ngươi, hôm nay nhất định phải đem Thương Hải Tông trục xuất võ binh phủ. Tốt. Lưu Quất ánh mắt giơ lên một vòng phẫn hận, hôm nay liền là hắn báo thù thời khắc. Tam tông đều có tâm tư, đều là mang ý xấu, lẫn nhau tính toán. Võ binh phủ trạng vạng tối bóng đêm cực kỳ lộng lẫy. Xích hà liên miên, đỏ thâm như máu, tà dương lặn về phía tây, giống như chứa cực tiên cảnh. Nếu là võ binh phủ kín người hết chỗ mà nói, như vậy tuyệt đối có khác một phen phong cảnh. Đáng tiếc là, võ binh phủ giống tuyết, chỉ có số ít người ảnh ở nội thành bốn phía đi lại, đối ứng đỏ thâm xích huyết tà dương, có loại không nói ra được cô lương cảm giác. Ban đêm giáng lâm thời điểm, cuồng hống nộ khiếu gió lớn quét ngang ở nội thành, cuồn cuộn vang vọng, giống như là đại năng cơn giận. Trong thành trì duy nhất thần phong cho đến trước mắt cấm chế còn tại, bất quá nhìn bộ dáng, chậm nhất đêm mai rạng sáng, cái này cấm chế liền sẽ triệt để phá vỡ. Huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế, sớm đã hiển lộ ra, yếu ớt giảm đạm màn sáng cố hết sức gượng chống lấy, cuồng phong thổi lất phất ở bọn chúng trên người, đều có khiến cấm chế hiện điểm xuất phát điểm gợn sóng. Chương 89, nguy cơ giáng lâm, trùng điệp kiếp nạn. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Phương Chí ra khỏi phòng, một ngày một đêm tu hành, lại để cho hắn có lấy thu hoạch không nhỏ. Phương Chí ra khỏi phòng trong nháy mắt, liền cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Bàn tròn phía trên, Hồng Tiêu, Vương Sắt hai người cau mày, Đặng Mục cùng Bành Bác đều là một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Nhìn bộ dáng giống như là phát sinh chuyện gì. Phát sinh chuyện gì, mọi người sắc mặt đều như thế khó coi. Phương Chí không khỏi mở miệng hỏi một câu. Từ đó buổi trưa bắt đầu, Đan Võ Tông đệ tử đột nhiên liền bước lên ở chúng ta lầu gỗ tứ phía bát phương đem chúng ta vây lại, Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng tham dự trong đó, ngươi thấy thế nào? Hồng Tiêu ánh mắt phủ lộ lo lắng. Thân làm thanh niên môn nhất tỷ nàng, tự nhiên nhìn ra được, Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông hơn phân nửa là kết minh. Hai tông nhìn bộ dáng là dự định đối bọn họ động thủ. Phương Chí nghe vậy thần sắc run lên, lập tức đi ra ngoài, đứng ở lầu gỗ cửa ra vào, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bốn phía xác thực xuất hiện rất nhiều Đan Võ Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tông đệ tử thì giấu ở một bên khác. Nhìn thấy Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử trên mặt âm lãnh thần sắc cùng tham thẳm cho người run rẩy con mắt, Phương Chí không khỏi trong lòng trầm xuống. Có chút không ổn, Phương Chí hắc nổi lên khuôn mặt. Liên ở lúc này, lầu gỗ phía trước một tòa phủ đệ trên lầu chót, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Diệp Nam cùng Thần Thái sóng vai đứng ở cùng một chỗ, nhìn xuống phía dưới Phương Chí, hai người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt đều là tràn đầy băng lãnh hàn ý. Lúc này Hồng Tiêu cùng Vương Sắt đám người đi ra. Hồng Tiêu gặp Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông dê đầu đàn đều đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, vũ mị dung nhan bao trùm lấy một tầng băng sương. Diệp huynh cùng Thần huynh đột nhiên sát khí bừng bừng, đột nhiên tới nơi đây, là muốn làm cái gì? Diệp Nam cùng Thần Thái nghe vậy, khoe miệng đều giơ lên một nụ cười. Diệp Nam thần sắc nhẹ nhõm, buông tay khẽ cười nói, không khác, chỉ là cảm thấy võ binh phủ quá nhiều người, muốn mời Thương Hải Tông chư vị dịch bước rời đi nơi đây mà thôi. Nói nhảm không nghĩ nhiều lời. Mời Thương Hải Tông chư vị rời đi nơi đây a, chớ có bức chúng ta động thủ. Thần Thái tính cách như kiếm, thẳng thắn. Hai người ngôn ngữ nói ra một khắc, bốn phía ẩn tàng ở trong bóng tối Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử đều cùng nhau xuất hiện ở từng cái vị trí. Những cái này đệ tử khí thế hung hăng, từng cái đều lấy ra bản thân võ binh, rất có động thủ tư thế. Bốn phía bầu không khí lập tức kiềm chế lên, không khí địa nhiệt độ đống nhiên hạ thấp. Vương Sắt trừng mắt quét về phía tứ phương, khí tức dần dần ngoại phóng, gầm nhẹ nói: làm sao bây giờ, đánh vẫn là lui. Bành Bắc cùng Đặng Mục dạng này phổ thông đệ tử, sắc mặt trắng bệch, bị hai tông cố này kinh khủng khí thế ép cơ hồ không thở nổi. Dù sao bọn họ người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa đều là cường giả hạng người. Đám này ra hỏa, thế mà Liên Minh Hồng Tiêu sắc mặt khó coi, nàng ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng điểm này. Nếu là chúng ta lui, Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông được chia Huyền Binh Điện cùng Linh Binh Điện võ binh, bọn họ hai tông thực lực đem đại đại tăng cường. Đến khi đó, chúng ta tông môn tất nhiên sẽ ở Bắc vực nhận hết uy khuất, trận chiến này tuyệt không thể lui, liên quan đến tông môn trong vòng 10 năm khí vận, đánh đi. Phương Chí mặc dù tuổi nhỏ, nhưng bởi vì trải qua long đong, tâm tính sớm đã thành thục, cái nhìn đại cục càng là có. Vậy liền đánh đi, nhìn xem người nào nắm đấm cứng hơn, dù coi như chúng ta bại, cũng phải để bọn họ tổn thất thảm trọng. Hồng Tiêu quyến rũ dung nhan, phù lộ một vòng lệ khí. Diệp Nam cùng Thần Thái hai người gặp Thương Hải Tông thế mà không tránh không lùi, ngược lại lựa chọn ngạnh chiến. Hai người không khỏi đồng thời lông mi liền nhíu lại lông. Bọn họ tới chỉ muốn ỷ vào uy thế bức bách Thương Hải Tông rời đi. Thật muốn khai chiến mà nói, tất nhiên sẽ có lấy tổn thất. Ngay ở hai người suy tư đến tuột cùng có đánh hay không thời điểm, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Ở cách đó không xa gạch xanh trên đại đạo, một tên người mặc lục bào trên người bao phủ hắc vụ thần bí nhân, nhanh như thiểm điện giống như là lao nhanh liệp báo một dạng lướt về phía Thương Hải Tông. Người này dẫm qua gạch xanh, đều giống như bị rót cao nồng axit sủn phỉu dịp dường như, cục gạch đều bị ăn mòn mấp mô. Một cố khó có thể nói rõ tanh mùi thối, dập dần ra, làm cho người thẳng phạm ác tâm. Phương Chí, cầm mạng đến. Hắc vụ nhân phát ra hét dài một tiếng, cự ly lầu gỗ còn thừa lại 10 trượng thời điểm, trước người phù hiện quần quận huyết hồng sắc khí, chỉ thấy hai đạo hắc sắc nhân ảnh bị hắn mất đi tới. Hai cái này nói bóng người cư nhiên là La Du cùng Ma Siêu, chỉ là hai người giờ này khắc này hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn cũng đã luyện thành minh thi. Tần Phong, ngươi dĩ nhiên tàn sát đồng tông đệ tử, đem bọn họ luyện thành binh khôi. Ngươi cũng biết chữ chết viết như thế nào. Hồng Tiêu trông thấy La Du cùng Mã Siêu thế mà bị giết hại, hơn nữa bị tế luyện thành binh khôi cương thi, lửa giận trùng thiên. Phương Chí gặp bị tế luyện thành thi thể La Du còn có Mã Siêu, cau mày, thần sắc phủ lộ một vòng chấn kinh. Mấy ngày trước bọn họ hai người còn ở trước mặt Phương Chí nhảy nhót tương mừng. Bây giờ gặp lại, song phương thế mà âm dương lưỡng cách. Hơn nữa bọn họ thi thể còn bị người làm bẩn nhục nhã, luyện thành binh khôi. Một cố khó có thể nói rõ hỏa khí nhảy lên phía trên trí não hải. Thần Phong, ngươi thật là một cái không có chút nào nhân tính xuất sinh. Phương Chí nghiến chặt hàm răng, kéo kẹt vang, con mắt nháy mắt che kín tơ máu, bàng bạc trích dương chi lực tán giật ở trước mặt hắn. Thì tính sao? Chỉ cần có thể giết ngươi, tất cả đều là có lời. Hiện tại ta đã là nguyên đan cảnh cường giả, ngươi làm gì ta? Phương Chí, hiện tại ngươi, có thể địch ta một chiêu sao? Tần Phong giống như là bị hóa điên, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ thấy hắn kết ra một cái thuật ấn, cái kia đã bị luyện thành binh khôi La Du cùng Mã Siêu, bị đào đi con mắt hốc mắt, đột nhiên toát ra ngập trời huyết mang. Bị luyện thành binh khôi La Du cùng Mã Siêu, trong lúc nhất thời khí thế, thế mà nhảy lên tới nguyên đan cảnh. Bị tế luyện thành binh khôi La Du cùng Mã Siêu, khí thế cấp tốc kéo lên. Nơi xa Tần Phong cười lớn khẳng khặc, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn ánh sao. Hắn vì có thể ở Dược Vương Cốc làm thịt Phương Chí, không tiếc đem bản thân luyện tế luyện thành nửa người nửa thi sinh vật. Hiện tại hắn tu luyện Ngự Minh Kinh đã đến hai bước, cũng đã có thể đem tự thân lực lượng quán chú đến binh khôi bên trong, bởi vì binh khôi bị tế luyện sau, đầy người thi độc, hơn nữa nhục thân giống như binh khí. Đem nguyên lực cách không quán chú đến binh khôi thể nội, ngược lại có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng. Các ngươi lui ra phía sau, việc này ta tự mình tiến tới giải quyết. Phương Chí lửa giận nghẹn ở trong lòng, gặp Hồng Tiêu cùng Vương Sắt, thần sắc đều phụ lộ nội ý, rất có muốn đi lên động thủ tư thế, lập tức mở miệng ngăn lại hai người. Trước mắt Tần Phong là hắn. Nhất định phải từ hắn tự tay phế bỏ cái này đập nát, nếu không Phương Chí cảm thấy bản thân sẽ bị nín chết. Tần Phong, ta vốn định, nếu là ngươi biết sai liền đuổi, cho phép ngươi an khang sống sót. Nhưng bây giờ, ngươi không có tất yếu còn sống. Phương Chí trong con ngươi toát ra trùng thiên kim hồng sắc quang mang. Có thể so với nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cường thế tu vi, ầm vang bộc phát. Trung quanh địa nhiệt độ lập tức lên cao, lốp bốp kim diễm thỉnh thoảng ở trong không khí lóe ra. Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy như thế một màn, tức khắc sửng sốt. Đây là chuyện gì? Thương Hải Tông nội đấu. Diệp Nam trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lên tiếng nói: "Thương Hải Tông thật đúng là nhà rột còn gặp mưa, trước không muốn động thủ, nhường bọn họ tự giết lẫn nhau, sĩ khí hạ thấp nhất thời điểm, chúng ta ở động thủ nhất cử đem bọn họ cầm xuống." Thần thái ánh mắt lộ ra nét mừng. Hai người đều nhất trí cho rằng, trước mắt phát sinh tất cả đối với Thương Hải Tông mà nói là một trận tai nạn. Chương 90, diệt sát Tần Phong, quát mắng hai tông. Giờ này khắc này Phương Chí cùng La Du cùng Mã Siêu hai cỗ binh khôi cũng đã giao vào tay. Phương Chí đánh bó tay bó chân, những cái này binh khôi, hắn kỳ thật một quyền liền có thể đem hắn đánh nát. Nhưng bởi vì là đồng môn đệ tử nhục thân, Phương Chí còn nhớ tới lấy đem bọn họ nhập thổ vi an, cho nên không dám tùy tiện ra tay, chỉ muốn dùng tốc độ đi vòng qua. Nhưng kiến thức qua Phương Chí cái kia thân đáng sợ cận thân võ kỹ Tần Phong, sao lại cho hắn cơ hội này? Đàn Võ Tông đệ tử cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử, giờ này khắc này, cũng nhận được mệnh lệnh, tạm thời quan chiến, dĩ giật đãi lao, cho nên đám người này cũng không có thừa cơ động thủ. Hồng Tiêu cái chán đều là mồ hôi, vũ mị sớm đã không còn, khuôn mặt một mảnh âm hàn, muốn không phải là Phương Chí chủ động ứng chiến, nàng muốn đi lên một kiếm đem Tần Phong làm thịt rồi. Thương Hải Tông muốn liền yếu thế, Tần Phong cái này cặn bã, thế mà hướng đồng môn động đồ đao, đơn giản không có chút nào nhân tính có thể nói. Dạng này xuất sinh, nhất định được giết chết, mới có thể trấn an La Du cùng Mã Siêu trên trời có linh thiêng. Hồng Tiêu sư tỷ, cục diện đối với chúng ta phi thường bất lợi. Vương Sắc khẩn trương ánh mắt quét nhìn tứ phương, gặp Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông thế mà không lo lắng động thủ, ngược lại đang đợi Thương Hải Tông nội đấu lưỡng bại câu thương, không khỏi trong lòng ngã vào đáy cốc. Lúc đầu thế cục đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ thảm rồi, hiện tại một cái nửa người nửa quỷ điên điên khùng khùng Tần Phong trả lại đảo loạn bọn họ, khiến Thương Hải Tông ở vào một loại cực kỳ bất lợi vị trí. Nói khó nghe một chút, Thương Hải Tông hiện tại thật có khả năng bị Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông hút gọn. Thương Hải Tông địch nhân, thế nhưng là hai tên nguyên đan nhị trọng thiên cường giả cùng ba cái thần mạch cảnh đại viên mãn. Còn có một cái nguyên đan cảnh nhất trọng thiên Tần Phong gián tiếp tính giúp bọn họ một thanh. Cục diện cực kỳ bất lợi. Hồng Tiêu làm sao không biết, nàng ánh mắt toát ra cấp bách. Cùng lúc đó, Phương Chí gần 10 lần muốn vòng qua binh khôi đều không thể thành công. Lúc này minh bạch, bản thân nếu là không phế đi trước mắt binh khôi, căn bản không cách nào chạm bại Tần Phong. Phương Chí thần sắc toát ra vẻ dãy rủa, hắn không muốn tổn thương trước mắt đồng môn đệ tử thi thể. La Du cùng Mã Siêu bị luyện thành binh khôi cũng đã đủ đáng thương, bọn họ nhục thân nếu không thể nhập thổ vi an, bọn họ ở dưới cửu tuyển chỉ sợ khó có thể nhắm mắt. Nhưng trước mắt đàn sói vây quanh, Phương Chí thật sâu thở dài một hơi, nhìn qua máu me đầy mặt động hoàn toàn thay đổi đơn giản giữ tợn Mã Siêu cùng La Du, ngôn ngữ nghẹn ngào nói, hai vị, không có ý tứ, mong rằng các ngươi cửu tuyển phía dưới, có thể thông cảm ta không được đã. Mà Tần Phong tấm kia điên cuồng dung nhan, thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng kiên kỵ. Hắn lần này tới là biết được Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông vây công Thương Hải Tông tin tức, mới dám tới trực diện nên chiến Phương Chí. Có Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông liên lụy, Hồng Tiêu đám người nhất định không dám tùy tiện xuất thủ. Tần Phong tự nhận là, bản thân đem Ngự Minh Kinh tu luyện đến đệ nhị giai đoạn, cầm xuống Phương Chí cái này chuẩn nguyên đan là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nhưng trước mắt giao thủ, Tần Phong gặp Phương Chí dĩ nhiên cũng có nguyên đan thực lực, không khỏi toát ra kiêng kỵ, mấy lần binh khôi đều không lấy được chỗ tốt, hắn cũng đang nghĩ lấy lui bước. Suy nghĩ ngày khác ở trong tối xuất thủ, hôm nay chỉ sợ không chiếm được tốt. Có thể võ giả giao thủ, thắng bại thoáng qua, mưu lược cùng mưu kế cố nhiên trọng yếu, có thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Cái gọi là kế sách, đều bất quá là một chương yếu ớt giấy thôi. Không còn cố kỵ Mã Siêu cùng La Du nhục thân phải trang hoàn hảo Phương Chí, cung tính đại phát, bắt cực quyền, từng quyền ẩn chứa băng sơn liệt địa hủy diệt quyền ý. Vẹn vẹn bảy quyền, hắn liền đem La Du còn có Mã Siêu đánh thành mở ra dơ bẩn thịt nát. Cái này bảy quyền nhanh cho người giận sôi, bất quá trong hô hấp thôi. Phương Chí, ta và ngươi không chết không thôi. Tần Phong gặp Phương Chí hủy đi bản thân mới vừa tế luyện binh khôi, trong lòng quặn đau, thét dài một tiếng. Lúc đầu hắn là nghĩ đào tẩu, bởi vì trên người hắn còn gánh vác lấy Chu Dục phân phó. Nhưng ở Phương Chí dưới sự kích thích, Tần Phong cũng không để ý không được những thứ khác. Chỉ thấy hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một trương nguyên phủ. Cái này nguyên phủ hiện lên màu xanh sẫm, âm lãnh khắc nghiệt, ẩn giấu đi một cỗ khó có thể nói rõ kinh khủng lực lượng. Lúc đầu đợi ở Thiên Châu Thủy Trung không nói lời gì hồn lao, đống nhiên giận dữ hét, lập tức chém giết hắn. Đây là nhị phẩm thượng đẳng công kích nguyên phù, uy lực có thể so với nguyên đan cảnh nhị trọng đại viên mãn một kích, hơn nữa còn ẩn chứa cực mạnh thi độc, ngươi một khi trúng, không chết cũng tàn phế. Phương Chí vốn định cận thân dùng thiết quyền đánh vào Tần Phong để tiết bản thân trùng thiên cơn giận, nhưng nghe được lời ấy, không nói hai lời, một chỉ xa điểm Tần Phong thân ảnh, cửu chi cực giết. Oanh, oanh, oanh. Gạch xanh mặt đất đống nhiên toát ra chín đạo cầu long nham tương, những cái này nham tương uy thế so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nham tương xuất hiện không có dấu hiệu nào, chí ít không phải Tần Phong có thể chống lại. Trích Dương nguyên lực vốn liền khắc chế tà mị, lại Phương Chí nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ toàn lực một kích dưới. Tần Phong căn bản là không có chút nào trở tay có thể nói, mới vừa giơ lên nguyên phủ, chín đạo sát kiếp thuấn đến nham tương, giống như là đánh xuyên một trương giấy trắng dường như. Dễ dàng đem Tần Phong đánh trở thành cái sảng. Chín đạo nham tương quán xuyên hắn thân thể tất cả chí mạng vị trí, cái cổ, đầu lâu, đan điền, trái tim. Bạo. Ở chín đạo nham tương giống như là khóa sắt một dạng xuyên ở Tần Phong thể nội thời điểm, Phương Chí lại là quát to một tiếng. Những cái này cuồng bạo nham tương, dĩ nhiên trong nháy mắt tự bạo ra, trong khoảnh khắc, một đạo chói mắt xích mang xuất hiện ở Tần Phong vị trí. Dưới chân hắn thổ địa cùng chung quanh năm trượng bên trong tất cả mọi thứ, đều bị Trích Dương chi lực chôn vùi. Cùng phong trộn lẫn lấy cực nóng nhiệt độ, khiến người khó có thể thở dốc. Tần Phong đem Ngự Minh Kinh tu luyện tới đệ nhị tầng xác thực có thể đánh bại chuẩn nguyên đan cảnh lúc Phương Chí, thậm chí có thể đánh giết Phương Chí tính mệnh. Nhưng đáng tiếc là, Phương Chí hiện tại đã là cửu mạch cảnh trung kỳ tồn tại, ỷ vào bá cực chi lực, nắm giữ nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Thần Viêm ngược lại đem tính mạng mình nhét vào nơi đây. Liên tấm kia đối Phương Chí nguy hại to lớn nhất ấm vệ nguyên phủ đều không thể vứt ra. Tần Phong trực tiếp bị cuồng bạo Trích Dương chi lực đánh thành cho tàn, liền một cây xương cốt không tìm được. Mà tấm kia màu xanh sẫm nhị phẩm thượng đẳng nguyên phù, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, theo gió rơi xuống ở Phương Chí dưới chân. Phương Chí không lưng giữ im lặng đem nhị phẩm thượng đẳng nguyên phù thu nhập bản thân trong túi. Hắn lạnh lẽo con ngươi, giờ này khắc này hàn ý mười phần nhìn về phía Diệp Nam cùng Thần Thái, lạnh giọng nói, các ngươi xác định muốn khai chiến sao? Đúng vào lúc này, một đạo khác bóng người càng là lấy tật phong huyễn ảnh tốc độ xuất hiện hướng về Phương Chí đám người lướt đến. Nơi này rất náo nhiệt a, các ngươi quả nhiên là ở trong này a. Thân này ảnh người mặc sơn hà tú vân bảo, là Trịnh Võ. Nhìn hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, nhìn bộ dáng hơn phân nửa cũng đã đột phá thần mạch cảnh, trở thành nguyên đan cảnh cường giả một thành viên. Diệp Nam ánh mắt lóe ra tinh mang, trong lòng âm thầm sinh ra thoái ý, trước mắt Phương Chí trong lúc hô hấp diệt sát nguyên đan cảnh cường giả, thực lực vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Thần Thái cũng là dạng này ý nghĩ, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, chau mày, cái này Phương Chí ngắn ngủi mấy ngày thực lực, làm sao biến mạnh như thế. Tề Cối cùng Lưu Khuất hai người cơ hồ bị dọa run lẩy bẩy, bọn họ hai người ánh mắt buộc lộ sợ hãi. Làm sao cảm giác hiện tại Phương Chí, so hai ngày trước mạnh hơn, càng kinh khủng. Cái này ra hỏa, là một cái yêu nghiệt. Vừa vặn, hiện tại người chúng ta đến đông đủ. Phương Chí ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí chưa tiêu, gặp Trịnh Võ cùng mọi người tụ hợp. Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đặt ở Phương Chí trong lòng khối kia cự thạch, ầm vang tan rã phá thoái, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Chí gặp Diệp Nam cùng Thần Thái hai người thần sắc cực kỳ khó coi, không có đáp lại bản thân, hắn bỗng nhiên hét to một tiếng, giống như đáy bằng kinh lôi. Ta hỏi các ngươi, đến cùng chiến hay là không chiến? Chương 91, ở trên cao nhìn xuống Kiếm Tông. Thương Hải Tông trước mắt tụ tập 3 tên nguyên đan cảnh cường giả, 1 tên thần mạch cảnh đại viên mãn, còn có 2 tên cửu mạch cảnh. Phương Chí hoàn toàn không có chút nào trước đó kiêng kỵ, nếu là trước mắt Diệp Nam cùng Thần Thái dám chiến, hắn tuyệt không phạm sợ, hôm nay liền muốn lấy Thương Hải Tông 1 tông lực lượng, đối chiến bọn họ 2 tông. Tất yếu thời điểm, hắn có thể thi triển huyền chiến quyết. Dạng này Thương Hải Tông liền cũng có 2 tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả. Trịnh Võ, Vương Sất, Đặng Ngục, Bành Bắc 4 người liên thủ ứng phó còn lại người. Mặc dù từ thực lực đi lên giảng, hắn là kém như vậy một chút, nhưng Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không chiếm được đinh điểm chỗ tốt. Huống chi Phương Chí tức được một chương nguyên đan cảnh nhị trọng thiên toàn thắng một kích nguyên phù, bước bách mắt, tuyệt đối có thể làm cho đám người này tổn thất thảm trọng. Nguyên bản Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông liên thủ nghiền ép tính ưu thế, ở thời khắc này hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, cán cân cũng chỉ bất quá so bọn họ hơi nghiêng một chút thôi. Lưu Khuất cùng Tề Cối giấu kín ở phổ thông đệ tử trong đám người, hai người bọn họ người sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là nhìn thấy Phương Chí phất tay diệt sát nguyên đan cảnh cường giả, trong lòng càng là hoảng sợ, có chút thận được hoảng. Trịnh Võ mới tới nơi này, mặc dù không rõ ràng phát sinh chuyện gì, chỉ thấy đến trước mắt chiến trận, cũng đoán được 7-8 phần. Nhìn đến ta tới đúng thời điểm A, vừa vặn có thể kiểm nghiệm ta nguyên đan cảnh thực lực. Trịnh Võ cười lạnh một tiếng, trước người tràn lộ ra nguyên đan cảnh trung kỳ uy áp. Hắn tu vi vốn liền là chuẩn nguyên đan cảnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào trong nguyên đan. Phục dụng ngũ nguyên thường luân đan bậc này tam phẩm bảo đan sau, tu vi xông thẳng vân tiêu, trực tiếp vượt qua nguyên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Diệp Nam cùng Thần Thái nhìn thấy Trịnh Võ cũng hiển lộ nguyên đan cảnh thực lực. Hai người cơ hồ không tự chủ được cảm thấy tê cả da đầu. Cái này võ binh phủ bên trong, mạnh nhất một phương, ngược lại là Thương Hải Tông. Đan Võ Tông cùng có 3 tên nguyên đan cường giả tọa chấn Thương Hải Tông so sánh đều có chút kém. Diệp Nam không phải đồ đần, lập tức minh bạch, nếu là khăng khăng khai chiến, Đan Võ Tông sợ rằng sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tổn thất. Trước mắt Thương Hải Tông là một đầu chân chính ác lang. Thần Thái lập tức thì có quyết đoán, hắn biết rõ đem Thương Hải Tông khu trục đi đã là một kiện không có khả năng chuyện. Diệp Nam huynh, hôm nay chỉ sợ không có kết quả. Cho nên Thần Thái chủ động từ trên nóc nhà nhảy xuống, cho Thiên Kiếm Tông đệ tử đánh thủ thế, ra hiệu rút lui. Thiên Kiếm Tông đệ tử im lặng cùng lên Thần Thái bộ pháp, Lưu Khuất rụt lại đầu, sợ bị Phương Chí nhìn thấy gây chuyện. Ngươi Thiên Kiếm Tông chẳng lẽ đem ta Thương Hải Tông coi là run rế sao? Nghĩ ức hiếp liền ức hiếp, muốn đi thì đi. Toàn bằng ngươi ý. Phương Chí bị Tần Phong kích thích lửa giận còn không có tán đi, gặp Thiên Kiếm Tông chủ động rời đi, ánh mắt lửa giận thiêu đốt, một chỉ điểm ra, chín đạo cầu long nham tương thình lình hướng Thiên Kiếm Tông đệ tử vành sát. Chỉ là cái này cầu long nham tương mới vừa từ mặt đất chui ra trong nháy mắt, cái kia thân làm lĩnh đội thần thái, rút bội kiếm ra, hắc kiếm rũ ra một đạo kiếm mang. Cái này kiếm mang sen lẫn trùng thiên kiếm ý. Một cái kiếm quang liền đem cái này chín đạo cầu long nham tương chặt đứt. Thiên Kiếm Tông đệ tử bị Phương Chí chiêu này, dọa không nhẹ. Thần thái mặt có hàn ý, ánh mắt hơi có kiên kỵ, hắn nhìn chăm chú Phương Chí, lạnh lùng nói, Phương sư đệ, ngươi chớ có hùng hổ dọa người. Ta liền là lại hùng hổ dọa người. Hôm nay hoặc là ngươi Thiên Kiếm Tông hướng ta Thương Hải Tông xin lỗi, lấy hoàn lại các ngươi mạo phạm tội, hoặc là chúng ta tự tay cầm lại bản thân tôn nghiêm. Phương Chí một bước không lùi. Thiếu niên phong mang không che giấu nữa. Mặc dù hắn tính cách bình thản, nhưng cũng không đại biểu hắn mặc người vân bê. Nếu là bản thân đều không quan tâm tôn nghiêm, ước hiếp ngươi người, sao lại cho ngươi tôn nghiêm? Trọng yếu nhất là, trước mắt Thiên Kiếm Tông là Phương Chí tranh đoạt đạo khí to lớn nhất địch nhân, nếu là có thể thừa dịp cơ hội lần này đem bọn họ cho đánh tàn phế, đả thương, vậy liền không thể tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi khăng khăng muốn chiến hay sao? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây, bị Phương Chí như thế đánh mặt, thân làm kiếm tu thần thái có chút khó có thể đã chịu. Ta đâu chỉ muốn chiến, ta thậm chí muốn lấy bọn ngươi tính mệnh. Phương Chí phong mang như kiếm, trùng thiên sắc bén, khiến người sinh ra e ngại. Hiện trường bầu không khí lần thứ 2 tràn đầy mùi thuốc súng. Thần thái sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ Thiên Kiếm Tông ở vào yếu thế, hắn không dám tùy tiện tiếp lời gốc dạ, Phương Chí ỷ vào vừa mới diệt sát Tần Phong uy thế, ép hắn không thở nổi. Bất đắc dĩ phía dưới, thần thái đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam, tựa hồ muốn tìm kiếm cùng một chỗ xuất thủ khả năng. Diệp Nam gặp thần thái thế mà đem hy vọng ký thác trên người mình, không khỏi mặt lộ cười nhạo. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự cho rằng Đan Võ Tông là cùng bọn họ kết minh sao? Thực sự là ngây thơ đáng sợ. Thiên kiếm tông người, thật đúng là chết muốn mặt mũi, khổ thân. Đan võ tông không chút do dự mà bán rẻ vừa mới vẫn là minh hữu thiên kiếm tông. Diệp Nam mặt mũi hớn hở tiếu dung, đối Hồng Tiêu không người, xin lỗi tiếng nói, chư vị Thương Hải tông sư huynh đệ, là chúng ta đan võ tông lỗ mãng, mong rằng chư vị tha thứ chúng ta xúc động. Diệp Nam cung cung kính kính con người, co được giãn được. Ngươi thực lực yếu thời điểm, ta liền khinh ngươi ép ngươi. Ngươi thực lực mạnh thời điểm, ta liền tôn ngươi kính ngươi. Điển hình cỏ mọc đầu tường, nhưng hắn lần này hành động, ngược lại là nhường Phương Chí cùng Hồng Tiêu đám người không dễ chọn loại bỏ cái gì. Phương Chí nhìn về phía Diệp Nam đám người thần sắc hơi có bương lỏng. Nhưng nhìn qua Thiên Kiếm Tông cũng không phải là như vậy thiện ý, mà là từng bước ép sát, mảy may không cho đối phương thở dốc cơ hội. Thần thái không có đến đan võ tông bán đồng đội bán như thế quyết đoán, hơn nữa lại có thể sẵn sàng khúng núm hướng Phương Chí đám người nhận lầm, cái này triệt để vượt ra khỏi hắn đoán trước. Suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nhưng chuyện tới bây giờ, nhìn xem Phương Chí, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người một bộ một giây sau liền muốn động thủ tư thế, thần thái chỉ cảm thấy biệt khuất. Nếu không phải còn muốn tranh đoạt đạo khí, hắn tuyệt đối không cách nào chịu đựng Phương Chí gây hấn. Dù là Thiên Kiếm Tông không phải đối thủ, kiếm tu tôn nghiêm, quyết không cho phép hắn chịu thua. Nhưng đạo khí việc quan hệ trọng đại, tông môn lão tổ đều ra mặt nhường bọn họ cần phải đoạt đắc đạo khí, không thể có mảy may sơ suất. Bên trong ngoại áp lực phía dưới, thần thái cuối cùng không thể không thấp kiếm tu cái kia cao quý tôn nghiêm. Thần thái đầy mặt đỏ bừng, thần sắc cấm lệ, con mắt che kín tơ máu, ngạnh lấy cổ, cứng đờ hướng Phương Trì đám người không người xin lỗi, thanh âm khàn khàn nói, vừa mới là chúng ta Thiên Kiếm Tông lỗ mãng, mong rằng Thương Hải Tông chư vị sư huynh đệ, thứ lỗi. Hồng Tiêu gặp thần thái thế mà nhận lầm, sắc mặt cổ quái, khó có thể tin nhìn về phía Phương Chí. Gia hòa này, thế mà có thể bức Thiên Kiếm Tông tuấn tú nhân kiệt xin lỗi. Hắn giống như ngờ tới Thiên Kiếm Tông sẽ nhẫn mại dường như. Phương Chí nhíu mày, âm thầm xoa xoa ngón tay, về công về tư, đều nhất định phải kích thích đám này gia hỏa động thủ. Cho nên Phương Chí bày ra một bộ miệt thị tư thế, khinh miệt nhìn qua thần thái đám người, cười nhạo châm chọc nói, ta còn tưởng rằng kiếm tu xương cốt cứng đến bao nhiêu đây. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lan đi, các phế vật. Phương Chí thầm vận nguyên lực, tùy thời tùy tiện xuất thủ nên chiến, cố ý kích thích thần thái. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Thương Hải Tông nhất định phải ăn hết bọn họ. Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm, đâm ở Thiên Kiếm Tông đám người trong lòng bên trên. Chương 92, chủ bị kế hoạch, chỉ còn chờ cơ hội. Luôn luôn tự cho là cao ngạo bọn họ, đã từng bị dạng này nhục nhã qua. Đã từng như thế thấp kém. Cho dù là e ngại Phương Chí lưu khuất, trong mắt đều đỏ, ánh mắt bắn ra ngập trời hàn ý. Về phần thần thái, hắn thân thể đều đang run rẩy, phảng phất là ở cố nén trong lòng cái kia một cỗ lửa giận, hắn âm lên con mắt, nhìn chằm chằm Phương Chí. Phảng phất một giây sau hắn lửa giận giống như hỏa sơn một dạng, phun ra. Thần thái cảm nhận được Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ Nguyên đan khí tức sau, hắn cưỡng ép đem khẩu khí này nghẹn trở về trong lòng. Nhẫn. Vì đạo khí, nhất định phải nhẫn. Đợi tông môn lấy được đạo khí, đem lại đem hôm nay chịu đựng chi nhục bẩm báo cho tông môn, ngày sau giết đến tận Thương Hải Tông, rửa sạch nhục này. Thần thái ngăn chặn bản thân quay cuồng khí huyết, nặn ra một đạo cười lạnh, phất tay háo hướng về phương xa đi đến. Sư Minh, cứ như vậy nhịn. Lưu Khuất còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử, tức giận phát ra tiếng. Im miệng. Thần thái quát to một tiếng, huyết hồng con mắt, nhìn chăm chú sau lưng đệ tử, gầm nhẹ nói, đi theo ta, đi, đi. Phương Chí ánh mắt lướt qua vẻ không cam lòng. Cái này thần thái, dĩ nhiên thật nhịn xuống. Nhìn đến bọn họ vì món kia trong truyền thuyết đạo khí, thật đồng ý ăn bất luận nỗi khổ gì. Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông người đều rút đi về sau, kiềm chế bị trói lấy không khí, cả đám đều bị giải khai dây thừng, bốn phía không khí đều vui sướng một chút. Đặng Mục cùng Bành Bác hai người sắc mặt gần như hư thoát, vừa mới nếu là thật khai chiến, không may tuyệt đối là bọn họ những cái này phổ thông đệ tử. Hai người bọn họ người từ đầu đến cuối đều treo lấy trái tim, gặp nguy cơ tán đi. Hai người thở dài một hơi, sủi lơ thân thể tựa ở lầu gỗ trên khung cửa, suy yếu sát cái chán mồ hôi. Nguy cơ rời đi, Phương Chí ánh mắt phức tạp nhìn qua Thiên Kiếm Tông rời đi phương hướng. Tất nhiên Thiên Kiếm Tông không có mắc lửa, vậy liền chỉ có thể ở trên chiến trường thu thập bọn họ. Hiện tại nên làm sự tình là. Phương Chí thần sắc cảm đạm, quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia vụn vặt huyết nục, chủ động bắt đầu nhặt những cái này huyết nục, Vương Sắt cũng theo sát mà lên, đem La Du cùng Mã Siêu thi thể toàn bộ đều thu nhặt lên. Đợi đem những cái này huyết nhục chia hai cái túi sắp xếp gọn về sau, Phương Chí đem những cái này huyết nhục đặt ở nơi xa bệ đá chỗ cao, lấy ra nhang giải, vì bọn họ điểm lên một cây an hồn thơm. Đối những cái này huyết nhục một xá lại bái, lấy nhìn bọn họ cửu tuyển phía dưới có thể nghỉ ngơi, giết hại đồng môn Tần Phong cũng đã đền tội, bọn họ chí ít có thể an tâm lên đường. Còn lại một đám đệ tử cũng im lặng không lên tiếng đi theo Phương Chí động tác, đốt hương con người. Võ đạo một đường, đâu chỉ long đong. Phương Chí thở dài một tiếng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Phương Chí mắt thấy nhiều lắm sinh tử. Tương Tùng bị bản thân đồng tông đệ tử diệt khẩu, hiện tại Tần Phong lại làm ra giết hại đồng môn sự tình. Dược Vương Cốc một nhóm tàn khốc, còn chưa chân chính bắt đầu. Đợi đến Huyền binh điện cùng Linh binh điện cấm chế phá thoái, Tam tông tranh đoạt trư binh thời điểm, đến khi đó còn không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ bởi vậy mất mạng. Bóng đêm mông lung thời khắc, Phương Chí cùng Hồng Tiêu đám người, tự mình đi Huyền binh điện cùng Linh binh điện dò xét một cái, phát hiện những cái này cấm chế cũng đã dần dần hướng đi phá thoái, nhưng triệt để sụp đổ, chỉ sợ còn cần một ngày thời gian. Lúc đầu bọn họ dự đoán là đêm nay cấm chế phá thoái, tất nhiên cấm chế nát mà không phá, vậy liền chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tất nhiên Trịnh Võ cũng tới, Phương Chí quyết định đem đạo khí sự tình chia sẻ cho Hồng Tiêu cùng Vương Sắt. Mông lung địa nguyệt sắc, lầu 2 gần cửa sổ nơi cửa, Thương Hải Tông 4 tên cường giả ngồi vây quanh một đoàn, giờ này khắc này yên tĩnh im ắng. Phương Chí vừa mới đem đạo khí sự tình chia sẻ cho Hồng Tiêu cùng Vương Sắt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Tiêu cùng Vương Sắt rõ ràng bị dọa. Dù coi như là nguyên đan cảnh nhị trọng thiên Hồng Tiêu, cũng là đầy mặt một bộ không dám tin bộ dáng. Vương Sắt trắng bệnh cả mặt. Đạo khí. Đạo khí ở Bắc Châu đây chính là vô thượng thần binh tồn tại, bất luận cái gì một thanh vô chủ đạo khí, ở Bắc vực thậm chí thần võ đại lục, có thể dễ dàng khuấy động ra mưa máu gió tanh. Vô số cường giả vì lấy được thần binh, không tiếc hắt vấy nhiệt huyết. Ta cảm thấy có tất yếu đem Lâm Dụ Triệu trở về, đạo khí việc quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải toàn quyền ứng đối. Hồng Tiêu ở dưới chân kinh, đầu óc trống rỗng, lập tức nói ra sơ hở trăm chỗ mà nói. Phương Chí bình yên tĩnh vắng lặng địa phương cải chính nói, gọi về Lâm Dụ, chỉ có thể thêm phiền. Trước mắt Thiên Kiếm Tông cũng không biết được chúng ta biết rõ đạo khí bí mật, Lâm Dụ nếu là đến đây trợ trận, đến khi đó Lý Thần cùng Triệu Thanh Điệp chỉ sợ cũng sẽ chạy về. Lâm Dụ ở Tàng Kinh Các ổn định hai người kia, so trở về giá trị càng lớn, huống chi Tàng Kinh Các cự ly võ binh phủ có hơn trăm dặm, qua qua lại lại một chuyến được cả ngày. Thời gian căn bản là không đủ. Trịnh Võ phụ họa gật đầu, nói, ta đồng ý, Phương Chí nói rất đúng. Hôm nay đạo khí chi tranh, chỉ sợ là một trận long tranh hổ đấu, chúng ta đắc thủ sau đó, không thể ham chiến, được lập tức rời đi. Vương Sắt cũng không nốc, bình tĩnh nhắc nhở một câu. Đạo khí quá mức quý giá, một khi xuất thế, tất nhiên dẫn tới tam tông toàn thể tranh đoạt. Thậm chí có thể nói thành, người nào lấy được đạo khí, chẳng khác nào cầm tới một chương đùa đòi mạng, trở thành còn lại hai tông công địch. Phương Chí bỗng nhiên cảm thấy cái này đạo khí quá mức phòng tay. Nếu là chơi không chuyển mà nói, vô cùng có khả năng đem mệnh cho bám bảo. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn họ bốn người cuối cùng thương lượng ra, nếu như Thương Hải Tông đoạt được đạo khí, như vậy lập tức giao cho Phương Chí, còn lại ba người yểm hộ Phương Chí thoát đi. Còn chế định một đầu đào mệnh tuyến đường, Phương Chí đoạt đắc đạo khí về sau, liền giấu kín lên, cho đến lần này võ thí kết thúc. Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, chí ít trước mắt thoạt nhìn xác thực như thế. Phương Chí ngươi giống như không vui lần này an bài. Hồng Tiêu gặp Phương Chí mặt có dị sắc, chân mày nhíu chặt, phảng phất hơi có kháng cự, không khỏi kinh ngạc mở miệng hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Trịnh Võ cùng Vương Sắt gần như đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng toát ra kinh ngạc. Phương Chí ho khan một tiếng, buông tay cười nói, từ kế hoạch đi lên giảng, đúng là tốt nhất bố cục, nhưng ta luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Nếu là thật dựa theo thương lượng kế hoạch, nhường hắn cầm đạo binh giấu kín lên, vậy hắn chỉ sợ không cách nào đột phá đến nguyên đăng cảnh. Đột phá không đến nguyên đăng cảnh, liền mang ý nghĩa bản thân túi trữ vật lấy được thiên địa linh bảo toàn bộ phải giao nộp cho tông môn. Lui 100 bước nói, thật làm cho hắn cầm đạo khí, lại như thế nào? Bậc này bảo bối, hắn có thể nuốt riêng hay sao? Cuối cùng khẳng định hay là phải giao nộp cho tông môn. Đạo khí cố nhiên tốt, nhưng Phương Chí hiện tại ngược lại cảm thấy nó là vương hữu, lại không trước đó điểm này hưng phấn sức lực. Lão đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nếu là có thể đem đạo khí bảo hộ an toàn, nộp lên cho tông môn, ngươi chiếm được ban thưởng, ta khó có thể tưởng tượng. Trịnh Võ ngược lại cảm thấy đây là một kiện đại công, Phương Chí không tiếp liền đáng tiếc. Vương Sắt tức giận nghiến răng, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội a, đáng tiếc hắn tu vi quá thấp, không có bảo hộ đạo khí bản sự. Bằng không hắn thật muốn đứng đi ra hô lên một tiếng Phương Chí, đem cái này nguy hiểm sống nhường cho ta, để ta làm. Được rồi. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy cái này khổ sai sự tình. Ta tiếp rồi còn không được sao? Phương Chí gặp không cách nào chối từ, nhíu lông mày, một bộ bị thiệt lớn ngự khí ủy khuất nói ra. Chương 93, nửa đêm cấm phá, chúng được linh điện. Thanh âm này cho người nghe, giống như Hồng Tiêu, Trịnh Võ, Vương Sắt ba người liên thủ ở khi dễ hắn dường như. Hồng Tiêu liếc mắt, thầm mắng Phương Chí được tiện nghi còn khoe mẽ. Trịnh Võ nhưng ở thầm mắng bản thân vị này lão đệ tính cách, thực sự là không giống bình thường, bậc này chuyện tốt, hắn thế mà lui về sau. Đạo khí sự tình, vẫn là hắn nói ra đây. Vương Sắt khỏe miệng co giật, nội tâm tất cả đều là hối hận, hắn vì cái gì không sớm một chút tu luyện, đột phá đến nguyên đăng cảnh. Bốn người đều có tâm tư. Ban đêm Phương Chí ở trong phòng mình, thân thể lại tu luyện minh tưởng cùng thiên địa nguyên lực giao lưu dung hợp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đạo khí cái này kiện chuyện phiền toái. Ai, hồn lão, sớm biết rõ đạo khí chi tranh sẽ như thế hung hiểm, ta liền không đến, thành thành thật thật âm thầm phát đại tài thật tốt. Phương Chí cực kỳ ảo não, thầm mắng bản thân tự tìm phiền phức, nhặt được khoai lang bỏng tay, bây giờ nghĩ vung tay đều không vung được. Xác thực như thế, ngươi muốn là có thể tìm tới một gốc chữa trị thần hồn linh dược, khiến cho ta linh hồn càng mạnh một chút, ta ngược lại là có thể thay ngươi ẩn tàng khí tức, dịch dung hoán mạo, dạng này ngươi cũng không cần lại thụ truy sát nỗi khổ. Hồn lão xem thường nói ra đối sách. Ta thử một chút xem sao, dù sao chữa trị thần hồn linh dược, quá mức chân quý hiếm hoi. Phương Chí thở dài một tiếng. Ban đêm hắc vân che và dặm, trăng sáng sao thưa, hàn phong như xuân hạ chi hồng. Tam tông đệ tử lúc này đều đang thầm tụ tinh thần, chờ huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế sụp đổ. Trên núi cao kia uy vũ hùng tráng huyền binh điện cùng linh binh điện giờ này khắc này lộ ra yên tĩnh quỷ dị. Bao phủ bọn chúng trên người yếu ớt cấm chế, theo gió vặn mèo, phảng phất một giây sau đều sẽ sụp đổ. Kỳ thật huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế, trước đó mặc dù suy yếu, nhưng còn không đến mức sụp đổ. Mấy ngày trước thời điểm, một đạo tám sắc thần mang, từ trên trời giáng xuống, đem hai tòa võ điện cấm chế còn thừa số lượng không nhiều nguyên lực cưỡng ép rút đi. Cái này cũng ngược lại là huyền binh điện cùng linh binh điện tầng kia kiên cố khải giáp, sắp hủy diệt. Hiện tại đã là ngày 15 tháng 8, cực mạnh như sáng sớm nguyệt quang vẩy rơi ở trên cấm chế, những cái này nguyệt quang nhìn như bất lực, lại như liên miên không dứt đông tuyết một dạng chồng chất đặt ở cái kia vốn là yếu ớt cấm chế bên trên. Huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chế, ở tháng chiếu cố diệu phía dưới, trận pháp bắt đầu cực độ vặn vẹo, vừa vỡ lại nát, trận pháp phát ra kéo kẹt vặn vẹo phá hư tiếng. Rốt cục, hai cái cấm chế cuối cùng vặn vẹo đến cực hạn, ầm vang pha toái, triệt để mảnh vỡ hóa sau đó, hóa thành hai đạo trùng thiên trường hồng, bắn thẳng đến chân trời. Hai đạo trường hồng lại giờ khắc này đem ngồi quỷ võ binh phủ chiếu rọi giống như thân ở ban ngày bên trong. Sơn băng địa liệt kịch liệt chấn động, nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ võ binh phủ trong thành trì. Trong phòng minh tưởng hoàn hồn Phương Chí, vốn đang suy nghĩ địa dung nham tương. Địa dung nham tương thời thời khắc khắc bị hắn suy nghĩ, trước mắt phương pháp này hắn cũng đã nghĩ ra mấy cái khác biệt thi triển phương pháp. Hơn nữa uy lực sẽ so trước đó mạnh hơn càng nhiều. Liên ở lúc này, Phương Chí đột nhiên hai con ngươi mở ra, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên trái vách tường. Cái này vách tường đối ứng phương hướng là huyền binh điện cùng linh binh điện. Cơ hồ ở cùng một lúc, hồn lao gầm nhẹ nói, tiểu tử, huyền binh điện cùng linh binh điện cấm chỉ cũng đã tan vỡ. Vừa dứt lời, Phương Chí con ngươi thích chặt, hắn cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có bành trướng uy áp hoành không xuất hiện, cỗ này nguyên lực phong bạo, mạnh như đại năng giáng lâm, Phương Chí cùng cỗ này lực lượng so sánh, bất quá liền là một cái thấp kém run rế. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, ầm ầm chấn hưởng thanh truyền đến. Võ binh phủ, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn, cả tòa làm bằng gỗ lầu các bắt đầu lay động. Nhà này lầu các vật liệu gỗ, lựa chọn đều là mấy trăm năm linh mục, tức khắc lung lay sắp đổ, bên ngoài giống như thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế giáng lâm. Đột nhiên, Phương Chí vị trí trong phòng cửa sổ trong lúc bất chợt bị cường đại khí lãng giải khai, quần quận phong trần điên cuồng tràn vào. Lầu gỗ truyền ra lốp bốp tiếng nổ vang, bị cỗ này phong bạo đập nện thủng trăm ngàn lỗ, nhưng so với bên ngoài do hú, lầu gỗ thanh âm nháy mắt bị dìm ngập. Phương Chí ở thời khắc này, không khỏi phân trước người phù hiện một đầu sông nham thạch, dòng sông đem hắn triệt để bao phủ, phong trần không được cẩn thân. Tất cả Thương Hải Tông đệ tử, lập tức chạy tới võ binh điện, tranh đoạt linh binh, chuẩn bị nên chiến, nếu có địch phạm ta tông môn đệ tử người, cầm kiếm chảm. Trong lầu các, một đạo xích hồng quang mang trùng thiên mà lên, trực tiếp đánh xuyên toàn bộ lầu các, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang lướt về phía trên ngọn núi võ binh phủ. Chính là Hồng Tiêu. Ngay sau đó, Phương Chí, Trịnh Võ, Vương Sắt, Đặng Ngục, Bành Bác năm người trước sau không đồng nhất từ phế tích bên trong trong lầu cắt nhảy ra. Võ binh phủ bên trong, giống như là bị nhận lấy bao cắt một dạng, phong sát phối thêm điên cuồng gào thét gió lốc, thổi người trận đuôi mù. Mắt trần có thể thấy, liền 2 mét đều không có. Từ trên hướng xuống nhìn, võ binh phủ giống như là bị nồng bụi bao phủ thành thị, phảng phất vừa mới trải qua nhận qua chiến hỏa tàn phá. Phương Chí bốn người theo sát Hồng Tiêu thân ảnh, bốn người bọn họ trên người đều bao phủ một tầng nguyên lực. Đàn Võ Tông, Thiên Kiếm Tông cũng đều phản ứng nhanh chóng từ phong bạo bên trong vọt lên, Tam Tông mỗi cái đệ tử đều giống như đói khát xài lang dường như, cùng nhau thẳng hướng võ binh phủ. Đạo khí nhất định phải thuộc về chúng ta Thương Hải Tông, nếu chúng ta tông môn lấy được này thần binh, có thể dùng tông môn thực lực tăng cường gấp mấy lần. Ba vị huynh đệ, Dương Danh Lập vạn thời cơ đã đến. Trịnh Võ giống như là linh hầu dường như, trên người bao vây lấy nguyên lực, gầm nhẹ gào thét. Vương Sất, Đặng Mục, Bành Bác ba người nghe nói được cổ vũ thêm mấy lần. Mà Phương Chí ánh mắt lướt qua xoắn xuýt, cái này đạo khí hắn đến tuột cùng là tranh vẫn là không tranh. Cuối cùng Phương Chí cắn răng một cái vừa ngoan tâm, hạ quyết tâm. Đi mẹ hắn, bậc này bảo bối nhất định phải về hắn. Cùng lắm là bị còn lại hai tông truy sát, bản thân trốn một hồi là được, trước mắt Dược Vương Cốc bên trong chân chính có thể thương tới tính mạng hắn, cũng bất quá liền ba người thôi. Từng đạo dường như báo hổ như xài lang thân ảnh tuân hướng trên núi Huyền Binh Điện cùng Linh Binh Điện. Huyền Binh Điện tại hạ, Linh Binh Điện ở trên. Phương Chí, Hồng Tiêu, Chính Võ, ba người căn bản liền không có nhìn Huyền Binh Điện một cái, mà là lao thẳng tới Linh Binh Điện. Vương Sất mang theo Đặng Mục cùng Bành Bác đi Huyền Binh Điện, bọn họ ba người tu vi, đi Linh Binh Điện là tự tìm khổ ăn. Phương Chí bọn họ nhanh, còn lại hai tông cũng không chậm. Làm bọn họ ba người chạy tới Uy Phong Lẫm Lẫm Linh Binh Điện trước cửa thời điểm, Diệp Nam mang theo Tề Cối, Thần Thái mang theo Lưu Khuất, cũng đều đến. Tam tông cường giả, cơ hồ cùng một thời gian hội tụ đến Linh Binh Điện trước cửa. Trước mắt đến xem, từ cường giả số lượng đi lên tính, Thương Hải Tông ở Linh Binh Điện có tuyệt đối ưu thế. Mà bọn họ ở Huyền Binh Điện, thì gần với Đan Võ Tông. Linh Binh Điện 10 trượng xích kim đại môn điêu khắc người kỳ lân điềm lành, giờ này khắc này cửa điện đóng chặt, Tam Tông cường giả rằng có ở nguyên chỗ, ai cũng không chịu tiến lên đẩy ra cửa điện. Đều rõ ràng, cửa điện một khi đẩy ra, đây cũng là mang ý nghĩa, huyết tinh tranh đoạt, chính thức bắt đầu. Mọi người đều là đến tranh đoạt linh binh, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hết thảy đều nhìn riêng phần mình tạo hóa cơ duyên, như thế nào. Diệp Nam hướng về phía trước bước ra một bước, nguyên đan cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi lộ ra đến, giờ này khắc này hắn nhãn thần màu đỏ tươi, tràn ngập lệ khí. Tài bảo hơn lòng người. Không thể tốt hơn. Hồng Tiêu khẽ nhả hai chữ. Chương 94, Đại Phát Hoành Tài, Độc Chiếm Tứ Linh. Vậy liền cùng một chỗ động thủ, đẩy ra xích kim thần môn A. Thần Thái hướng về phía trước phóng ra một bước dài, chủ động tiến lên, hai tay rót đầy bàng bạc nguyên lực. Chỉ thấy hai đạo nguyên lực thần tuyển từ hai cánh tay hắn thượng lưu động mà ra hướng xích kim thần môn trùng kích. Hồng Tiêu cùng Diệp Nam thấy vậy, cũng đứng dậy, cùng nhau xuất lực, muốn đem xích kim thần môn đẩy ra. Mà giờ này khắc này, Tề Cối đứng ở đằng xa, sắc mặt lộ ra kiên quyết, vỗ một cái túi chữ vật trong tay hiện ra một viên linh đan, không nói hai lời liền nuốt tan vào. Lưu Khuất cũng không kém, hắn cũng nuốt một viên linh đan, lại trên người mình dán một đạo thanh phủ. Hai người này khí thế ngắn ngủi không ngừng trèo trướng, chỉ là mấy trong lúc hô hấp, thế mà đều có nguyên đan cảnh uy áp. Nhìn đến lần này bọn họ tông môn, thực sự là chuẩn bị rất nhiều. Mà xích kim đại môn ở ba tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả thôi động phía dưới, rốt cục chậm rãi bị đẩy ra. Tiểu tử, tiến vào sau đó, thẳng đến đi hàng thứ nhất tôn thứ ba luyện lô, hàng thứ hai tôn thứ năm luyện lô. Hàng thứ ba tôn thứ nhất luyện lô, hàng thứ tư thứ ba, thứ năm luyện lô, hiểu chưa? Hồn lao ngôn ngữ cũng có chút kích động. Hán phi thường rõ ràng, lần tranh đấu này cực kỳ trọng yếu. Tốt! Linh binh điện bên trong có đạo khí tồn tại sao? Phương Chí gặp xích kim thần cửa bị đẩy ra, gấp giọng hỏi. Ta cảm giác không đến, như có như không, dường như ở lại không ở, giống như ẩn nấp ở trong trận pháp, trước vơ vét linh binh A. Hồn lao cực kỳ bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói. Phương Chí lòng bàn chân ám ẩn nguyên lực, trả lời, vậy cũng đành phải như thế. Mắt thấy xích kim thần môn rốt cục bị đẩy ra một người có thể nhập khe hở. Phương Chí không nói hai lời, dẫn đầu giống như mũi tên phóng tới khe hở. Hồng Tiêu, Diệp Nam, thần thái thân làm nguyên đan cảnh cường giả, cũng không thua kém bao nhiêu, so Phương Chí còn nhanh một bước. Tiến vào linh binh điện bên trong, Phương Chí nhìn thấy cao có vài chục trượng, kim bích huy hoàng, trang trí 10 trượng kim lân bích họa đại điện, chỉ cảm thấy tâm thần bàng hoàng. Tòa này binh điện có chừng Thương Hải Tông võ trường lớn nhỏ. Vào binh trong điện, chỉ thấy được từng dãy lơ lửng ở mà lên luyện lô. Những cái này luyện lô lẳng lặng lơ lửng ở không trung, hết thảy 4 hàng, mỗi hàng có 5 tôn luyện lô. Dựa theo hồn lão phân phó, Phương Chí liền không chút do dự phóng tới tôn thứ 3 luyện lô. Đến luyện lô trước người, Phương Chí đưa tay trực tiếp xốc lên nắp lò, lô trung ương lơ lửng một thanh tứ sắc dù che mưa bên trên điêu khắc ngàn vạn pháp ấn cùng linh trận. Xem xét liền là không ít đồ vật. Phương Chí đem cây dù một thanh túm ra, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, lao thẳng tới hàng thứ 2 tôn thứ 5 đan lô. Giờ này khắp này người bên ngoài toàn bộ đều tràn vào linh binh điện bên trong, mỗi người đều đỏ lên một đôi con mắt, một bộ sói đói bộ dáng, mỗi người đều trực tiếp đi một chút còn chưa bị người chiếm linh đan lô, lục soát đi linh binh. Tề Cối thế mà coi trọng hàng thứ 2 tôn thứ 5 luyện lô, hơn nữa rõ ràng so Phương Chí nhanh một bước. Phương Chí ánh mắt hàn mang bắn ra, một chỉ điểm ra, chín đạo nham tương cầu long ngang nhiên đánh tới, hét to mắng chửi nói, "Lan!" Ỷ vào đan dược lực lượng tề cối, cũng ngắn ngủi nắm giữ nguyên đan thực lực, nhưng hắn cùng Phương Chí so ra vẫn có rất lớn chênh lệch, chúng một đạo nham tương cầu long, bị đánh ra mấy trượng xa, ho khan máu tươi, trong lòng mặc dù phẫn hận, muốn động thủ, nhưng e ngại Phương Chí thực lực, đành phải bưng bít lấy vết thương, không dám nói gì nửa phần, đi tìm cái khắc còn chưa bị người hái đoạt luyện lô. Phương Chí vén lên bản thân cái thứ hai chiến lợi phẩm luyện nắp lò. Lập tức trông thấy một thanh thanh sắc trường kiếm, này kiếm tu dài, mũi kiếm hoa văn cực kỳ lộng lẫy, trôi kiếm có âm dương thái cực độ khác. Hào kiếm. Phương Chí kìm lòng không được nói ra. Hồn lao tức miệng mắng to, đừng nhiều lời, một thanh huyền cấp hạ phẩm linh kiếm mà thôi, đằng sau có huyền cấp trung phẩm võ binh, nhanh một chút, hàng thứ ba. Mẹ, lừa đại phát, lao tử nếu là đến nguyên đăng cảnh, lợi dụng thiên châu đem những cái này võ binh cho nước riêng, sau đó bán cho đến ngoại giới, chỉ sợ có thể phát một bút siêu cấp tiền của phi nghĩa. Phương Chí hưng phấn tế bào đều đang nhảy lên lấy, ánh mắt sung huyết hắn, đem thanh kiếm trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, liền không kịp chờ đợi chạy về hàng thứ ba tôn thứ nhất luyện lô. Thế nhưng, hàng thứ ba tôn thứ nhất luyện lô thế mà bị thần thái cho cưỡng chiếm. Là một thanh bảo quang lưu ly quạt xếp. Nhìn Phương Chí thẳng đau lòng, cái này quạt xếp vốn là thuộc về hắn. Hồn lao ở Phương Chí trong đầu giống giận, lập tức đi hàng thứ tư, không muốn đoạt hàng thứ ba những vật khác, nhanh. Phương Chí lòng bàn chân sinh phong, xuất hiện ở hàng thứ tư đệ tam đan lô trước người, hắn cơ hồ nghĩ đều không nghĩ, xúc lên nắp lò, bàn tay lớn vụ một cái, trong tay nhiều hơn một cái tơ tầm tỏa giáp. Nghĩ đều không nghĩ đem tơ tầm tỏa giáp ném vào trong túi trữ vật, liền chạy về phía tôn thứ năm đan lô. Lúc này, linh binh điện đông đảo bà bối, cơ hồ bị vơ vét không sai biệt lắm. Chí ít mỗi người đều cướp được có luyện lô. Còn thừa đan lô lác đác không có mấy, hàng thứ tư thứ năm luyện lô, những người khác cũng đều coi trọng. Thì như thần thái, Lưu Khuất, cùng Hồng Tiêu, bao quát Phương Chí. Gặp thần thái cùng Lưu Khuất đều mơ tưởng tranh đoạt thứ năm luyện lô, Phương Chí hướng về phía Hồng Tiêu chính là gầm lên giận dữ nói, ngươi ngăn lại thần thái, cái này luyện lô đồ vật, nhất định phải về chúng ta. Hồng Tiêu không chút do dự liền đáp ứng. Chỉ thấy nàng hồng sắc tay háo lướt qua một đạo chói mắt hà quang giống như tà dương giáng chiều, hỏa diễm sinh sôi, nhiệt độ tăng vọt, cho người phảng phất đưa thân vào thần dương phía dưới. Hồng Tiêu, ngươi Thương Hải Tông quá phận, các ngươi cũng đã thu lợi không ít, dĩ nhiên còn không biết thỏa mãn. Thần thái cảm nhận được cái này xích hỏa giáng chiều uy lực, không dám có chút khinh thường, một tiếng giận mắng, rút ra bên hông hắc kiếm nháy mắt chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Cái này kiếm khí không gì không phá, trong phút chốc liền đem xích hỏa giáng chiều chém thành hai nửa, nhưng kiếm khí cũng biến mất theo. Hai cỗ lực lượng liền như vậy tan rã. Hai người giao thủ nháy mắt này, cũng đã đủ để cho Phương Chí đắc thủ. Phương Chí thuận tay đem giám cùng tranh đoạt Lưu Khuất đánh bay ở 10 trượng bên ngoài, xúc lên đan lô, chỉ trông thấy một đôi hắc giày. Đen nhánh giày, giày cổ phát không thực, nhưng lại cho người ta một loại phiêu động linh tính cảm giác, phảng phất mặc vào giày này, ngươi có thể đạp vào trong mây. Đây là Đạp Vân Hoa, linh cấp hạ phẩm giày, nó mặc dù không thể để cho ngươi phi thiên nhập địa, nhưng là có thể để ngươi tự thân tốc độ, tăng cường gấp mấy lần. Hồn lão nhìn thấy luyện lô bên trên có khắc họa giới thiệu, lập tức cho Phương Chí thuật lại. Cái kia rất tốt, đôi giày này thuộc về ta tốc độ vốn liền là yếu thế, nếu là có giày này, tốc độ gặp không còn là ta nhược hạng. Phương Chí một thanh giày ném vào bản thân trong túi trữ vật, lúc này hắn phát hiện luyện trong lò còn có một mai ngọc giản. Cái này ngọc giản ghi lại cửu âm thanh vân bộ, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, này võ kỹ phụ tá giày này, tu luyện tới đại thành, có thể so với huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Hồn lão lập tức nói. Phương Chí hưng phấn mà nhanh đã hôn mê. Phát tài, phát tài. Là thật phát tài. Trực tiếp đem ngọc giản bỏ vào trong túi, hắn liền không chút khách khí hướng về cạnh góc tối lui. Hồng Tiêu gặp Phương Chí đắc thủ, quét về phía tứ phương, gặp bốn hàng 20 tôn luyện lô cũng đã bị người vơ vét sạch sẽ. Cũng không nói lời gì hướng về sau nhanh lùi lại cùng Phương Chí đứng ở cùng một chỗ. Trịnh Võ thu hoạch cũng không tệ, ba người lập tức tụ ở cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua tứ phương. Phương Chí một mình một người liền thu lấy được 4 kiện linh binh, những cái này linh binh đều là nơi đây tốt nhất mặt hàng. Chương 95, thần bí lệnh bài, lại phun hắn uy. Trịnh Võ cướp được 3 kiện, Hồng Tiêu cướp được 4 kiện. Nói cách khác, vẹn vẹn Thương Hải Tông liền thu được nơi đây 11 kiện linh binh, thu được còn hơn một nửa. Mà Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông, thì chia cắt còn lại 9 kiện linh binh. Thương Hải Tông thu hoạch buồn bát tràn đầy, nhưng ba người cũng không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, mà là lập tức tụ ở cùng một chỗ, chỉ cần ai dám tiến lên cướp đoạt bọn họ, lấy bọn họ ba người liên thủ uy lực, dù coi như là Diệp Nam cùng thần thái, cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bánh ngọt chia xong, ngoại trừ Phương Chi đám người tâm tình vui vẻ bên ngoài. Diệp Nam, Tề Cối cùng Thần Thái, Lưu Khuất, bốn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tề Cối cùng Lưu Khuất hai người lại riêng phần mình chịu Phương Chi đánh một trận, lúc này hai người khí thế không ngừng mất tinh thần, nhìn bộ dáng là dược hiệu sắp tới rồi. Diệp Nam nhìn qua Phương Chi đám người không lộ một tơ một hào sơ hở, thần sắc cấm lệ, nói, ngươi Thương Hải Tông, thật đúng là không lưu đinh điểm thể diện a. 20 kiện linh binh, các ngươi Thương Hải Tông độc chiếm 11 kiện, chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng sao? Thần thái cơ hồ biệt khuất đến cực điểm, bản thân từ khi tu luyện võ đạo sau đó, chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Cho ăn bể bụng cũng so chết đói tốt, nếu như các ngươi không phục, có thể đi lên đoạn, liên thủ cũng được. Phương Chí cao ngất không sợ, những cái này bảo bối tiến vào bụng hắn, cũng đừng muốn cho hắn lại phun ra. Muốn cho hắn phun ra, cửa đều không có. Muốn liền đến đoạn. Diệp Nam cùng thần thái hai người tâm tư bách chuyển, đều là một bộ kích động muốn lên đi đại chiến bộ dáng. Diệp huynh, chúng ta liên thủ như thế nào? Thần thái mặt đen lên, dự định từ Phương Chí bọn họ trên người, cứng rắn dốc thịt cũng phải dốc đi ra chút thịt đến. Diệp Nam mặc dù thình thịch tâm động, nhưng hồi tưởng lên ngày đó Phương Chí trong nháy mắt diệt sát Tần Phong một màn, lại nhìn hướng Trịnh Võ, ánh mắt toát ra kiêng kỵ. Tề Cối ở bên, đối Diệp Nam thấp giọng nói, Diệp sư huynh, không đáng. Chúng ta tốt xấu cung cấp được 6 cái linh binh, lại giả thuyết, huyền binh điện bên trong, chúng ta khẳng định thu hoạch tương đối khá, nếu là chiến. Một phần vạn bại, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi nói rất đúng. Diệp Nam ánh mắt bên trong chiến hỏa, lập tức bị Tề Cối một phen ngôn ngữ dập tắt. Bọn họ ở linh binh điện chỉ là thiệt thòi nhỏ mà thôi, chân chính thiệt thòi lớn một phương là Thiên Kiếm Tông. Bọn họ đan võ tông cửu mạch cảnh đỉnh phong cơ hồ tất cả huyền binh điện, tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Mặc dù so sánh Thương Hải Tông hơi kém, nhưng là đầy đủ. Chí ít ăn vào thịt, mà không phải không ăn no thịt. Diệp Nam lập tức hướng Xích Kim ngoài cửa lớn đi đến, vừa đi vừa nói, Hồng Tiêu, hôm nay phần này nhân tình ta nhớ kỹ rồi, võ thi mới vừa vặn bắt đầu, còn sớm đây, cho ta chờ lấy. Thần thái gặp Diệp Nam dĩ nhiên rời đi, trong lòng chửi ầm lên, thầm mắng cái này ra hỏa xảo trá như hồ. Đàn võ tông chưa ăn no thịt, nhưng chí ít ăn không ít. Bọn họ Thiên Kiếm Tông nhiều nhất cũng chính là uống một chút chất dầu thôi. 20 kiện linh binh, chỉ cướp được 3 kiện. Phía dưới huyền binh điện, bọn họ người cũng cực kỳ nghèo nàn, ngay cả một đại viên mãn chấn tràng đều không có. Chuẩn xác nói đến giảng, dầu nước đều không uống bao nhiêu. Thần thái thần sắc cấm lệ, hắn ánh mắt quét vào Phương Chí cùng Hồng Tiêu trên người, cười lạnh ám phúng nói, Thương Hải Tông thu hoạch nhiều như vậy trọng bảo, còn dừng lại ở nơi đây làm cái gì? Mặc dù huyền binh cùng linh binh, Thiên Kiếm Tông chỉ là vẹn vẹn uống chút canh nước canh thủy. Nhưng bọn hắn chân chính mục tiêu là đạo binh. Đạo binh bây giờ còn chưa hiện ra, thần thái tự nhiên không nguyện ý rời đi. Phương Chí, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người gần như đồng thời cười một tiếng. Cười tràn ngập thâm ý. Phương Chí cười nhìn qua linh binh điện bên trong ngàn phó bích họa, những cái này bích họa đều là sinh động như thật người, cười không nói. Hồng Tiêu thì là nói tiếp, vũ mị xốp giòn tiếng nói, cái kia thần sư huynh lưu ở linh binh điện lại là vì cái gì đâu. Lời vừa nói ra, thần thái thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn phát giác được Phương Chí ba người, trong tươi cười có một sợi trêu tức. Cái này trêu tức, phảng phất là im ắng trào phúng, cười nhạo hắn ngu xuẩn. Ngươi giống như biết rõ thứ gì? Thần thái hít mắt, lạnh lùng thử dò xét tính hỏi. Phương Chí khỏe miệng nổi lên một sợi tiếu dung. Cái này thần thái cuối cùng là lấy lại tinh thần. Thân huynh, các ngươi đang đợi cái gì, chúng ta ngay ở cái gì? Bất quá. Các ngươi không có phần thắng chút nào. Phương Chí đứng chắc tay, thần sắc tự tin nói. Lời vừa nói ra, thần thái trong lòng lộp bột một tiếng, sắc mặt vù một cái, thế mà xuất hiện chấn kinh chi sắc. Thần thái con ngươi run rẩy, thân thể không nhận bản thân không chế run nhẹ nhẹ. Hắn nặn ra vừa đến không tự nhiên tiếu dung, nói, Phương sư đệ nói đùa, chúng ta có thể đợi cái gì? Gặp thần thái vẫn còn giả bỗng đốc, Phương Chí, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người cười không nói. Bọn họ ba người càng dạng này, ngược lại nhường thần thái càng thêm bất an. Hồn lão, còn không có tìm tới đạo khí chuẩn xác vị trí sao? Phương Chí sở dĩ chờ ở nơi đây bất động, kỳ thật tâm thầm xin nhờ hồn lão, nhường hắn hỗ trợ tìm kiếm đạo khí chuẩn xác vị trí. Dù sao lão nhân này thần hồn lực lượng cường hãn, từ hắn tìm đến, Phương Chí bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Lão phu lại tìm đây. Cái này đạo khí thỉnh thoảng hiện lộ, thỉnh thoảng ẩn tàng, giống như bị trận pháp trói buộc, ta không cách nào xác định chuẩn xác vị trí, chỉ cảm giác nó trong điện mặt phía bắc. Hồn lão hơi có mệt mỏi đáp lại nói. Dùng thân hồn tìm kiếm đạo khí là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Tất nhiên hồn lao nói, đạo khí mơ hồ vị trí trong điện mặt phía bắc, Phương Chí cho Hồng Tiêu còn có Trịnh Võ nháy mắt ra dấu, hướng trong điện mặt phía bắc đi đến. Linh binh điện mặt phía bắc, cùng cái khác ba cái mặt tường có vốn tính chất khác biệt. Cái khác ba cái tường mặt mũi mặt khắc họa đại đa số đều là bích họa nhân tượng hoặc là cổ văn tràn đầy tuế nguyệt uy nghiêm. Mặt phía bắc vách tường lại khắc họa lấy phức tạp trận pháp, đây cũng là hồn lao nhắc nhở về sau, Phương Chí mới ý thức được mặt phía bắc vách tường phức tạp địa đồ án kiện đến tột cùng là thứ gì, cẩn thận tra xét một phen. Phương Chí liền phát hiện, những hình vẽ này trận văn nhìn như phức tạp vô tự, kỳ thực có nhất định quy luật. Chỉ là cái này quy luật cùng chân chính hạch tâm, lấy Phương Chí đạo hạnh nhìn không ra. Đạo khí có lẽ liền ẩn tàng ở nơi này mặt sau vách tường trận pháp bên trong, lặng chờ a. Ba người mặt phía bắc vách tường, Phương Chí thấp không thể nghe thấy mà nói câu nói này, Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ lộ ra hiểu thần sắc, giữ im lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Phương Chí lại đi đến mặt phía bắc vách tường phụ cận bắt đầu nghiên cứu mân mê, xúc xếp trận văn, cho người hoa mắt, căn bản tìm không thấy đầu nguồn. Dạo bước ở mặt phía bắc vách tường, Phương Chí qua qua lại bước đi, làm Phương Chí nhanh đến đông bắc góc tường thời điểm, hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại, bàn tay lập tức che lại túi chữ vật. Phương Chí trong túi chữ vật thanh nguyên lệnh ong ong vang vọng, giống như đang kêu gọi lấy cái gì, thanh nguyên lệnh ở trong túi chữ vật sông ngang đi loạn, tựa hồ muốn từ trong túi chữ vật chạy ra cùng thứ gì tụ hợp. Tiểu tử, tìm được. Đạo khí ở ngươi đằng sau, ba bước cự ly, bất quá nó bị trận pháp trói buộc, chỉ sợ không cách nào tránh thoát. Hồn lão vội vàng mở miệng. Hồn lão, thanh nguyên lệnh ở trong túi chữ vật sông ngang đi loạn, tựa như là bị thứ gì kêu gọi. Phương Chí bình yên tĩnh vắng lặng địa phương nói ra. Ngắn ngủi một câu, liền đủ để cho hồn lão minh bạch là có ý tứ gì. Nhìn đến cái này thanh nguyên lệnh cùng cái này đạo khí hơn phân nửa có liên hệ. Hồn lão nói. Chương 96, đạo khí xảy ra chuyện, ngang nhiên tranh đoạt. Phương Chí gật đầu, hướng về Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ nhìn lại, hai người phát giác được Phương Chí ánh mắt, mắt lộ ra không hiểu. Phương Chí lợi dụng tầm mắt điểm mù cho Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ đánh thủ thế ra hiệu bọn họ tới. Thần Thái cùng Lưu Khuất hai người ở cửa điện, bực bội bất an, thỉnh thoảng hướng về ngoài điện nhìn lại. Tựa như là đang đợi người nào đến. Có phát hiện gì? Hồng Tiêu tới, Vũ Mị thần sắc nhẹ nhàng hỏi. Đạo khí, ngay ở chỗ này. Phương Chí một chỉ mình trước người, nói, nhưng là bị trận pháp phong ấn, ta cần giúp hắn một tay, để nó xông ra, dựa theo kế hoạch, đợi chút nữa ngươi ngăn đón bọn họ hai người, ta cầm tới đạo khí liền lập tức giấu kín. Ngươi xác định. Hồng Tiêu thỉnh thịch tâm động. Nhìn xem Phương Chí ánh mắt đã có lửa nóng. Đạo khí hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Phương Chí bất đắc dĩ nhún vai nói, có 6 thành 5 chắc ca, thử xem. Tốt, ta và Hồng Tiêu tỷ ngăn lại thần thái, tất cả nhìn ngươi. Trịnh Võ khẽ nhả ngôn ngữ. Tiểu tử, tranh đoạt đạo khí trước đó, đem đạp vân ngoa mặc vào, như thế ngươi chạy trốn tốc độ có thể càng nhanh. Hồn Lao nhắc nhở một câu. Ân. Phương Chí im lặng không lên tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra thuần hắc sắc đạp vân ngoa, cho mình thay đổi. Mặc vào giày này trong nháy mắt, Phương Chí liền cảm thấy bản thân thân thể nhẹ nhàng, dưới chân phảng phất dẫm lên đám mây, hơi hơi đem nguyên lực quán chú đến trong giày, đạp vân ngoa mặt ngoài liền lưu động một tầng hắc sắc dị quang. Chuẩn bị kỹ càng. Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, ở trong túi chữ vật làm ầm ĩ thanh nguyên lệnh bị lấy ra lúc, phát ra chói mắt thanh mang cùng trận trận vù vù mãnh liệt hô hoán cái gì. Cái này thanh nguyên lệnh ở trong tay Phương Chí, không ngừng mà muốn tránh thoát mà ra, Phương Chí đem hết toàn lực mới có thể một mực nắm chặt nó. Mẹ, cực một lần. Phương Chí gặp tấm bảng này có thể cùng đạo khí câu thông, dứt khoát liền buông lỏng tay ra, tất cả nhìn tấm bảng này. Thanh Nguyên lệnh đã cho qua hắn một lần vui mừng. Thanh Nguyên lệnh tuột tay trong nháy mắt, chậm rãi trôi hướng không trung. Linh binh điện cấm chế lực lượng là sụp đổ biến mất, nhưng ẩn chứa ở linh binh điện nguyên lực thủy chung tồn tại. Tỷ như trói buộc đạo khí trận pháp, hàm chứa bàng bạc nguyên lực, những cái kia thần tượng bích họa cùng phức tạp cổ văn, đều bao hàm không kém nguyên lực. Thanh Nguyên lệnh đang thoát tay bay về phía không trung một sát na kia, lập tức giống như là làm kình một dạng, chán phóng chói mắt thanh mang. Thanh mang giống như một khỏa thái dương, lúc này, linh binh điện dị động phát sinh. Tứ phía vách tường ầm vang chấn động, 20 tôn luyện lô cùng dưới chân dẫm thổ địa, đều giống như đốt lên nước nóng một dạng, ầm vang chấn động, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng phát sinh địa chấn. Đột nhiên giáng lâm một màn, nhường thần thái cùng Lưu Khuất thần sắc đại biến, bọn họ hai người thần sắc khẩn trương, coi là đạo khí xuất thế. Nhưng nhìn thấy kẻ cầm đầu là thanh nguyên lệnh sau, hai người thần sắc nhíu chặt, dường như ở suy nghĩ tấm bảng này đang làm cái gì. Thanh nguyên lệnh lơ lửng không trung sau đó, nó giống như vòng xoáy một dạng, cắn nuốt linh binh điện bên trong còn thừa không nhiều nguyên lực. Điều khác thần tượng bích họa vách tường, phun ra giống linh tuyển một dạng nguyên lực, từ trong vách tường tuôn ra hướng thanh nguyên lệnh lao nhanh mà đi. 20 tôn luyện lô, cũng phun ra giống linh tuyển một dạng nguyên lực, tuôn hướng thanh nguyên lệnh. Chỉ là luyện trong lò sở tôn nguyên lực, rõ ràng tương đối cằn cỗi. Vốn lơ lửng luyện lô, ở phun ra nguyên lực sau, từng tôn ầm vang rơi vào trên mặt đất. Phương Chí bọn họ vị trí mặt đất cũng phát sinh bậc này một màn, giống như long hấp thủy. Để cho hắn động tâm hơn là trận pháp bên trong tường, giống như kinh đảo hải lãng dường như nguyên lực bị thanh nguyên lệnh không ngừng rút đi. Trận pháp lóe ra chói mắt rực ánh sáng, trận văn cùng trận đồ muốn dãy rủa, nhưng ở thanh nguyên lệnh vô thượng chi uy trước mặt, bọn chúng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Phương Chí cảm thụ thứ đến mặt phía bắc trận tường rõ ràng chính đang tan rã. Nơi xa thần tượng bích họa bị hút khô nguyên lực sau, chỉ thấy vách tường mảng lớn chốc ra, những cái này thần tượng hóa thành làm bụi, giống như là tường mảnh mở dạng, ầm vang sụp đổ. Linh binh điện đại địa ở nước, vách tường lại nát, tất cả đầu nguồn đều là bởi vì thanh nguyên lệnh. Thanh nguyên lệnh phảng phất muốn linh binh điện bên trong nguyên lực toàn bộ cướp đi. Phương Chí, không có cái gì ngoài ý muốn a. Hồng Tiêu cảm thụ được linh binh điện chấn động, thần sắc khẩn trương nói. Bụi bặm dần dần dơ lên, giống như một canh giờ trước bọn họ kinh lịch tận thế một dạng. Duy chỉ có khác biệt là, nơi đây có một cỗ cho người sinh lòng e ngại kinh khủng nguyên lực. Các ngươi đi trước, đi bên ngoài chờ ta, ta lưu ở nơi này. Phương Chí nhìn thấy thần thái cùng Lưu Khuất cũng đã rời đi, đi bên ngoài, liền lập tức quát khẽ một tiếng. Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ liếc nhau, vốn định muốn xuất nói khuyên giải Phương Chí cũng theo bọn họ cùng một chỗ rời đi. Liền ở lúc này, mặt phía bắc trận tường nguyên lực, tựa hồ bị rút không sai biệt lắm, cũng đã yếu kém giống như là một đạo giấy. Chỉ thấy nhà này vách tường không ngừng ngoạng ngoại, một điểm tròn không ngừng ở trong vách tường hoạt động. Giống như hài nhi một dạng, như muốn trực tiếp xông phá mẫu thân cái bụng. Thanh Nguyên lệnh tựa hồ rốt cục ăn no rồi, nó sáng chói thanh mang đống nhiên thu vào, sau đó từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai rơi xuống Phương Chí trong tay. Thanh Nguyên lệnh ăn nhiều như vậy nguyên lực, không có cái khác địa biến hóa, nhưng so trước đó nặng nề mười mấy lần. Nhìn như lớn chừng bàn tay lệnh bài, lại có trên trăm cân nặng. Ở Phương Chí nắm chặt lệnh bài trong nháy mắt, một đạo yếu ớt thần niệm truyền vào đầu óc hắn. Tiểu Hữu, nếu là có thời gian, có thể đem Thanh Nguyên lệnh đưa tới tế đàn sao? Là Hàn Tiêu. Ta lấy trong trận tường đạo khí, liền chạy tới. Phương Chí tâm thần rung động, trả lời. Đa tạ Tiểu Hữu. Hàn Tiêu thanh âm ôn nhuận êm tai, thoại âm rơi xuống, đạo khí rốt cục xông phá bình chướng. Ở nó xông phá bình chướng trong nháy mắt, một tiếng đắt đỏ địa khí minh chấn động bát phương. Khí minh chói tai, Phương Chí chỉ nhìn thấy bảng bạc thanh mang xông thẳng chân trời. Lại vừa nhìn kỹ, cư nhiên là một kiện ngọc trạc. Giống như là bị chói mấy ngàn năm tù phạm rốt cục nên đón tự do, ngọc trạc phát ra vui sướng minh âm. Đạo khí đã xuất, lập tức cấp đi, không muốn cho còn lại hai tông bất cứ cơ hội nào. Phương Chí nhìn qua cái kia cả người thanh đu ngọc trạc, ánh mắt lửa nóng, nhảy lên một cái, dậm trên vách tường giống như là một cái linh hầu, nhào về phía nói vòng tay. Thần thái cùng Lưu Khuất gặp linh binh điện sắp hướng đi sụp đổ, xuất phát từ an toàn cân nhắc, bọn họ không thể không rời khỏi. Rời đi linh binh điện, thần thái chửi ầm lên, nói, cái này Phương Chí đến tột cùng đang làm cái quỷ gì, đạo khí chẳng lẽ nhất định phải ngày 15 tháng 8 ban đêm mới có thể ra đời sao? Thần sư Minh, Lý sư Minh lúc nào mới có thể chạy đến? Một phần vạn đợi chút nữa đạo khí thật xuất thế, chỉ bằng chúng ta hai người, chỉ sợ căn bản không cách nào cùng Thương Hải Tông cùng Đan Võ Tông tranh đoạt ta. Lưu Khuất lo lắng. Trạng vạng tối thời điểm, thần thái cùng Lưu Khuất hai người kỳ thật cũng đã lặng yên liên lạc Lý Thần. Hai người liên thủ thi triển Thiên Kiếm Tông bí pháp, có thể bây giờ Lý Thần chậm chạp không đến, thần thái cùng Lưu Khuất hai người chỉ có thể ở Thương Hải Tông cùng Đan Võ Tông trước mặt không núm, không dám phát ra tiếng. Cũng nhanh. Thần thái quan sát phương xa. Đang lúc hai người lo lắng thời điểm, khí minh thúy thanh truyền vào bọn họ trong tai, linh binh điện mảng lớn sụp đổ tan rã, nhưng đạo kia sáng chói ở đêm tối như hạo nguyệt một dạng ngọc trạc, trong phút chốc nhường thần thái cùng Lưu Khuất hai người thần sắc chợt đại biến. Chương 97, đoạt được đạo khí, bỏ mạng chạy trốn. Đạo khí xuất thế, Thương Hải Tông Nguyên Lai cũng biết rõ nơi đây có đạo khí. Lưu Khuất nhìn thấy vòng ngọc kia, hoảng sợ nghẹn ngào. Con thất thần làm cái gì? Đoạt cái này đạo khí, nhất định phải rơi vào ta Thiên Kiếm Tông trong tay. Thần thái thần sắc biến hóa trong nháy mắt, rút ra bên hông hắc kiếm, vận chuyển nguyên lực, hắc kiếm toát ra kinh thiên kiếm ý. Một đạo trường hồng ngang nhiên xa chạm giữa không trung địa phương chí. Diệp Nam, đạo khí xuất thế, người đàn võ tông, chẳng lẽ không có hứng thú chút nào sao? Thần thái chém ra một kiếm sau, vừa giận tiếng thét giải. Chỉ dựa vào hắn một người đi tranh đoạt đạo khí là tuyệt không có khả năng, cho nên nhất định phải đem thủy quấy đủ. Chỉ có tam tông luận đấu. Tốt nhất là Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông triệt để liên thủ, như vậy đạo khí mới có thể bị bọn họ chiếm được. Ở chân núi Diệp Nam, vốn xuất lĩnh lấy tông môn đệ tử chính đang kiểm kê Huyền binh điện cùng Linh binh điện chiếm được võ binh. Linh binh điện tiếng chấn động hắn nghe được, nhưng hắn tưởng rằng Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông đánh nhau. Khí minh thanh thúy thanh khiến cho hắn thần hồn chấn động, phát giác dị bảo xuất thế, sau đó thần thái tiếng giống giận dữ rơi vào trong thai sau. Diệp Nam lập tức chạy về phía Linh Binh Điện, hướng về phía Tề Cối còn có Tào Kiệt giận dữ hét, hai người các ngươi theo kịp ta, dị bảo xuất thế. Là, Tề Cối cùng Tào Kiệt cũng nghe được, trong lúc nhất thời không nói hai lời liền đi theo. Vương Sất ở cách đó không xa, gặp đàn võ tông người lên rồi, hắn phân phó Đặng Mục cùng Bành Bác giấu trước, cũng liền leo núi đi lên. Trong lúc nhất thời tam tông loạn đấu ở cùng một chỗ. Giờ này khắc này, sắp đem nói vòng tay nắm vào trong tay địa phương trí, cảm nhận được một cô nhiếp nhân tâm phách kiếm ý truyền đến, đang lúc hắn phải tránh thời điểm. Một đạo xích hỏa, trùng thiên mà lên đem cái kia hắc sắc kiếm mang ngăn trở. Thần thái, ngươi đối thủ là ta. Hồng Tiêu người mặc thẻ đỏ, thần sắc lại không phủ mị, chiếm lấy xương lạnh. Thất Tuyệt lạnh diễm. Hồng Tiêu bóp ra ấn quyết, miệng tụng kinh văn, hai tay hướng về phía trước đẩy. Phương Chí, ngươi cầm ngọc trạc lập tức đi, ta đi ngăn cản Diệp Nam. Trịnh Võ cắn răng một cái, quyết ý, xông ra sụp đổ phế tích, chiến ý mười phần. Cẩn thận, bảo toàn tính mệnh, chớ có tử chiến. Phương Chí hít sâu một hơi, hắn dâm lên một khối toái thạch, một phát bắt được nói vòng tay. Nói vòng tay cũng không phản kháng, nói vòng tay vào tay ấm áp, còn tại ông tác hưởng, đem nó ném vào trong túi chữ vật. Phương Chí dậm trên toái thạch, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Bát Sắc Tế Đàn. Bát Sắc Tế Đàn là an toàn nhất địa phương. Tất nhiên Hàn Tiêu nhường hắn đem Thanh Nguyên lệnh hộ tống đi qua, nói rõ bản thân hắn tu vi cũng đã khôi phục một chút. Hắn ở Xích Tiêu Dực nhìn thấy qua Hàn Tiêu hình chiếu, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân băng sơn nứt khí thế, tuyệt đối là thế gian cường giả. Lại nói tiếp, dù coi như Hàn Tiêu tu vi không có khôi phục bao nhiêu, vậy hắn trốn vào Bát Sắc Tế Đàn trong cấm chế, đám người này cũng tuyệt đối bắt hắn không có chút nào biện pháp. Mặc vào Đạp Vân Hoa Phương Chí, nhanh thân ảnh ở trong đêm tối, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắc bào, hắc dày, tóc đen hắn, hoàn mỹ dung nhập đêm tối bên trong, duy chỉ có đáng tiếc là ngọc trạc ở trong túi trữ vật, hơi có không an phận, thỉnh thoảng tràn ra một sợi đạo khí uy áp. Sơn phong phía trên, Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ cùng Vương Sất đã cùng Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông chiến đấu ở cùng một chỗ. Không nên bị bọn họ ngăn chặn tay chân, đạo khí ở trong tay Phương Chí, đuổi theo Phương Chí. Thần thái trong lòng sốt ruột, hét dài một tiếng, mắt thấy Phương Chí sẽ chạy mất. Diệp Nam lửa giận tiêu đốt, đạo khí đối với hắn hấp dẫn, giống như thiên kim vạn tài, hắn gặp Trịnh Võ giống như thuốc cao ra cho một dạng dán vào hắn, tâm phiền phía dưới, Diệp Nam đưa tay kết ra tối nghĩa phức tạp ấn quyết, miệng tụng huyền quyết. Thái hư chi viêm. Diệp Nam ấn quyết hướng về phía trước đẩy, một cỗ táo bạo diễm hỏa như hồng thủy một dạng đổ xuống mà ra. Trịnh Võ thần sắc đại biến, liền thi ba đạo liệt sơn chỉ, nhưng vẫn không địch lại, bị cái này đoàn chứa uy xích viêm đánh thổ huyết nhanh lùi lại, không có sức chiến đấu, chỉ có thể nằm trên mặt đất, miệng lớn phun huyết. Lão đệ, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Trịnh Võ thần sắc trắng bệnh, nhìn qua đêm tối, cười thầm nói. Diệp Nam co cẳng liền truy, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Thân là nguyên đan cảnh nhị trọng thiên hắn, đây là lần đầu bại lộ tự thân toàn bộ thực lực. Nhưng hắn tốc độ, thế mà so Phương Chí còn chậm hơn như vậy một chút. Bởi vì, mặc vào Đạp Vân Hoa Phương Chí, cơ hồ là liều mạng đang chạy, đem toàn thân nguyên lực đều quán chú ở dưới chân. Đan điền bên trong vốn liền không nhiều nguyên lực, mắt trần có thể thấy biến mất. Phải biết Đạp Vân Hoa chính là linh binh, dù là này dày còn chưa bị hắn luyện hóa, nhưng nguyên lực tiêu hao cũng khó có thể nhường Phương Chí tiếp nhận. Hiện tại Phương Chí, cơ hồ vừa chạy, một bên hướng về trong miệng mình ném lấy nguyên thánh đan, chỉ có dạng này, hắn mới có thể duy trì ở nguyên lực tiêu hao. Dung nhập trong đêm tối Phương Chí, vốn là sẽ không bị phát hiện, nhưng là trong túi chứa vật đạo khí, thỉnh thoảng tràn ra một sợi uy áp. Diệp Nam lúc đầu còn không biết Phương Chí vị trí tại đó, uy áp môi xuất hiện một lần, giống như trong đêm tối đèn sáng, cho hắn chỉ dẫn con đường. Truy đuổi cuộc chiến liền như vậy bắt đầu. Bất quá, làm Phương Chí nhảy ra võ binh phủ, trốn vào cỏ lâm xâm nội địa thời điểm. Ở Nam Phương mấy chục bên trong bên ngoài, có ba đạo bóng người chính đang nơi đây bay nhanh. Lâm Dụ, Triệu Thanh Điệp, Lý Thần, ba người đều lấy tật tốc lướt về phía võ binh phủ phương hướng. Lâm Dụ cùng Triệu Thanh Điệp hai người nhìn thấy Lý Thần từ trong tàng kinh các vội vàng rời đi, Triệu Thanh Điệp biết rõ võ binh phủ thay đổi, liền lập tức theo đi ra, Lâm Dụ thấy vậy cũng theo sau. Làm ba người cự ly võ binh phủ còn có 20 dặm cự ly thời điểm, phát giác được đạo khí chi uy sau, từng cái thần sắc đại biến, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Triệu Thanh Điệp biết rõ cái kia sợi uy áp là thần bảo, lập tức truyền ra thiêu đốt một đạo thông tin nguyên phủ, hỏi tham Diệp Nam phát sinh chuyện gì. Truy Phương Chí truy tinh bị lực tận hắn, dùng thông tin nguyên phủ trả lời, Thương Hải Tông Phương Chí cướp đoạt đến đạo khí, đang hướng về Tây Nam phương hướng bỏ chạy. Đạo khí? Dù coi như Triệu Thanh Điệp là Đan Vương nữ nhi, biết được đạo khí xuất thế, cũng không khỏi thần sắc đại biến, không nói hai lời sửa lại phương hướng, chuyển đi Tây Nam phương hướng, đi trước đoạn cản Phương Chí, tốc độ càng là tăng nhanh 3 phần, tu vi càng là không còn che giấu hiển lộ mà ra. Triệu Thanh Điệp, ngươi đi đâu? Lý Thần gặp Triệu Thanh Điệp thần sắc vội vàng còn có ngưng trọng, lập tức tiếng quát đuổi theo, loáng thoáng ý thức được cái gì. Thương Hải Tông đệ tử Phương Chí đoạt được một kiện đạo khí, trước mắt chính đang hướng Tây Nam tiến đến, cái này đạo khí về ta Đan Võ Tông. Triệu Thanh Điệp tuyệt mỹ trên dung nhan, lướt qua kiên quyết, lạnh lùng giảng đạo. Đạo khí đã rơi vào Thương Hải Tông trong tay. Lý Thần ánh mắt đỏ lên, đem ôm lấy kiếm hạp chuyển tới phía sau, trong lòng tức giận mắng to, thần thái cùng Lưu Khuất đám người đều là một nhóm phế vật. Lâm Dụ không điếc, mặc dù hắn cự ly hai người mấy 100 mét, nhưng là nghe được thanh âm này. Phương Chí thế mà đoạt được đạo khí hướng về Tây Nam bỏ chạy. Ta nhất định phải giúp hắn một tay. Lâm Dụ thoáng qua đuổi theo hai người. Diệp Nam cái này cẩu vật, thật đúng là chết truy ta, nếu không phải ta có Đạp Vân Hoa, chỉ sợ sớm bị tiểu tử này đuổi kịp, thật muốn dừng lại, giáo dục một chút cái này ngu xuẩn. Chương 98, hồn lao tự phong, cường giả ra hết. Phương Chí bị truy có chút không thở nổi, hồn lao nói cho hắn coi truy binh, liền khẩu khí đều không thể thở Phương Chí, chửi ầm lên. Tiểu tử, đông bắc phương hướng có ba tôn nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả, đang hướng ngươi chạy đến. Hơn phân nửa là Lâm Dụ, Triệu Thanh Điệp còn có Lý Thần, ngươi tiểu tử thành cái bịa, cái này đạo khí quả thật là một kiện khoai lang bỏng tay. Hồn lao thần niệm cảm giác được cự ly Phương Chí bất quá vài dặm Lâm Dụ ba người, nhắc nhở một câu. Bọn họ ba cái không phải tàng kinh các ca, làm sao hắn mãi mãi cũng tới, cái này đạo khí hiện tại thành bùa đòi mạng. Phương Chí biết được tin tức này về sau, kém chút phun ra máu. Lâm Dụ, Triệu Thanh Điệp, Lý Thần, bọn họ ba người là lần này võ thí tam tông người mạnh nhất. Bọn họ toàn bộ đều là nhị trọng thiên đại viên mãn hạng người. Lâm Dụ là trưởng tôn thân truyền đệ tử, bị trưởng tôn ban cho linh ấn. Triệu Thanh Điệp phụ thân là Đan Vương, hắn được ban cho Đan Đạo Hỏa. Lý Thần là Thiên Kiếm Tông người nổi bật, mặc dù chưa bao giờ xuất thủ, thế nhưng gặp mặt một lần, Phương Chí cảm thấy người này nhất định là người cực mạnh. Bọn họ ba người, tuyệt không phải Hồng Tiêu, Thần Thái, Diệp Nam có thể so sánh. Hiện bây giờ biết rõ tránh không khỏi Phương Chí, áp lực to lớn có thể nghĩ. Hồn Lão, ngươi có thể hay không đem nói vòng tay tràn lan uy áp giúp ta ẩn tàng đi? Nếu là có thể ẩn tàng đi, ta hơn phân nửa có thể thoát đi đi. Phương Chí biết rõ sự tình nguy cấp. Hiện bây giờ ở đêm tối, hắn người mặc hắc bào, chỉ cần nhảy lên vào linh thảo viên, ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Nguyên đan cảnh thân nghiệm, vẫn là tương đối yếu ớt. Hết lần này tới lần khác cái này nói vòng tay láo chính là người khác cung cấp Phương Chí vị trí, liền nhường Phương Chí bại lộ ở những người khác lúc này. Ta nhiều nhất có thể ẩn tàng nửa canh giờ. Hồn lao thanh âm có chút trầm trọng. Hắn cũng biết rõ, Phương Chí hiện tại không có chút nào thối lui con đường. Nếu như mặc cho tình thế phát triển tiếp, Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần tất nhiên sẽ cản phía dưới trí, đến khi đó, khả năng liền đại nạn lâm đầu. Tiểu tử, ta hiện tại giúp ngươi thi pháp, nhiều nhất nửa canh giờ. Sau lần này, sẽ tiêu hao ta rất nhiều hồn lực, ta cần nghỉ ngơi một hồi, trong thời gian này ngươi bản thân hảo hảo chiếu cố bản thân, nếu là ngươi có thể tìm tới chữa trị thần hồn linh dược, ta có thể trước giờ thức tỉnh. Hồn Lão nói, đừng nội, ta nói không chừng có thể chạy thoát. Hồn lão ngươi trước mắt vẫn là suy yếu chi hồn, chớ tổn thương nguyên khí. Phương Chí biết được hồn lão cần bỏ ra nhất định đại giới, không khỏi trong lòng siết chặt, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Tiểu tử, không cần vì ta lo lắng, có Thiên Châu ở, ta không chết được, nhớ kỹ giúp ta tìm chữa trị thần hồn linh dược, bọn họ cự ly ngươi chỉ còn lại hai dặm. Hảo hảo cố gắng, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hồn lão kể xong câu nói này, Thiên Châu một trận chấn động, một cỗ bàng bạc hồn lực theo Phương Chí nhục thân, dung nhập trong túi trữ vật. Trong túi chứa vật giống như là bị vô hình bích trướng phong tỏa một dạng. Đạo khí chi uy, nháy mắt bị áp chế xuống. Hồn lão, hồn lão, hồn lão. Phương Chí lập tức khẩn trương lên, liên thanh hô hoán. Nhưng đã chậm, hồn lão độ sâu đi nghỉ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hồn lão rất rõ ràng lần này Phương Chí đứng trước là nguy cơ gì. Không người có thể ngăn cản đạo khí dụ hoặc, đây là một trận sinh tử chi chiến, nếu để cho địch nhân lộ ra sơ hở. Phương Chí vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Lão gia hỏa mặc dù hàng năm đối Phương Chí uống ba khiển trách bốn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hay là nguyện ý đứng đi ra, vì Phương Chí che gió che mưa. Phương Chí trong lòng cảm giác khó chịu, ở trong mắt của hắn, hồn lão so đạo khí chân quý nhiều. Nếu là sớm biết rõ sẽ phát sinh chuyện này, như vậy hắn lần này tuyệt đối sẽ không đến tham gia đạo khí tranh đoạt. Đạo khí ba động bị che đậy che xuống sau, Phương Chí cả người dung nhập trong đêm tối, ở trong linh thảo viên lao nhanh lấy. Không người có thể phát giác được hắn tồn tại. Vốn ở phía sau theo đuổi không bỏ Diệp Nam, cảm nhận được phía trước đạo khí ba động đột nhiên biến mất, bộ pháp lập tức dừng lại, ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía bốn phía. Tiểu tử này đem đạo khí ba động cho ẩn giấu đi. Diệp Nam lập tức liền hiểu, nhìn qua mênh mông đêm tối, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, không biết nên hướng chạy đi đâu. Cự ly bình minh còn có một canh giờ dưới đây. Đang lúc Diệp Nam lo lắng thời điểm, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Lâm Dụ, Lý Thần, Triệu Thanh Điệp ba người gần như đồng thời xuất hiện. Phương Chí đây. Triệu Thanh Điệp phát hiện bốn phía cũng không có người, lập tức hỏi hướng Diệp Nam. Diệp Nam thần sắc bí có mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô nói, ta không biết rõ, tiểu tử này chạy rất nhanh, ta căn bản đuổi không kịp hắn. Sở dĩ có thể theo đuôi hắn, là bởi vì thỉnh thoảng tiết lộ đạo khí chi uy ở chỉ dẫn phương hướng, bất quá vừa mới tiểu tử này giống như đem đạo khí chi uy cho che đậy che xuống, hiện tại không biết đi đâu. Phế vật, liền một cái thần mạch cảnh đại viên mãn kẻ yếu đều đuổi không kịp, ngươi xứng làm nhị trọng thiên cường giả. Lý Thần biết được chân tướng sau, mặt đen lên, không chút khách khí mắng chửi niệm ai. Phương Chí đã là nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả, còn người mặc linh cấp chiến hoa. Ngươi nói hắn là phế vật. Kẻ này trong nháy mắt diệt sát nguyên đan cảnh cường giả, Lý Thần, ngươi lại xem như thứ gì? Vốn liền lửa giận trùng thiên Diệp Nam, lập tức phản kích, Diệp Nam không nể mặt mũi cười khẩy nói, hiện bây giờ, Tam Tông bên trong, duy chỉ có ngươi Thiên Kiếm Tông thực lực yếu nhất, muốn nói như vậy, ngươi Thiên Kiếm Tông cũng là phế vật rồi. Ngươi tìm chết sao? Lý Thần ánh mắt bắn ra trùng thiên sát ý. Ngang dọc băng hàn sát ý, đột nhiên hiển lộ. Lý Thần cũng không phải thần thái, lưu khuất như thế mặt hàng. Hắn là chân chính nắm giữ kiếm tâm kiếm tu. Lý Thần, không bằng ngươi cùng ta so chiêu một chút. Triệu Thanh Điệp gặp Lý Thần ương ngạnh phách lối, lạnh lùng xách lông mày nói ra. Lý Thần con ngươi hơi hơi thu hẹp, nhìn thấy Triệu Thanh Điệp mi tâm hỏa diễm ân ký, lập tức trầm mặc không nói. Gặp Lý Thần không lại dây dưa, Triệu Thanh Điệp hỏi, Diệp Nam, Phương Chí cái cuối cùng phương hướng hướng đi đâu rồi? Bên kia. Diệp Nam một chỉ tây nam phương hướng. Lâm Dụ tỷ tỷ, cái này Phương Chí, thật đúng là các ngươi Thương Hải Tông tuấn tú hạ người đây. Triệu Thanh Điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển quang hoa, nhẹ giọng nói ra. Cái bóng lưng kia dường như kình tùng thiếu niên, cho Triệu Thanh Điệp vẫn là lưu lại một chút ấn tượng. Triệu Thanh Điệp sở dĩ giật mình là, Dược Vương Cốc mới mở cái này ngắn ngủi mấy ngày, Phương Chí dĩ nhiên cũng đã nắm giữ nguyên đan cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, quả nhiên là cho người giật mình. Ta cũng rất kinh ngạc. Lâm Dụ ánh mắt phức tạp, lắc đầu, liền hướng lấy tây nam phương hướng đuổi theo. Triệu Thanh Điệp đẹp ánh mắt hoa lưu chuyển, không biết ở nghĩ đến cái gì, giữ im lặng đi theo. Lý Thần cười lạnh nói, tuấn tú hạng người. Chết ở ta dưới kiếm tuấn tú hạng người cũng đã không dưới 10 người, lại dám cướp đi ta Thiên Kiếm Tông tất đắc đạo khí, hôm nay nhất định phải dùng máu của ngươi đến tế ta kiếm. Bốn tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đều là hướng về tây nam phương hướng đuổi theo. Bất quá bốn người không có khả năng lựa chọn cùng một cái đường. Thế là khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Tỷ như Triệu Thanh Điệp cùng Lâm Dụ chạy tới phía nam phương hướng, mà Diệp Nam thì chạy tới phía tây. Chỉ có Lý Thần truy đúng phương hướng. Chương 99, kiếm tu chi uy, thân phụ trọng thương. Một lòng lao nhanh Phương Chí, trong đêm tối ở mặt đất chỉ lưu lại tàn ảnh. Mắt thấy nửa canh giờ thời gian, tí tách cấp tốc biến mất. Ánh trăng mông lung, hắc vân lăng không, ngẫu nhiên gió núi quỷ khiếu. Hồn lao khóa ở trên túi chứa vật hồn lực, rốt cục tiêu tán thất thất bát bát, rốt cục ở nửa nén hương sau. Nhưng cái này hồn lực hóa thành lưu khói. Bị ẩn tàng nửa canh giờ đạo khí ba động, ở thời khắc này một lần nữa hiện lộ. Một tiếng thanh thúy vù vù cùng đạo khí uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia cự ly Phương Chí bất quá vài dặm, Lý Thần lập tức liền cảm ứng được. Ha ha, nguyên lai ở ta phía trước, cái này đạo khí quả thật là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông. Lý Thần phát giác được đạo khí uy áp ba động, chợt tăng nhanh tốc độ, phấn khởi đuổi sát, dưới chân càng là bao trùm lấy một tầng yếu ớt huỳnh quang. Phương Chí cho đến nay cũng đã phục dụng 10 khỏa nguyên thánh đan dùng cho khôi phục nguyên lực. Bởi vì hắn là nắm giữ nguyên đan cảnh nhất trọng thiên cộng thêm ăn mặc đạp vân hoa, tốc độ nhanh chóng. Hắn bây giờ cự ly bát sắc tế đàn, chỉ còn lại 100 cái hô hấp cự ly. Chỉ cần vượt qua trước mắt rừng cây, như vậy bản thân liền an toàn. Làm Phương Chí bước vào trong rừng cây trong nháy mắt, theo sát mà tới, một đạo chôn vùi bắt phương trùng thiên trường hồng, từ trên trời giáng xuống. Cái này kiếm hồng chừng 20 trượng dài, thanh thế to lớn. Cuồng bạo kiếm ý, nghiền nát tất cả. Trường hồng còn chưa tới, chỉ là kiếm ý, rừng cây lá cây liền trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Giao ra đạo khí, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Một tiếng phẫn nộ nộ khiếu thanh âm, quanh quẩn ở trong sơn lâm. Không phải Diệp Nam. Phương Chí cảm thụ cố này nhường hắn tâm thần kinh hãi kiếm ý, lập tức minh bạch, truy đuổi người khác cũng không phải thực lực không đủ Diệp Nam. Mà là Thiên Kiếm Tông đứng đầu, Lý Thần. Giờ khác này Phương Chí, khác không có ý nghĩ, chạy. Bản thân tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn. Kẻ này nghe nói cũng đã tu luyện ra kiếm đạo chi tâm, là Thiên Kiếm Tông trăm năm khó gặp một lần kiếm tu hạt giống. Hai người ở trong nguyên đan cảnh cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới, đó là cỡ nào chênh lệch. Nhất là đối phương hay là lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm tu, bản thân tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn. Cho nên, chỉ có trốn. Cùng hắn tranh đấu, ngoại trừ cái chết bên ngoài, tuyệt không những khả năng khác. Phương Chí liều mạng trốn, cái này mấy chục trượng kiếm hồng rơi ở trong sơn lâm, chỉ nghe thấy kịch liệt nổ vang vang lên, kinh thiên động địa, bụi bặm nhấc lên, vô số thụ mục ở dưới kiếm ý, hóa thành bụi bay. Kiếm tu chi huy, bị vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra đến. Nhìn đến ngươi là liền toàn thây đều từ bỏ, ta Thương Hải Tông đạo khí, ngươi cũng dám cầm, không biết sống chết phế vật. Lý Thần giận tím mặt, gặp Phương Chí còn tại trốn, mũi chân điểm một cái, lướt vào quần quận phong trần trong núi rừng, lao thẳng tới. Sau lưng của hắn kiếm hạp, trong nháy mắt mở ra, bay ra một chuôi lam sắc gợn sóng trường kiếm. Đã ngươi như vậy ưa thích trốn, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể trốn đến nơi đó đi. Lý Thần sát tâm đã lên, phất tay khóa chặt Phương Chí, lam sắc gợn sóng trường kiếm, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang bắn về phía Phương Chí. Chính đang chạy trốn Phương Chí, nghe được sau tai truyền đến bén nhọn âm thanh xé gió. Từ xuất sinh đến bây giờ, một cô trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập ở hắn trong lòng. Giờ khắc này, Phương Chí không chút do dự mà thi triển huyền chiến quyết. Giữa thiên địa nguyên lực cơ hồ ở trong nháy mắt, hình thành dòng sông hội tụ đến hắn thể nội, gân mạch bị xé rách, gân cốt bị trùng kích, một cỗ bành trướng nguyên lực tràn ngập ở hắn thể nội. Ầm vang, hắn tu vi bành trướng đến nhị trọng thiên hậu kỳ, nhưng cự ly đỉnh phong vẫn kém một đường. HTTP. Cửu Long hợp nhất, diệt. Phương Chí mặc kệ không để ý, quay người hướng về sau một chút. Chín đạo thành nhân lớn bằng cánh tay cầu long trùng thiên mà lên, cửu cực hợp nhất, hóa thành một đạo màu đỏ cầu long, thình lình cùng cái này làm sắc gợn sóng trường kiếm va chạm cùng một chỗ. Cả hai chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang, kinh thiên động địa. Màu đỏ cầu long bị làm sắc gợn sóng trường kiếm chạm thất linh bắt lạc. Làm sắc gợn sóng trường kiếm cũng tốt không nơi đó, rõ ràng kiếm thể bị nhận lấy một chút tổn hại. Ở phía sau phi nhanh mà truy Lý Thần, nhìn thấy Phương Chí tu vi nhảy lên tới nhị trọng thiên hậu kỳ, còn chặn lại bản thân một kiếm chi huy, ánh mắt bắn ra kỳ lạ quan mang. Phảng phất là ở kinh ngạc, Phương Chí cư nhiên như thế mạnh. Ha ha, rất tốt, ngăn cản ta đệ nhất kiếm, không biết ngươi có thể hay không ngăn ta đệ nhị kiếm. Lý Thần giống như là trêu đùa con mồi dường như, hắn muốn nhìn một chút Phương Chí đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoặc muốn nhìn một chút Phương Chí cái này con mồi đến tột cùng có thể dây rủa đến cái tình trạng gì. Hắn sau lưng gánh vác lấy kiếm hạp, lần thứ hai bay ra một đạo trường kiếm màu trắng. Cái này trường kiếm màu trắng uy thế, rõ ràng muốn so làm sắc gợn sóng trường kiếm mạnh hơn không ít. Một kiếm này, ngươi có thể đón lấy sao? Lý Thần ngửa mặt lên trời cười to, khóa chặt Phương Chí, vung tay lên, trường kiếm màu trắng hưu phá không bay ra. Trường kiếm màu trắng những nơi đi qua, đại thụ đứt từng khúc, lăng lệ ghế sofa kiếm ý, nghiền nát tất cả. Đón ngươi mẹ. Phương Chí khí huyết quay cuồng, vốn đang chạy nhanh hắn, không thể không lần thứ hai dừng lại thân thể. Cửu Long hợp nhất, bạo. Phương Chí trong hốc mắt toàn bộ đều là tơ máu, tiếng này thét dài, gần như đem hắn giết hầu hàng ếch. Chín đạo nham tương lại ra, so trước đó mạnh hơn, càng tăng lên chín đạo cầu long nham tương sát nhập thành một đầu cầu long trong nháy mắt, đống nhiên tự buộc. Tự buộc hủy diệt uy thế, thậm chí đều thương tổn tới Phương Chí. Phương Chí bị cỗ này cuồng bạo trích dương chi lực phản phệ đến, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra, lảo đảo tiếp tục hướng về phía trước chạy. Nhưng là, cái này toàn thịnh một kích, đều không thể nhường bạch kiếm triệt để sụp đổ. Lưu quang bạch kiếm xuyên qua nham tương bụi bặm, mặc dù linh tính còn thừa không nhiều, nhưng vẫn ở chỗ cũ Phương Chí trên người đến phía sau lưng lưu lại một đạo kiếm thương. Nếu không phải Phương Chí chôn tránh kịp thời, đầu hắn chỉ sợ đều sẽ bị cắt mất. Cảm giác được phía sau lưng kia nóng bỏng tay đau đớn, Phương Chí chỉ cảm thấy thần trí mơ hồ. Cực hạn chạy cộng thêm thi triển huyền chiến quyết thi triển tự thân không cách nào phụ tải lực lượng, hắn thân thể vốn liền sắp không chống đỡ nổi nữa, bây giờ lại thêm như thế một đạo kinh khủng kiếm thương, đối với Phương Chí mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rất tốt, rất tốt. Ngươi dĩ nhiên có thể ngăn hai ta kiếm, cái này dược vương cốc bên trong, ngươi thực lực đủ để xếp tới đệ tứ. Bất quá, cũng chỉ vậy mà thôi, ta đệ tam kiếm, nhìn đến ngươi là không tránh thoát. Lý Thần trong mắt lướt qua đã kinh ngạc lại hưng phấn hào quang, nhưng sắc mặt lại là sâm nhiên cười lạnh. Phương Chí, đệ tam kiếm đến, tiếp hảo, không tiếp nổi, ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh. Lý Thần cười dài một tiếng. Hắn sau lưng gánh vác lấy kiếm hạp, lại bay ra một đạo hoàng sắc linh kiếm. Cái này hoàng sắc linh kiếm lăng lệ chi uy, ở xuất hiện ở một khắc, không khí tựa hồ cũng bị chém ra. Khó có thể che giấu uy áp, cho người sinh lòng sợ hãi. Ta sẽ lưu ngươi đầu lâu, đây là ngươi nên được tôn trọng. Lý Thần hưng phấn cười to, giống như cao cao tại thượng thần linh một dạng, tuyên án lấy Phương Chí cuối cùng vận mệnh. Hoàng sắc linh kiếm mang theo như bẻ cành khô, hủy diệt tất cả kiếm ý, thẳng hướng Phương Chí, tốc độ cùng lực lượng so lúc trước hai kiếm mạnh hơn gấp mấy lần. Đây chính là kiếm tu chi uy. Cực đạo kiếm tu như thần tôn. Nộ ra kiếm tâm kiếm tu, có thể vượt cấp chém người, cùng cấp bậc bên trong, ít ỏi có người có thể cùng bọn họ giao thủ. Lý Thần, đợi ta bước vào nguyên đăng cảnh, ta tất sát ngươi. Phương Chí phun ra một ngụm trong huyết, ánh mắt che kín tơ máu, thét dài thanh âm mang theo thê lương. 16 năm qua, hắn lần đầu thụ này trọng thương, chưa bao giờ nhận qua bậc này nhục nhã. Muốn bản thân còn có thể sống sót, nhất định chém người này. Ngươi ý là, ngươi còn không có bước vào nguyên đăng cảnh. Lý Thần vốn định cười to, coi là Phương Chí đang nói mơ. Nhưng sau đó nheo mắt. Gia hỏa này chẳng lẽ còn không có kết ra nguyên đan, còn ở trong thần mạch cảnh. Liên ở lúc này, tuyệt vọng phía dưới Phương Chí, vỗ một cái túi chữ vật, một đạo màu xanh sấm phủ văn lâm vào trong tay. Đây là từ Tần Phong nơi đó thu được nguyên phủ. Hồn lão nói nó có thể so với nguyên đan nhị trọng thiên đại viên mãn toàn lực một kích. Phương Chí vung ra màu xanh sấm nguyên phủ, một sợi nguyên lực rót vào trong đó, đem hắn dẫn bạo, tức giận quát, hàng. Một lời ra. Nguyên phủ phía trên phủ văn trận văn trong khoảnh khắc lóe sáng, phức tạp tối nghĩa phủ văn, phát ra chói mắt tinh mang. Ném xuất thần phù một khắc, Phương Chí quay đầu nhảy ra, đặt chân đến bát sắc tế đàn chống trải toái thạch bên trên, liều mạng chạy. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cho người nôn mửa vừa kinh khủng tà đạo lực lượng, thình lình buộc phát ra. Phù văn những nơi đi qua, thụ mục chết héo hóa thành đen kịt đầu gỗ, lá cây bị rút khô sinh cơ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng ướt át thổ địa, hóa thành đen như mực phát ra mùi hôi vị thổ địa. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn lâm giống như là bị hủ thực chi lực hòa tan một dạng, cho người nôn mửa hôi thối theo gió một truyền mười bên trong. Trong núi rừng tất cả sinh vật, cơ hồ toàn bộ tử vong. Nhường Phương Chí hơi kinh ngạc là, những cái này phủ văn lực lượng bạo tạc bao phủ đến bát sắc tế đàn chống trải toái thạch bên trên lúc, lại bị một cô vô hình lực lượng cản trở. Cái này phủ văn lực lượng, chưa từng khuyết tán đến toái thạch trong đất. Phương Chí, ngươi dám hủy ta linh kiếm, ngươi dám hủy ta linh kiếm, ngươi hẳn phải chết. Hôm nay dù coi như võ giả đại năng tiến đến, ngươi cũng phải chết. Trong núi rừng, truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm tiếng. Lý Thần vì ngăn cản cái này nguyên đan cảnh nhất trọng thiên đại viên mãn toàn lực một kích, bạch sắc linh kiếm cùng lam sắc linh kiếm bị dính vào thi độc, cũng đã mất đi linh tính. Chết cho ta, ngũ kiếm tuyệt mệnh. Lý Thần ở trong sơn lâm thét dài một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời, năm đạo lăng lệ linh kiếm từ trên trời giáng xuống. Năm đạo linh kiếm uy lực bị một mực trưởng khống ở nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn giới hạn chỗ. Nếu để cho Lý Thần thi triển toàn lực, hắn một kiếm này đều có thể trả nguyên đan cảnh tam trọng thiên cường giả. Sở dĩ không dám thi triển toàn lực là sợ lực lượng quá hạn mà bị cấm chế diệt sát. Phương Chí cảm thụ được từ trên trời giáng xuống thần kiếm, giờ này khắc này hắn lại không một chút xíu khí lực, hắn đột nhiên ngã sấp xuống ở toái thạch trên mặt đất, liền đứng lên lực lượng đều không có. Phía sau lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương còn tại bốc lên quần cuộn máu tươi, hắc bào đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phá lệ quỷ dị. Cảm nhận được sát kiếp từ trên trời giáng xuống, Phương Chí suy yếu cười, ánh mắt mất tinh thần, bất lực cười thảm nói, ta. Vậy mà sẽ chết ở nơi này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bát sát tế đàn bên trong đống nhiên tư ra một trận thanh phong vô hình lại có ngấn. Tiểu hữu, ngươi giống như gặp phiền phức. Chương 100. May mắn được tìm đường sống, thân phụ trọng thương. Nhuận thanh dường như mưa xuân, nhu hòa thoải mái dễ chịu. Cái này thanh niên nam vang lên trong nháy mắt, gào thét mà đến núi mưa sát kiếp, doa người tâm thần diệt tuyệt lệ ý, đều lặng yên bị xóa đi. Bát sắc tế đàn tuân gia thanh phong nhìn như vô hình, lại có được không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Lăng lệ hai thế, từ trên trời giáng xuống năm đạo kiếp kiếm, bị lưu động thanh phong thổi thất linh bát lạc. Nhan sắc không đồng nhất năm đạo kiếp kiếm ở thời khắc này. Hết thể đều đã rơi vào Phương Chí ngoài ba trượng sơn lâm trong bụi cỏ. Trong núi rừng Lý Thần, đột nhiên phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên, hắn cảm giác mình in vào năm đạo kiếp kiếm bên trên tâm thần bị cưỡng ép đánh tan. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông đệ tử Lý Thần, tiểu tử truy sát cựu địch, cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối tha thứ. Lý Thần cự ly trông trải toái thạch địa ngoại 10 trượng chỗ, quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt bùn đất, thần sắc buộc lộ kinh sợ. Chỉ bằng vào một câu liền có thể nghiền nát hắn lạc ấn ở trên kiếm binh tâm thần, cái kia đối phương thực lực đến tuột cùng mạnh đến như thế nào cấp độ. Dược Vương Cốc có sát kiếp cấm chế, bất luận cái gì vượt qua nguyên đan nhị trọng thiên võ giả đều sẽ bị người diệt sát. Nhưng trước mắt vị cường giả này lại hảo hảo như lúc ban đầu, nói rõ đối phương mạnh đến liền Dược Vương Cốc sát kiếp cấm chế đều không thể làm gì cấp độ. Lý Thần không dám ở mớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, thần sắc bối rối, sợ bản thân chọc giận tới xuất thủ cứu Phương Chí Hàn Tiêu. Ta thiếu vị này tiểu hữu một chút ân tình, cho nên xuất thủ đem hắn cứu, ngươi có thể rời đi. Hàn Tiêu thanh âm ôn hòa. Tiền bối ngài thiếu gia hỏa này một chút ân tình. Lý Thần nghe sau, như bị sét đánh, trong lúc nhất thời cũng không lo được kính sợ, kinh hãi lên tiếng. Chỉ dựa vào mượn ngôn ngữ thần uy liền biến mất bản thân kiếp kiếm thần niệm cường giả, dĩ nhiên thiếu Phương Chí một phần ân tình. Lý Thần cảm thấy bản thân nhất định là nghe lầm, nếu không đơn giản quá hoang đường. Ngươi có thể đi. Hàn Tiêu cũng không nói tiếp, mà là bình tĩnh lặp lại một câu, không hề bận tâm ngôn ngữ, lại hàm chứa một tia có thể nghe thấy tức giận. Một cái nho nhỏ run rế, thế mà cũng dám hỏi thăm bản thân việc tư, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Lý Thần ra mặt lắc một cái, biết rõ bản thân chạm đến kiên kỵ, vội vàng đứng dậy kinh hoàng chạy đến bụi cỏ, đem bản thân năm đạo kiếp kiếm toàn bộ đều thu hồi trong túi trữ vật. Hắn đứng ở Tùng Lâm chỗ nhìn về phía nằm toái thạch trên mặt đất đầy người máu tươi, kéo dài hơi tàn Phương Chí, ánh mắt bắn ra lấy nồng đậm sát ý, lại không dám vọng động. Cuối cùng Lý Thần trong lòng thầm mắng tính Phương Chí gặp vận may, nhặt được một cái mạng, liền lập tức quay đầu rời đi, không dám ở chỗ này nhiều dừng lại từng phút từng giây. Rời đi nơi đây Lý Thần, trong lòng hối hận không thôi, Phương Chí không thể giết chết không nói. Hắn cũng không thể từ Phương Chí trong tay đoạt được đạo khí, hơn nữa tự thân kiếm binh còn nhận lấy cực lớn bị thương. Lần này chẳng khác gì là mất cả trì lẫn trải. Tức giận phía dưới Lý Thần, đối Phương Chí cùng Thương Hải Tông, sinh sôi ra một cỗ nồng đậm hận ý. Hiện tại Phương Chí có đại năng hạ người bảo hộ, hắn không dám động thủ. Thế là đành phải đem cỗ này hận ý chuyển hướng phát tiết đến Thương Hải Tông chúng đệ tử trên người. Đợi Lý Thần rời đi về sau, Bát Sắc Tế Đàn lần thứ hai tuôn ra một cỗ thanh phong, cái này thanh phong đem nằm toái thạch trên mặt đất đầy người thương thế Phương Chí nâng lên, trở vào Bát Sắc Tế Đàn bên trong. Bát Sắc quang mạc vỡ ra khe hở, đem Phương Chí nuốt vào. Phương Chí trên người thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhất là phía sau lưng đạo kia không đành lòng nhìn thẳng kiếm thương, kiếm khí đem hắn phía sau lưng cơ bắp triệt để chém ra, thậm chí xương cốt đều bị nhận nhất định thương thế. Ta thực lực mới khôi phục một chút, không cách nào cứu ngươi, chỉ có thể vì ngươi cung cấp an toàn chữa thương địa phương, cùng một chỗ còn phải dựa vào ngươi bản thân. Hàn Tiêu vẫn như cũ nằm ở trên Bát Sắc Tế Đàn, phảng phất chưa từng động đậy qua. Một thân bạch y hắn, cùng trước đó có chút khác biệt liền là hắn sắc mặt có một tia sinh cơ huyết sắc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngài lần này xuất thủ, chỉ sợ cũng hao phí không ít nguyên khí. Đa tạ Phương Chí dây rủa từ trên tế đàn bỏ lên, thanh âm suy yếu, thấp không thể nghe thấy. Phương Chí cường khống tâm thần, suy yếu vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra vài viên liệu thương đan một ngụm nuốt vào. Mặc niệm công pháp, bắt đầu luyện hóa đan dược, trị liệu bản thân thân thể thương thế. Ngươi chí mạng nhất thương thế là phía sau đạo kia kiếm thương. Ta mặc dù không cách nào cứu ngươi, nhưng có thể thay ngươi luyện hóa dược lực. Lấy ra túi trữ vật viên kia ngưng huyết quả, ta có thể đem ngưng huyết quả tinh hoa để luyện ra, thoa ở ngươi phía sau lưng, giúp ngươi an dưỡng này tổn thương. Hàn Tiêu gặp Phương Chí chịu như thế trọng thương, lại còn có thể đánh ngồi chữa thương, không khỏi đối hắn có chút thưởng thức, cho nên liền mở miệng giúp Phương Chí làm một chút hắn đủ khả năng sự tình. Vậy liền đa tạ tiền bối. Phương Chí suy yếu cười một tiếng, minh bạch mình là không chết được. Đợi lấy ra túi trữ vật viên kia còn sót lại ngưng huyết quả, Bát Sắc Tế Đàn màn sáng bắn ra một đạo thần mang, cái này thần mang qua trong dây lát đem ngưng huyết quả luyện hóa thành một đoàn thâm hồng sắc chất lỏng. Ngưng huyết quả chất lỏng bốc lên nhấp nô, hàm chứa nồng đậm tinh huyết khí tức. Bát Sắc thần mang bao vây lấy ngưng huyết quả chất lỏng, lơ lửng đến Phương Chí sau lưng. Nam ở trên tế đàn Hàn Tiêu, nhẹ giọng nhu hòa nói, có thể sẽ có chút đau nhức. Không sao, một chút đau sót mà thôi, tiểu tử vẫn là tiếp nhận ở. Phương Chí nhắm mắt luyện hóa liệu thương đan, suy yếu nói ra. Vậy là tốt rồi. Hàn Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Sau một khắc, Bát Sắc thần mang bao vây lấy ngưng huyết quả chất lỏng, toàn bộ chút xuống ngã xuống Phương Chí cái kia đấm máu phía sau lưng. Cái này quay cuồng cực nóng ngưng huyết quả chất lỏng, liền như vậy ngay thẳng đổ vào vết thương phía trên, trong nháy mắt, vốn còn thần sắc suy yếu Phương Chí, khuôn mặt đống nhiên phát sinh kịch liệt vặn mẹo. Nguyên bản trắng bạch khuôn mặt, ở thời khắc này hồng nhuận phơn phất vô cùng, hắn nghiến chặt hàm răng. Phát ra xương cốt ma sát kéo kẹt tâm thanh, tiết hầu ngoạng ngoại, nổi gân xanh, hốc mắt lồi nước, siết chặt nắm đấm đều sinh sôi ra tái nhợt. Phương Chí cảm giác mình phía sau lưng giống như là bị rót vào một chậu nham tương. Cái này bùn nham tương trực tiếp đốt luyện hắn trái tim, hắn thân thể giống như là bị cự thạch một lần lại một lần thô bạo ép qua. Mỗi một khỏa tế bào, mỗi một cây thần kinh, mỗi một tấc cơ bắp, đều bị cực nóng nhiệt độ cao xé rách, nắm bóp, túng kéo. Phương Chí nhục thân run rẩy. Thân thể mỗi một tấc nhục thể, đều ở kịch liệt chấn động, cái chán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng phù hiện, con mắt một mảnh xích hồng che kín tơ máu. Cắn răng gấp nhịn đau khổ hắn, trong miệng chảy ra từng sợi đỏ thâm huyết dịch, hắn trong cổ họng phát ra như dã thu trận trận tiếng gầm. Vận chuyển thân nghiệm, khống chế thụ thương nhục thân hấp thu những cái này tinh hoa, từng chút đến, nhường nhục thân tiến hành theo chất lượng khôi phục. chớ có nóng nội, để tránh nhục thân khôi phục quá nhanh, gân mạch bề bộn, như thế sẽ lưu lại di chứng. Hàn Tiêu nằm ở trên tế đàn, bình tĩnh nhắc nhở một câu. Phương Chí phía sau lưng huyết nhục bị Lý Thần một kiếm chạm ra chóc thịt bong, gân mạch, huyết nhục, thần kinh triệt để gãy hết. Hắn phía sau lưng liền giống như một đoàn bị đánh loạn cọng lông. Nếu như chỉ là đem xáo trộn cọng lông cương ép tún hợp lại cùng nhau, vậy cái này tràn ngập bế tắc cọng lông chỉ là một đống không cách nào lợi dụng phế phẩm. Chỉ có sắp loạn bị không chịu nổi cọng lông một lần nữa vớt thuận, như vậy mới khôi phục trước đó giá trị. Cho nên hắn cần đem đứt gãy thần kinh, gân mạch, huyết nhục một lần nữa nối tiếp cùng một chỗ. Lợi dụng ngưng huyết quả dược dịch tinh hoa đem nối tiếp tốt gân mạch, huyết nhục, thần kinh dính lại. Như thế mới xem như triệt để chữa khỏi một kiếm này tổn thương. Chương 101, biết rõ pháp lý, kết thiện duyên. Dày vò đau đớn, mỗi phút mỗi giây kích thích Phương Chí tâm thần. Phương Chí dùng bản thân khổng lồ thân nghiệm, đem xáo trộn thành thịt nát thần kinh, gân mạch, huyết nhục, một lần nữa vớt thuận, sau đó nhường nhục thể hấp thu ngưng huyết quả chất lỏng bên trong tinh hoa khí huyết. Chữa trị nhục thể cần tiếp nhận càng mạnh thống khổ. Tân sinh huyết nhục, gân mạch, thần kinh, ở sinh trưởng phục càng thời điểm, vừa ngứa vừa đau. Giống như ngàn vạn cái mỏ nhọn kiến hôi ở cắn xé hắn trái tim. Vì chữa cho tốt một kiếm này tổn thương, Phương Chí bởi vì tâm thần khô kiệt, mà hôn mê 3 lần. May mắn mỗi lần hắn hôn mê thời điểm, Hàn Tiêu đều sẽ dùng bát sắc tế đàn bên trên thần lực, giúp hắn đem thương thế tạm thời khống chế, bằng không hắn vẫn như cũ khả năng mất mạng hơn thế. Rốt cục ở ngày thứ 3 thời điểm, Phương Chí phía sau lưng kiếm thương hoàn toàn bị chữa trị. Hắn bây giờ chỉ mặc lấy một đầu quần đen, thân trên trần trụi. Nguyên lai mặc trên người hắc bảo bị Lý Thần kiếm khí cho xoắn nát, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng Phương Chí thân thể rèn luyện tương đối tốt, cơ bắp cân xứng, đường cong ưu mỹ, phía sau lưng cái kia nhìn thấy mà giật mình kiếm thương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, liền vết sẹo cũng chưa từng lưu lại. Ngưng huyết quả ẩn chứa huyết khí cực kỳ bằng bạc. Không những đem hắn phía sau lưng huyết nhục thương thế triệt để chữa trị, hơn còn lại huyết khí thuận tiện dễ chịu hắn nhục thân. Phương Chí ngồi xếp bằng, đưa tay sờ mình một chút phía sau lưng lại nắm bóp bản thân cánh tay. Hắn phát hiện hấp thu ngưng huyết quả chất lỏng phía sau lưng huyết nhục rõ ràng muốn so bản thân nhục thân cái khác huyết nhục muốn tốt một chút. Loại kia cảm giác khó có thể nói rõ, liền giống như bị ngưng huyết quả chữa trị tốt huyết nhục giống như là bị rèn luyện qua thép tốt, mà bản thân thân thể không bị thoải mái chữa trị qua huyết nhục thì lộ ra có chút thô ráp. Ngưng huyết quả là luyện thể thân quả, quả này là thối thể đàn chủ vị dược, luyện thể tu sĩ yêu nhất quả này. Người phía sau lưng huyết nhục gặp dung hợp quả này huyết khí tinh hoa, tương đương với bị rèn luyện qua. Cũng xem như nhân họa đắc phúc. Hàn Tiêu nằm ở trên bát sắc tế đàn, không núp đích, chủ động mở miệng vì Phương Chí giải khai trong lòng hiếu kỳ. Luyện thể tu sĩ là cái gì? Phương Chí nhạy cảm bắt đến Hàn Tiêu trong lời nói tinh hoa, toát ra vẻ tò mò. Võ giả đạo thống phức tạp, có người yêu thích nghiên cứu thuật pháp, có người yêu thích nghiên cứu võ đạo, cũng có người yêu thích nghiên cứu trận pháp, đan dược, nguyên phủ. Còn có người yêu thích rèn luyện nhục thân, bọn họ biết dùng tận đủ loại phương pháp, khiến bản thân nhục thân biến mạnh hơn. Mạnh đến có thể so với không gì không phá binh khí một dạng. Hàn Tiêu nằm ở trên tế đàn, bình tĩnh tự thuật nói. Nguyên lai như thế, cái kia đối với luyện thể tu sĩ mà nói, bọn họ nhục thân liền đồng đẳng với binh khí sao? Phương Chí trong lòng nổi lên một tia kinh hãi. Ta đã từng bạn cũ, hắn nhục thân liền có thể so với đạo khí, cùng cảnh giới không người có thể ngăn lại hắn một quyền chi uy. Hàn Tiêu ánh mắt toát ra hồi ức, sau đó lại thở dài nói, chỉ là luyện thể con đường này, cực khổ, rất khó, bách tử nhất sinh. Nhục thân có thể so với đạo khí. Phương Chí khuôn mặt cứng ngắc, trước mắt phù hiện cường giả cái thế tuyệt đại phong thái, trong lòng toát ra hướng tới. Một trận thanh phong phất qua, Phương Chí thanh tỉnh lại, vỗ một cái bản thân túi trữ vật, lấy ra thanh nguyên lệnh, vội vàng nói: "Tiền bối, lần này đa tạ ngươi ân cứu mạng, ta đem thanh nguyên lệnh còn ngài, hy vọng có thể đối với ngươi thương thế đưa đến một chút trợ giúp." Lời vừa nói ra, cái kia nằm ở trên bát sắc tế đàn Hàn Tiêu đôi mắt bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc. Phảng phất là đang kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ biết rõ thanh nguyên lệnh có thể đối ta nhục thân đưa đến trợ giúp? Phương Chí nghe vậy vò đầu cười một tiếng, nói, ta tận mắt nhìn thấy thanh nguyên lệnh đem huyền binh điện bên trong tất cả nguyên lực đều vơ vét đi, ta muốn tiền bối đem thanh nguyên lệnh tặng ta, hơn phân nửa là mượn tay của ta, nhường thanh nguyên lệnh siêu tập bàng bạc nguyên lực, từ đó giúp tiền bối ngươi trị liệu thương thế. Chỉ bằng những cái này ngươi liền có thể suy đoán ra ta cần thanh nguyên lệnh. Hàn Tiêu lần thứ hai kinh ngạc, ánh mắt lướt qua kỳ lạ. Đương nhiên không phải. Ta bắt đầu thấy tiền bối nào sẽ, ngài còn chỉ có thể yếu ớt thần niệm cùng ta nói chuyện, lần này ngài lại có thể xuất thủ cứu ta, nói rõ ngài thân thể khôi phục một chút. Phương Chí cười khẽ, muốn nói tiếp, lại ngừng lại. Hàn Tiêu nói, không sao, nói tiếp, ta chỉ là hiếu kỳ. Gặp Hàn Tiêu không buồn, Phương Chí cũng liền yên lòng, nói, chỉ bằng vào 8 khỏa ngưng huyết quả, tuyệt không có khả năng để tiền bối ngài khôi phục nhanh như vậy. Mấy ngày trước, có một đạo bát sắc thần mang cuốn đi võ binh điện, huyền binh điện bên ngoài cấm chế nguyên lực, ta nghĩ hơn phân nửa là tiền bối thủ đoạn. Tiền bối chính là bởi vì hai cỗ này nguyên lực, mới khôi phục một chút thực lực. Mà Thanh Nguyên lệnh thôn vệ huyền binh điện bên trong nguyên lực, cũng hẳn là vì tiền bối chữa thương sử dụng. Nôn ngữ nói xong sau đó, cái kia nằm ở trên bát sắc tế đàn Hàn Tiêu Anh Tuấn trên dung nhan, dĩ nhiên phủ lộ ra một sợi ý cười. Hắn không biết có bao nhiêu lâu chưa từng cười qua, lại cười lúc, hắn khuôn mặt thậm chí có chút cứng ngắc cùng không tự nhiên. Nhưng Hàn Tiêu ánh mắt lại tràn ngập kinh hỉ, cái này kinh hỉ là Phương Chí cho hắn mang đến. Vậy ngươi tại sao còn muốn giúp ta? Ngươi tất nhiên biết rõ ta đang mượn ngươi tay chữa trị thương thế, không cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi sao? Hàn Tiêu hỏi. Lợi dụng? Phương Chí lộ ra trầm tư, sau đó nhún vai bình tĩnh nói, tiền bối lợi dụng ta, ta làm sao không phải là lợi dụng tiền bối đây? Hơn nữa cái này Thanh Nguyên lệnh để cho ta một lần tình cờ chiếm được tiền bối ngươi cất giấu lên xích tiêu dương dực, vẹn vẹn lấy được vật này, ta liền đã tính được là thiếu tiền bối ngài một phần nhân tình. Hơn nữa ta đoạt được đạo khí sở dĩ chạy đến nơi đây, liền là cực tiền bối ngài có thể che chở ta, trên thực tế ta thắng cuộc, muốn nói thua thiệt, là tiểu tử thua thiệt ngài, mà không phải ngài thua thiệt ta. Phương Chí gãi đầu, lung tung khó xử cười giải thích, trực tiếp đem bản thân tư tâm nói rõ ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cùng dạng này lao yêu quái liên hệ, ăn ngay nói thật, có lẽ càng có thể lấy được đối phương yêu thích. Hàn Tiêu nghe sau, im lặng nhắm lại con ngươi, tựa hồ đang tự hỏi Phương Chí nói chuyện hành động. Trước mắt thiếu niên từ lần đầu tiếp xúc liền cho hắn lưu lại không sai ấn tượng, chủ động cho hắn 8 khỏa ngưng huyết quả, cung cấp hắn khôi phục bản thân luồng thứ nhất tinh nguyên. Nếu không phải cái kia 8 khỏa ngưng huyết quả, hắn thân thể căn bản không cách nào khôi phục nhanh như vậy. Biết rõ mình đang lợi dụng hắn, dĩ nhiên chưa từng tức giận. Kẻ này còn chủ động nói cho bản thân cất giấu lên xích tiêu ương dược bị hắn chiếm được. Phẩm tính tuyệt hảo, rất là thông tuệ, biết rõ pháp lý. Hàn Tiêu trong lòng đống nhiên đã tuôn ra một chút xúc động, mí mắt hơi hơi chấn động, nhưng cố này tâm huyết dâng lên, hay là bị hắn ý niệm cường thế đè xuống. Ta bây giờ cần ngươi giúp ta một chút sức lực, ngươi có nguyện giúp ta? Hàn Tiêu mở ra con ngươi, lộ ra đoạn này ngôn ngữ, trong lòng dự định trước khảo nghiệm Phương Chí. Ta thiếu tiền bối ngài một phần ân tình, tự nhiên không dám chối từ. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần tiểu tử đủ khả năng, nhất định không tiếc dư lực. Phương Chí vội vàng đứng dậy, hành lễ ôm quyền nói. Ta sẽ không để ngươi bạch bạch đi làm, nếu ngươi chịu đi, vô luận thành cùng hay sao, ta đều tự mình giúp ngươi đem xích tiêu ương dược luyện hóa tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Chương 102, vòng tay bên trong thần binh, trùng kích nguyên đan. Có hay không nguy hiểm đây? Phương Chí vặn lên lông mày, nhưng rất nhanh lại tiếp theo mà nói giải thích nói, cũng không phải tiểu tử sợ hãi. Chủ yếu là sợ ta bản thân thực lực không đủ, làm trễ nải tiền bối đại sự. Chỉ là để ngươi cầm Thanh Nguyên lệnh, đi một cái địa phương, lấy một chút nguyên lực mà thôi. Hàn Tiêu nói. Phương Chí gật đầu đem trong tay Thanh Nguyên lệnh đặt ở Hàn Tiêu bên cạnh, sau đó lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Là một kiện ngọc trạc, cái này vòng tay vòng ánh trong suốt, lấp lóe bảo quang, linh tính 10 phần, chính là Phương Chí được đến đạo khí. Tiền bối, cái này đạo khí là ta từ Linh Binh Điện trận chiến mượn Thanh Nguyên lệnh đoạt được. Vật này theo đạo lý mà nói, cũng là thuộc về ngài. Đây chính là một kiện đạo khí, ngươi bỏ phải cho ta. Hàn Tiêu cười, phảng phất là ở kinh ngạc Phương Chí xa xỉ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng vẫn là minh bạch có chút đồ vật không phải bản thân có thể nắm giữ. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc có chút nhẹ nhõm, không có chút nào nửa điểm đau lòng. Cái này nói vòng tay về Hàn Tiêu cũng tốt, giao phó tông môn cũng được. Duy chỉ có cái này đạo khí không phải hắn chỉ là một cái thiếu niên có thể cầm được. Dù là trước mắt cái này vòng tay giá trị liên thành, nhưng lưu ở trên người hắn, đồng đẳng với cho mình dán một chương đùa đòi mạng. Sớm một chút đem túi này phục vung ra ngoài, lợi lớn hơn tệ. Ngươi thu à, một kiện chuẩn đạo khí vòng tay thôi, đối ta không có bao nhiêu tác dụng, cái này vòng tay chân chính giá trị ở chỗ nó bên trong một vật. Hàn Tiêu thần sắc thong dong, không có chút nào nửa điểm rình mò chi tâm. Phảng phất căn bản là không để vào mắt trước đủ để cuốn lên mưa gió đạo khí. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao, cái này vòng tay là ta một cái bạn cũ tự tay luyện chế, nó chân chính giá trị cũng không phải là tự thân, mà là bên trong cất giấu đồ vật. Nếu ngươi có thể để cho ta tu vi khôi phục một chút, ta giúp ngươi đem vòng tay nội tàng đồ vật lấy ra đến. Nam ở trên bát sắc tế đàn Hàn Tiêu, khỏe miệng giơ lên, nói ra nhường Phương Chí giật nảy cả mình tin tức. Ngài ý là, cái này vòng tay bất quá là một vật chứa. Chân chính bảo bồi giấu nói vòng tay bên trong. Phương Chí tiếng lòng nhảy một cái, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt một chút. Chính là. Hàn Tiêu nói. Là cái gì đâu? Phương Chí giật nảy cả mình. Một kiện bán thành phẩm linh binh mà thôi. Hàn Tiêu Mạn bất kinh tâm nói ra, nhưng ánh mắt lại lướt qua một chút sắc bén. Phương Chí trong lòng tức khắc tim đập bịch bịch, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kích động. Liên chuẩn đạo khí đều chỉ có thể cho nó sung làm vật chứa phần, ở trong đó chứa linh binh phải chân quý đến cỡ nào cấp độ. Trọng yếu nhất là, Dược Vương Cốc Tam Tông đệ tử đều chỉ biết là hắn Phương Chí đoạt được đạo khí, cũng không biết đạo khí bên trong còn có linh binh. Hiện tại Phương Chí nắm giữ Đạp Vân Hoa, Tàm Ti Tỏa Giáp, Tứ Sắc Vũ Tán, còn có Thanh Sắc Trường Kiếm. Tứ Sắc Vũ Tán cùng Thanh Sắc Trường Kiếm cố nhiên không tồi, nhưng đều không phải Phương Chí trong lý tưởng võ binh, hơn nữa hai cái này kiện binh khí, hắn hơn phân nửa được giao phó cho tông môn. Tất nhiên nói vòng tay bên trong cất giữ lấy một kiện võ binh, cái kia không ngại liền chờ đợi xem. Nói không chừng cái này võ binh phi thường thích hợp bản thân. Trọng yếu nhất là, cái này bảo bối, hắn là có thể chiếm làm của riêng, bởi vì ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, là không người biết do nó tồn tại. Ngoại thương an dưỡng tốt về sau, Phương Chí lại cẩn thận điều tra nhìn bản thân thân thể, triệt để đem Huyền Chiến Quyết mang đến di chứng trị tận gốc về sau, hắn liền lần thứ hai tiến nhập tu hành bên trong. Hắn bây giờ tu vi bất quá mới chỉ là cửu mạch cảnh trung kỳ. Mặc dù trận chiến mượn Trích Dương chi lực tăng thêm Huyền Chiến Quyết có thể phát huy ra tạp nham nhị trọng thiên thực lực, có thể đối chiến lên Lý Thần dạng này cường thế kiếm tu, hắn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Mấy ngày trước Phương Chí sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, cái kia hoàn toàn là Lý Thần muốn tra tấn gọn giũa hắn. Chỉ là ra ngoài ý muốn mới để cho hắn may mắn đào thoát. Đã trải qua lần này tử kiếp, nhường Phương Chí võ đạo chi tâm càng kiên định một chút. Hắn bây giờ dự định mạnh mẽ xông tới Nguyên Đan cảnh. Từ cửu mạch cảnh trung kỳ trùng kích Nguyên Đan cảnh tu vi. Một khi bước vào Nguyên Đan cảnh, Phương Chí tự tin mình và Lý Thần đem không phân sàn sàn nhau, thậm chí hắn nếu đang thi triển Huyền Chiến Quyết, còn có thể thắng nhỏ đối phương một bậc. Mặc dù không biết Hàn Tiêu đến tuột cùng thụ là cái gì tổn thương, nhưng hắn giống như có sung túc nguyên lực liền có thể khôi phục. Hàn Tiêu vận chuyển thần niệm nâng Thanh Nguyên lệnh, dặn dò Phương Chí mấy câu sau, liền bắt đầu luyện hóa Thanh Nguyên lệnh từ Huyền Binh Điện vơ vét đến nguyên lực. Lúc này Phương Chí kiếm thương cùng Huyền Chiến Quyết phản vệ đều đã bị chữa trị, thân thể đạt đến tuyệt hảo trạng thái, hắn đánh ngồi ở trên bát sắc tế đàn, bắt đầu kiểm kê bản thân trong túi trữ vật mấy ngày được đến thu hoạch. HTTP. Trong túi trữ vật nhất phẩm thượng đẳng linh dược đại khái có hơn 100 bộ dáng, nhị phẩm thượng đẳng linh dược cũng tổn trữ 11 cái. Tam phẩm linh dược liền 2 cái, Bạch Tước Thanh Liên Hoa cùng tứ chuyển linh chi. Nhất phẩm thượng đẳng linh dược ngoại trừ thanh nguyên quả bên ngoài, còn có đại khái mười mấy loại gia tăng nguyên lực linh dược. Còn lại đều là chữa thương, cường thân, giải độc dùng, đối với nguyên lực tăng cường có cũng được mà không có cũng không sao. Mà cái này mười mấy loại gia tăng nguyên lực linh dược, lại không giống nhau, mặc dù gia tăng nguyên lực, nhưng nếu là đồng thời phục dụng, dược tính sẽ có cực lớn chống đối. Duy nhất có thể khiến cho hắn tu vi tăng tiến, vẹn vẹn ba loại đồ vật. Đệ nhất là thanh nguyên quả, vật này liền là tăng cường công lực cực tốt dược tài, không có thuộc tính, rất dễ luyện hóa. Đệ nhị là hắn trong túi chứa vật còn thừa không nhiều nguyên thánh đan. Đệ tam chính là Bạch Tước Thanh Liên Hoa phía trên thanh liên. Đương nhiên còn có một viên thanh tủy đan cùng tam phẩm bảo đan. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Phương Chí cũng không dự định ăn vào hai hạt này đan dược, mà là dự định cầm bọn chúng coi như cứu mạng linh đan đến dùng. Bạch Tước Thanh Liên có địa nguyên cảnh phía dưới ngộ đạo quả danh xưng đồ tốt.